Chương 28, Bạo Hổ Bang. Chương 28, Bạo Hổ Bang. Ba người một đường dọc theo đường lớn hành tẩu, sau đó quẹo vào một đầu phá lệ ồn ào náo động ồn ào hẻm nhỏ. Nơi đây dòng người như dệt, so đường lớn lại vẫn muốn náo nhiệt ba phần, chỉ là vãng lai người, phần lớn là chút ánh mắt phiêu hốt, thần sắc phấn khởi hạng người. Ngõ nhỏ chỗ sâu, một tòa mặt tiền không nhỏ sòng bạc thình lình đang nhìn. Lâm Huyền bọn hắn ba người còn không có vào cửa, bên trong huyên náo tiếng người cùng nồng đậm mùi mồ hôi, mùi khói liền đã đập vào mặt. Đến. Đặt cược. Đặt cược. Mẹ nhà hắn. Làm gì? Tay lấy ra. Mua định rời tay. Các loại lô mạng hô quát, thương phấn cuồng khiếu cùng hề bài chửi mắng đan vào một chỗ. Sòng bạc bên trong, 7, 8 tấm lớn nhỏ chiếu bạc chen lấn tràn đầy. Phía ngoài nhất xúc sắc bảo bàn vây chật như nêm cối, trang ra dùng sức lung lay nước sơn đen xúc sắc chung. Phanh một tiếng chụp tại trên bàn, tại một mảnh lớn. 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 Nhỏ. Nhỏ. Nhỏ, gào thét bên trong dừng lại. Bên cạnh bài cựu bàn thì hơi có vẻ yên tĩnh, nhưng người chơi gấp chảnh mặt bài ánh mắt càng thêm ngoan lệ, đem quân bài ngã tại trên bàn lệch cạch âm thanh phá lệ thanh thúy. Càng có người tụ tại đơn sơ trọi gà lồng bên cạnh, vì chính mình đặt cược gà chống khàn cả giọng hò hét trợ uy. Lan đi, đều mẹ hắn cho lão tử tránh ra. Phát xương cùng kim hắn ở phía trước thô bạo đẩy ra hỗn loạn tại đường tắt trên đám người, cứ thế mà mở ra một con đường đến, Lâm Huyền thì dắt ngựa, mặt không thay đổi thuận thế đi vào theo. Càng đến gần sòng bạc nội bộ, thì càng tiếng người huyên náo, chướng khí mù mịt. Phía ngoài nhất xúc sắc bảo bên cạnh bàn, Trang Gia vừa định muốn giơ lên xúc sắc trùng, khóe mắt liếc qua vừa lúc thoáng nhìn vào cửa phát, kim hai người. Trong mắt của hắn khó mà ức chế hiện lên vẻ vui mừng, lập tức cấp tốc túi đầu che giấu, động tác trên tay không ngừng, xúc sắc trùng tại hắn lòng bàn tay lắp ra một cái bóng mở, phanh nhưng chụp xuống. Tại một mảnh mở. Mở. Mở, chu lên bên trong, hắn đột nhiên mở ra trùng đóng. 4 5 6, 15 điểm lớn, Trang Gia tận lực cất cao thanh âm, chiếu bạc trong nháy mắt nổ tung, áp lớn đám con bạc phát ra mừng như điên gầm rú, nhao nhao đưa tay muốn đi ôm về thắng được tiền đặt cược. Cái gì? Lại là lớn, ngươi mẹ nó cái này xúc sắc khẳng định có quỷ. Một cái thua đỏ mắt tuổi trẻ công tử ca, đột nhiên vô bàn một cái, chỉ vào Trang Gia nghiêm nghị chất vấn. Mẹ ngươi chứ? Dám ở lão tử địa bàn trên náo sự. Một bên Phát Xương đang lo một bụng tà hỏa không có chỗ phát tiết, thấy thế nhe răng cười một tiếng, như là mãnh hổ bộ mồi một bước tiến lên trước, một thanh nắm chặt kia công tử ca cổ áo, đem nó cả người xách rời đất mặt. Cho lão tử cút xa một chút. Hắn cánh tay phát lực, đem kia công tử ca như là đống cát, hung hăng quăng bay ra đi, trực tiếp nện vào đường phố đối diện tiệm tạp hóa bên trong. Soạt, loảng xoảng. Tiệm tạp hóa bên trong lập tức truyền đến một trận kệ hàng nghiêng đổ, bình quán vỡ vụ loạn hưởng. Kia cửa hàng lão bản mắt thấy họa trời dáng, ngẩng đầu liền thấy Phát Xương cùng Kim Hoán kia hai bộ hung thần ác sát bộ dáng, đến bên miệng chửi rủa cứ thế mà nuốt trở vào. Sắc mặt hắn trắng bệch, liền một cái giấm cũng không dám thả, chỉ có thể tự nhận không may, run rẩy vùi đầu thu thập kia một chỗ bừa bộn. Ai ai ai, tốt tốt. Chư vị, cái bàn này tạm thời không tiếp tục kinh doanh, thanh đại. Mọi người rời bước khác bàn chơi đùa, vận may chính vượng ra đây, cũng đừng đoạt mất. Chiếu bạc người phụ trách đối trước mắt xung đột không cảm thấy kinh ngạc, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên hòa giải. Thuần thục xua tán đi đồ khách, đối xử mọi người quân bất đắc dĩ tán đi. Hắn lúc này mới bước nhanh đi đến Phát Xương cùng Kim Hoán trước mặt, thân eo không tự chủ có chút cong xuống, mang trên mặt cùng kính thiếu dung. Phát đường chủ, Kim đường chủ, ngài hai vị xem như đến. Lập tức hắn ánh mắt rơi xuống phía sau khí độ bất phàm Lâm Huyền trên thân, thiếu dung không thay đổi, trong mắt lại hiện lên một tia điều tra cùng cẩn thận. À, vị này là bang chủ tự mình mời tới cao thủ. Phát Xương không nhịn được phất phất tay, đánh gậy đối phương điều tra. Bớt nói nhảm, đem ngựa cho lão tử nhìn kỹ, lập tức chuẩn bị tốt nhất thịt rượu. Lão tử lại đói vừa khát, nhanh mẹ nó ngực dán đến lưng. Dứt lời, hắn cùng vô cùng quý giá liền bông ra cương ngựa, tùy tiện trong chiều ở giữa đi đến, tư thế kia phảng phất chính là nơi đây thiên vương lão tử. Lâm Huyền mặt không đổi sắc, đem trong tay cương ngựa đưa cho một tên chào đón bang chúng, cũng đi lại ung dung đi vào theo. Người phụ trách kia nghe xong là bang chủ tự mình mời tới cao thủ, trong lòng đống nhiên run lên, trên mặt vẻ cung kính trong nháy mắt lại dày đặc ba phần, lưng không đến thấp hơn, vội vàng nghiêng người tránh ra đạo lộ. Vân vân vân, thuộc hạ mắt vụ về, ba vị đại nhân bên trong mong mời. Thịt rượu lập tức liền tốt, lập tức liền tốt. Sòng bạc nội đường có khác đầu tiên, cực kỳ rộng rãi. 5-6 cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, ánh mắt sắc bén người luyện võ đại hán canh giữ ở cổng vào, bầu không khí cùng ngoại giới ồn ào náo động táo bạo hoàn toàn khác biệt, nơi này chỉ có sâm nghiêm đề phòng. Nội đường trung ương, một cái bàn lớn trên bày đầy gà vị thịt cá, hàng tươi rau quả cùng số đàn chưa mở ra rượu ngon, hương khí bốn phía. Phát Xương cùng vô cùng quý giá hiển nhiên là cực đói, như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng bổ nhào vào bên cạnh bàn, không nói hai lời liền nắm lên rượu thịt ăn ngấu nghiến. Lâm Huyền không có nóng lòng động đũa, hắn thở ơ lạnh nhạt ước chừng thời gian một nén nhang. Thằng đến xác nhận thịt rượu không khác, lúc này mới không nhanh không chậm cầm lấy đũa bắt đầu dùng cơm. Hắn vừa ăn, trong lòng một bên thầm nghĩ, vốn cho là Hắc Thủy Bang tại dị huyện cứ điểm, sẽ giấu ở cái nào đó vắng vẻ ẩn nấp nơi hẻo lánh, làm việc cũng sẽ mười phần điệu thấp bí ẩn. Lại không ngờ tới, bọn hắn dám như thế đường hoàng thiết lập tại náo nhiệt nhất phố xá, giấu tại đổ phường người này lưu nhất tạp chỗ. Cái này Hắc Thủy Bang, còn thật sự có một bộ. Cơm nước non nê, một tên dáng vóc khôi ngô, bắp thịt quần quần trung niên hán tử từ bên ngoài đi ra. Hắn đi lại trầm ổn, khí tức kéo dài, liếc mắt liền biết là công lực không tầm thường người luyện võ. Người này cũng là Hắc Thủy Bang một tên đường chủ, họ Trình, chỉ là địa vị hơi thấp tại Phát Xương cùng Kim Hoán. Phát, Kim hai người thấy hắn, vẫn như cũ bưng giá đỡ, thần sắc kiêu căng, chỉ là so với tại cái khác bang chúng trước mặt không kiêng nể gì cả, hai người bọn họ chung quy là thu liễm ba phần. Vô cùng quý giá tùy tiện tựa lưng vào ghế ngồi, xỉa răng, đi thẳng vào vấn đề mà nói, chìm đường chủ, bang chủ đối chuyện lần này phi thường bất mãn. Bớt nói nhiều lời, đám kia hàng rơi xuống, tìm hiểu rõ ràng không có. Phát Xương cũng ở một bên thâm trầm bổ sung, cực kỳ ngoan lệ nói, thử. Bạo Hổ bang đám kia tạp thoái, thật là sống dính nhau. Lại dám đánh chúng ta Hát Thủy bang chủ ý, cái này nếu là tại chúng ta Thanh Mục huyện địa giới bên trên, lão tử để hắn không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Nguyên lai, tại bọn hắn đến trước đó, Hát Thủy bang liền đã tra rõ, trong bang có nội ứng bị đối đầu mua được, tiết lộ đám kia từ Bình An phủ thành trở về quý giá hàng hóa lộ tuyến cùng giao tiếp thời gian. Kết quả chính là, dư cảnh huyện trong đó một cái Hát Thủy bang cứ điểm, bị nhân tinh chuẩn đạp chẳng tử. Không chỉ có hàng hóa bị cướp, hộ tống huynh đệ càng là tử thương thảm trọng, rơi vào cái người hàng hai chống không thê thảm cục diện. Mà bày ra đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là dư cảnh huyện địa đầu xà một trong, Bạo Hổ bang. Chương 29, đánh vỡ Lâm Huyền nhận biết, ban đêm cũng có thể đi ra ngoài. Chương 29, đánh vỡ Lâm Huyền nhận biết, ban đêm cũng có thể đi ra ngoài. Cái này dư cảnh huyện thế lực cách cục, cùng Thanh Mục huyện hoàn toàn khác biệt. Tại Thanh Mục huyện, Hắc Thủy bang là một nhà độc đại, nói 102 bá chủ, cảnh nội tất cả bang phái đều phải ngưỡng vọng, nhìn hắn ánh mắt làm việc. Mà dư cảnh huyện thì là quần hùng cùng nổi lên, Hắc bang hoành hành. Trong đó lấy Bạo Hổ bang, Thanh Y Lệ bang, Lôi Vũ giúp ba nhà thế lực nhất là to lớn, có thể xưng bản thổ tam đại địa đầu xà. Còn lại những cái kia to to nhỏ nhỏ bang phái, cũng phần lớn phụ thuộc vào cái này ba đại bang phái phía dưới, tạo thành tạo thế chân vạc, lẫn nhau kiểm chế phức tạp cục diện. Nguyên bản, Hắc Thủy bang cùng dư cảnh huyện các đại bang phái, nhất là tam đại rút, đều duy trì lấy mặt ngoài hòa khí, có không ít sinh ý vắng lai. Nguyên nhân chính là như thế, Hắc Thủy bang mới có thể tại dư cảnh huyện huyện thành nơi đây mở nhiều chỗ chẳng tử, bình an vô sự. Nhưng ai biết, lần này Bạo Hổ bang vậy mà phá hư quy củ, âm thầm hạ hắc thủ, để Hắc Thủy bang rắn rắn chắc chắc cầm cái ngã nhào. Đối phương hành sự tình cực kỳ chu đáo chắc chẽ, không có để lại bất kỳ trực tiếp chứng cứ. Hắc Thủy bang mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng ở người khác địa bàn bên trên, thêm nữa tự mình ở đây cũng không ít sản nghiệp cần duy trì. Trong lúc nhất thời cũng là không tiện lập tức toàn diện khai chiến, miễn cho rút dây động rừng. Bất quá nha, Hắc Thủy bang cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, bút chướng này đã nhớ kỹ. Dưới mắt hàng đầu sự tình, chính là tìm về đám tiếng hàng. Đối hàng hóa tới tay về sau, không có nỗi lo về sau, chính là cùng Bạo Hổ bang thu được về tính sổ sách thời điểm. Phải biết, Bạo Hổ bang tại Thanh Mục huyện, đồng dạng có không ít mua bán cùng sản nghiệp. Đến lúc đó, Hát Thủy bang tự có 100 loại phương pháp để bọn hắn cả gốc lẫn lãi trả giá đắt. Tra được. Chim Đường chủ nghe được bang chủ không hài lòng về sau, sắc mặt hắn trầm xuống, Bạo Hổ bang đám kia tạp toái có thể thu mua chúng ta nội ứng, chúng ta tự nhiên cũng có thể lấy một thân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Hắn xích lại gần mấy bước, đệ thấp thanh âm nói, đám kia hàng hiện tại liền giấu ở bọn hắn tại thành Nam Ngọc Hà bến tàu trên thuyền. Xen lẫn trong cái khác hàng hóa bên trong, ngụy trang rất khá, Bạo Hổ bang dự định 3 ngày sau đó, theo đội tàu cùng một chỗ trở đi. Dứt lời, Thẩm Đường chủ ánh mắt đảo qua một mực trầm mặc không nói Lâm Huyền, cuối cùng cân nhắc giọng nói: "Phát Đường chủ, Kim Đường chủ, còn có vị này. Cao nhân, các ngươi một đường mệt nhọc, phong trần mệt mỏi, ngài nhìn, chúng ta là làm sơ chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức 1-2 ngày, vẫn là trực tiếp động thủ." Phát Xương sờ lên vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau vết thương, vốn định thuận thế mở miệng, đề nghị chỉnh đốn 2 ngày, chữa khỏi vết thương lại động thủ. Càng nhanh càng tốt. Lâm Huyền thanh âm đột nhiên vang lên, các ngươi người nơi này tay, cái gì thời điểm có thể tập kết độc thủ? Thẩm Đường chủ nghe vậy nao nao, hắn không ngờ tới vị này một mực trầm mặc cao nhân như thế lôi lệ phong hành, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Phát Xương cùng vô cùng quý giá, mang theo hỏi thăm chi ý vô cùng quý giá thấy thế, lập tức thần sắc nghiêm lại, hết thể dựa theo Lâm tiền bối ý tứ an bài. Võ giả ở giữa, thực lực vi tôn. Đối phương niên kỷ mặc dù nhẹ, nhưng có thể một tay nghiền ép bọn hắn, cái này âm thanh tiền bối làm cho tâm phục khẩu phục. Thẩm Đường chủ cùng chung quanh mấy tên tâm phúc thủ hạ trao đổi một cái ánh mắt khiếp sợ, trong lòng đều là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vị này nhìn nam tử trẻ tuổi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thế mà có thể để cho trong bang địa vị tôn sùng, xưa nay mắt cao hơn đầu phát, kim hai vị đường chủ, như thế cam tâm tình nguyện tôn xưng một tiếng tiền bối thậm chí cúi đầu nghe lệnh. Cái này tuyệt không phải bình thường cao thủ có khả năng có uy thế. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền trong lòng mọi người hình tượng trở nên càng thêm thần bí mà cao thâm mặt chắc. Tuân theo Lâm tiền bối ý tứ, chúng ta người ở đây tay đầy đủ, tùy thời có thể lấy độc thủ. Thẩm Đường chủ ngữ khí chém đinh chặt sắt, cho dù là đêm nay cũng là có thể. Đêm nay, Lâm Huyền hơi sững sờ, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng kinh ngạc. Hắn cơ hồ là theo bản năng, mang theo vài phần khó có thể tin truy vấn, có thể chứ? Các ngươi nơi này, ban đêm không có những cái kia đồ vật. Từ Lâm Huyền đi vào thế giới này về sau, nghe được nhiều nhất khuyên bảo chính là vào đêm chớ đi ra ngoài, để phòng tạm đồ vật. Dân gia, hắn đem cái này coi là thiết luật, vì mạng nhỏ nghĩ, thật đúng là không có tại đêm khuya bước ra qua ra môn nửa bước. Giờ phút này có người như thế hời hợt đề nghị ban đêm hành động, quả thực để Lâm Huyền trở tay không kịp, nhận biết nhận lấy to lớn xung kích. Chẳng lẽ, dư cảnh huyện mảnh đất này giới, không có những cái kia quỷ dị quỷ vật tồn tại sao? Những cái kia đồ vật. Thẩm Đường chủ đầu tiên là sửng sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra một chút nét mặt cổ quái. Lâm tiền bối, ngài là chỉ những cái kia quỷ đồ chơi a? Hắn thấp giọng, ngữ khí trở nên có chút vi diệu, trong thành có phủ bà miếu thờ tọa trấn, thương hỏa không ngừng, trên người chúng ta cũng đều mang theo nàng lão nhân gia ban thưởng tịch tà phù chỉ, những cái kia các loại đồ vật nhàn không dám tới gần, trên cơ bản gặp không lên. Hắn nhìn xem Lâm Huyền trên mặt chưa từng tán đi kinh ngạc, phản phất minh bạch cái gì, không dối gạt ngài nói, Thanh Mục huyện kỳ thật cũng đồng dạng. Những cái kia ban đêm chia ra cánh cửa hơn phân nửa là nói đến hù dọa phổ thông bách tính, để bọn hắn an phận thủ thường thôi. Huống hồ, coi như thật xui xẻo như vậy, ngẫu nhiên đụng phải một hai con không có mắt đồ vật. Chúng ta người tập võ, khí huyết tràn đầy, xa không phải dân chúng tầm thường có thể so sánh, như lấy tự thân tinh huyết trong nháy mắt tự cho an phủ bà ban cho tịch tà phụ chỉ, liền có thể đem nó uy năng kích phát mấy lần, đủ để đem những cái kia quỷ đồ vật tại chỗ sợ quá chạy mất, thậm chí trọng thương. Cho nên Lâm Tiền bối ngài đều có thể yên tâm, ban đêm hành động, đối với chúng ta mà nói, cũng không lo ngại. Một bên Phát Xương gặp rốt cục có chính mình có thể chen vào lời nói, thậm chí ẩn ẩn vượt trên Lâm Huyền một đầu địa phương, lập tức tinh thần tỉnh táo, tràn đầy phấn khởi chen miệng nói: "Đây coi là cái gì, chúng ta cái này huyện thành nhỏ đã tính đủ cẩn thận. Ngươi nếu là đi Bình An phủ thành bên kia mới biết rõ, kia mới gọi một cái chân chính bất giả thiên. Người ta bên kia chợ đêm tươi sáng, đèn đuốc trắng đêm không tắt, cùng ban ngày không có gì khác biệt. Còn thỉnh thoảng tổ chức cỡ lớn hội đèn lồng, trang diện kia, người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi phàm." Nói đến đây, Phát Xương dùng sức vung tay lên, trong lời nói tràn đầy đối phủ bà vô hạn tin cậy, phảng phất tại trần thuật một cái thiên địa chí lý. Cái gì yêu ma quỷ quái, tại phủ bà nàng lão nhân gia thần uy trước mặt, vậy cũng là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Căn bản không có gì phải sợ. Lâm Huyền một mặt phi tốc hấp thu những này có tính đột phá tin tức, một mặt lặng yên đảo qua ở đây mỗi người gương mặt. Thẩm Đường chủ thản nhiên, Phát Xương kia mang theo khoe khoang chắc chắn, vô cùng quý giá cùng cái khác bang chúng trên mặt rất tán thành biểu lộ. Tất cả mọi người phản ứng đều vô cùng tự nhiên, không có chút nào giả mạo thái độ. Xem ra, đây hết thảy đều là thật. Trong lòng của hắn cuối cùng một tia lo nghĩ triệt để tiêu tán, đã ban đêm hành động cũng không cấm kỵ, vậy mình cũng không cần lại vì này trói chân trói tay. Thời gian không đợi người, càng nhanh cầm lại đám kia hàng hóa liền đối với mình Lâm gia càng có lợi. Tốt, đã như vậy, vậy liền đêm nay hành động. Chương 30, Ngọc Hà bến tàu. Hắc bang sống mái với nhau. Chương 30, Ngọc Hà bến tàu. Hắc bang sống mái với nhau. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Hơn 30 nói mạnh mẽ hắc ảnh dung nhập bóng đêm, dọc theo đường đi y mắng phi nhanh, lao thẳng tới thành Nam Ngọc Hà bến tàu. Nơi đây có thể xưng bạo hổ bang đại bản doanh một trong, thủ vệ nghiêm ngặt, người đông thế mạnh. Xa xa nhìn lại, đại bộ phận ốc xá cũng còn lóe lên ánh nến, bóng người đông đảo. Mà nhất tới gần bến tàu kia vài tòa đắp đất phòng ở, càng là cửa sổ mở rộng, bên trong mơ hồ có thể thấy được số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chu vi động tĩnh, tính cảnh giác cực cao. Trên bến tàu, năm chiếc cỡ lớn thuyền hàng lặng lặng bỏ neo tại trong bóng tối, trên thuyền hàng hóa chồng chất như núi, hiển nhiên đã trang bị xong xuôi, chỉ đợi chọn định ngày tốt, liền muốn dương phàm xuất phát, vận chuyển về phồn hoa Bình An phủ thành. Lâm Tiên Bối, nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thẩm Đường chủ động xích lại gần Lâm Huyền. Cái này bến tàu là bạo hổ bang hang ổ, chí ít có mấy trăm bang chúng ở đây đóng quân, một khi chiến đấu quá lâu, kinh động đến quan phủ, phiền phức liền lớn. Hắn đưa tay chỉ hướng mấy chiếc kia thuyền hàng, trong mắt tinh quang lóe lên, kế hoạch của chúng ta là cướp được thuyền lập tức lái đi. Trên con sông này đi nối thẳng Bạch Tuyền trấn, kia là chúng ta Thanh Mục huyện địa giới, trên trấn bến tàu sớm có số lớn huynh đệ tiếp ứng. Đến lúc đó bỏ thuyền lên mở, đổi đi quan đạo, không ra một ngày, nhất định có thể trở về huyện thành. Một câu, chỉ cần tiến vào chúng ta Thanh Mục huyện địa bàn, hết thảy liền có thể hết thảy đều kết thúc. Động thủ. Lâm Huyền ra lệnh một tiếng, hơn 30 nói hắc ảnh từ trong bóng tối thoát ra, ý đồ nhanh chóng vượt qua kia phiến phòng đất khu vực, lao thẳng tới bến tàu. Nhưng mà, sự tình nào có đơn giản như vậy. Đám người còn chưa kịp tới gần bến tàu hạch tâm khu vực, một tiếng vạch phá bầu trời đêm gào thét liền đống nhiên nổ vang, "Cỏ mẹ ngươi, là tên hôn đàn nào, dám đến chúng ta bạo hổ bang địa bàn?" "Các huynh đệ, chép ra hỏa." Có người sờ đuốt tiến đến. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ bến tàu như là bị đầu nhập lăn dầu nước lạnh, trong nháy mắt triệt để sôi trào, sôi trào. Mới còn ban đêm yên tĩnh, trong chốc lát bị vô số gầm thét, chửi rủa cùng tạp nhạp tiếng bước chân thôn phệ. Chỉ gặp kia từng tòa phòng đất tử cửa gỗ bị đột nhiên đá văng, từng cái cầm trong tay cương đao, lợi kiếm, lưỡi búa, vẻ mặt giữ tận bạo hổ bang bang chúng, như là bị thọc qua ong vỏ vẽ, mắt đỏ, gào thét nối đuôi nhau mà ra. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh xé rách màn đêm, tiếng kim loại va chạm, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thành một mảnh. Hắc thủy bang đám người tuy bị đánh trở tay không kịp, nhưng đều là hắc thủy bang kinh nghiệm phong phú người luyện võ. Bọn hắn lúc này ba người một tổ lương tự kết trận, lưỡi đao hướng ra phía ngoài, đón lấy mãnh liệt mà đến bạo hổ bang chúng. Một tên hắc thủy bang hán tử vừa vung đao bổ ra đối thủ lồng ngực, nhiệt huyết tung tóe mặt mũi tràn đầy gò má, còn không tới kịp thở dốc, bên cạnh liền đâm tới một thanh trường kiếm. Hắn đột nhiên như người, mũi kiếm sát xương sườn xẹt qua, mang theo một chùm huyết hoa. Kịch liệt đau nhức ngược lại kích phát ra cái này hắc thủy bang hảo thủ hung tính, hắn trở tay một đao chặt đứt đối phương cầm kiếm cánh tay, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, lại một cước đem người đạp bay ra ngoài. Một bên khác, vô cùng quý giá múa một thanh quỷ đầu đao, đao phong gào thét, hắn mỗi một đao đều vừa nhanh vừa mạnh, liên tiếp chém đứt hai thanh bổ tới đơn đao. Đao thứ ba trực tiếp đem một tên địch nhân từ vai đến eo nghiêng nghiêng bổ ra, nội tạng cùng tiên huyết hắt vấy một chỗ, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. Phát Xương mặc dù trên thân mang thương, nhưng xuất thủ cực đoan tàn nhẫn. Hắn chuyên công hạ bản, thiết tối tung bay, mỗi một lần đá kích đều nương theo lấy xương vỡ vụn răng rắc cấm thanh. Vừa đối mặt liền đã đá nát hai người đầu gối, để đối thủ kêu thảm ngã xuống đất, bị đến tiếp sau phun lên biển người trà đạp. Cái này thời điểm, kiếm quang lóe sáng, như ngân xả xuất động. Song bạc Thẩm Đường chủ rốt cục xuất thủ, hắn trường kiếm chấn động, mũi kiếm rũ ra ba điểm hàn tinh. Tinh chuẩn vô cùng đâm xuyên ba tên bạo hổ bang chúng cổ tay. Tại từng tiếng kêu thảm dưới, ba thanh cương đao loảng xoảng rơi xuống đất. Kim Đường chủ, bên này. Thẩm Đường chủ kiếm thế liên miên, như là bệnh một trương màu bạc kiếm võng, tạm thời bước lui vây công tới bạo hổ bang chúng, đồng thời còn là vô cùng quý giá chỉ rõ phương hướng. Về phần Lâm Huyền thì là đi bộ nhàn nhã, hắn tiện tay từ bên cạnh đống hàng cơ lấy một cây chống thuyền dùng cây gỗ, tại trong tay nhẹ nhàng linh hoạt nhất chuyển. Ba, ba, ba. Cây gỗ tại hắn trong tay hóa thành một đạo hắc ảnh, tinh chuẩn vô cùng đập vào từng cái bạo hổ bang chúng cổ tay, mắt cá chân chỗ. Lực đạo nắm đến cực chuẩn, mỗi bên trong một kích tất làm đối phương binh khí tuột tay hoặc quỳ xuống đất kêu đau, trong nháy mắt mất đi chiến lực. Một nén hương không đến thời gian, từ vô cùng quý giá xuất lĩnh hắc thủy bang tinh nhuệ cực kỳ huyết tinh tàn khốc, trên tay bọn họ vũ khí vung vẩy ở giữa tàn chi bầy ra, gầm thét cùng kêu thảm liên tiếp, bến tàu nền đá mặt cấp tốc bị tiên huyết nhuộm đỏ. Ngay tại cái này thời điểm, Lâm Huyền thân hình mấy cái lên xuống ở giữa, liền dẫn đầu sông phá ngăn cản, nhảy lên trong đó lớn nhất một con thuyền chở hàng bên trên. Dựa theo thẩm đường chủ tình báo đến xem, hắc thủy bang bị cướp đi cái đám kia hàng, chính giấu tại này trong thuyền. Phát xương theo sát phía sau, cũng mang theo ba tên thân thủ tốt nhất hắc thủy bang tinh nhuệ, ra sức giết ra khỏi chúng đây, chật vật vượt lên bong tàu. Người mới vừa lên cùng, Lâm Huyền nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới còn tại huyết chiến vô cùng quý giá cùng thẩm đường chủ bọn người. Hắn ánh mắt đảo qua thắt ở trên bờ thô trọng dây thừng, không chút do dự nghiêm nghị hạ lệnh, chặt đứt dây thừng, lập tức lái thuyền. Vừa dứt lời, Lâm Huyền tự mình xuất thủ, thuận tay đoạt lấy một cái bang chúng đao, đột nhiên chém về phía một cây to cỡ miệng chén dây thừng. Xoẹt. Dây thừng lên tiếng mà đứt. Về phần lưu tại trên bờ những cái kia bang chúng chết sống, cùng hắn có liên can gì? Nhiệm vụ của mình, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, đem nhóm này hàng hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Lâm Huyền sẽ không vì người xa lạ mà để cho mình Lâm gia xa vào đến chỗ bạn tiếp bất phục. Nhóm này hàng hắn nhất định phải tự mình mang về thành một huyện, Lâm Huyền nói, giật tới cũng không hề dùng. Vô cùng quý giá cùng thẩm đường chủ thấy thế, cũng lập tức xuất lĩnh lấy còn sót lại, không đủ 20 người bàn chúng, vừa đánh vừa lui, chật vật không chịu nổi lộn nào, cưỡng ép leo lên bên cạnh một cái khác chiếc thuyền lớn. Chỉ là, ngay tại Lâm Huyền chỗ thuyền cách bờ còn không có bao lâu, một tên thân cao tám thước, cơ bắp từng cục bạo hổ bàn trắng hán, như là phát cuồng man yêu, cầm trong tay một thanh to lớn khai sơn thiết truy, gầm thét vọt mạnh tới. Mắt thấy thuyền càng ngày càng xa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cơ bắp tăng gọn, đem trong tay kia nặng nề thiết truy bỗng nhiên ném ra. Hô! Thiết truy mang theo thê lương tiếng gió, thẳng tắp đánh tới hướng thuyền bong tàu, mắt thấy là phải đem bong thuyền nện cái xuyên thấu. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Lâm Huyền ánh mắt lấm liệt, tay phải chính cầm một thanh vừa đoạt tới yêu đao. Hắn nhìn cũng không nhìn, tiện tay đem đao hướng lên bẩy lên, sống đao tinh chuẩn túi tại đầu đúa khía cạnh. Keng! Một tiếng điếc tai giòn vang, thiết truy bị Lâm Huyền kinh khủng ám kình mang đến hướng lên bị lệch, khó khăn lắm sát mạn thuyền trên duyên gạo thét mà qua. Sau đó đem mạn thuyền một góc một lũy đâm đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cuối cùng phù phù một tiếng, nhập vào đen như mực trong nước sông. Mà Lâm Huyền cầm đao cánh tay vẫn như cũng là vững như bàn thạch, thân thể đều không có lắc lư qua một cái. Chương 31, gặp lại quỷ dị, thuần dương quyền kình lực ngoại phóng. Chương 31, gặp lại quỷ dị, thuần dương quyền kình lực ngoại phóng. Cậu nương dưỡng hát thủy bang, lao tử cùng các ngươi không xong, đáng chết hỗn đản, ta muốn giết các ngươi. Trên bờ, bạo hổ bang đám người muốn rách cả mí mắt, cơ binh khí phát ra vô năng cuồng nộ gào thét, tiếng chửi rủa bên tai không dứt. Nhưng mà cứ việc giống đến hung ác, lại không một người dám leo lên còn sót lại ba đầu thuyền truy kích. Hiện thực vô cùng tàn khốc, hiện trường những người còn lại, bao quát kia ném truy chẳng hán, căn bản không người là vô cùng quý giá những này hát thủy bằng cao thủ đối thủ. Giờ phút này nếu là lại chia binh lái thuyền đuổi theo, tại kia chật hẹp trên mặt sông, không khác nào dê vào miệng vọng, tự tìm đường chết. Cuối cùng không những báo không được thủ, chỉ sợ còn phải lại bạch bạch dựng vào một đầu quý giá thuyền hàng cùng càng nhiều huynh đệ tính mạng. Đến lúc đó tổn thất đem thảm trọng đến để bạo hổ bang không thể thừa nhận. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai đầu thuyền lớn chở hàng hóa của bọn hắn chậm rãi lái về phía đường sông trung ương, dung nhập trong bóng đêm đen nhánh. Sớm tại hôn chiến mới bắt đầu, bạo hổ bang liền đã nhận ra vô cùng quý giá đám người lai lịch. Mà hết thảy này chính là bởi vì thẩm đường chủ tồn tại. Hắn làm hắc thủy bang thường trú dư cảnh huyện đường chủ, gương mặt này chính là bắt mắt nhất chiêu bài. Toàn bộ dư cảnh huyện hắc bạch hai đạo, ai không biết hắn thẩm đường chủ chính là hắc thủy bang để ở chỗ này nhìn trận người. Hiện tại hắn cùng bọn này ngoại lai cao thủ cùng nhau xuất hiện, ngang nhiên tập kích bến tàu, hắn phía sau chỉ, không nói cũng hiểu. Bạo hổ ba người không đốc, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể nghĩ thông suốt, đây tuyệt đối là hắc thủy bang có ý định đã lâu hành động trả thù. Ngọc Hà rộng lớn trên mặt nước, hai đầu thuyền hàng một trước một sau, phá vỡ chân nhắn như gương mặt sông, hướng về thượng du chạy tới. Ngay tại hai đầu thuyền ngắn ngủi tới gần, cơ hồ song hành một khắc này, vô cùng quý giá cùng thẩm đường chủ chỗ trên thuyền, có 5-6 tên toàn thân ướt đẫm, thở hồng hộc bang chúng nhắm ngay thời cơ, ra sức từ mép thuyền leo lên, chật vật vượt qua mạn thuyền, trung điệp ngã tại Lâm Huyền chỗ thuyền bong tàu bên trên. Nhanh, cơ lấy mái chèo, dùng sức hoạch. Một bên phát xương thấy thế, lập tức quát khẽ nói: những này trở về từ coi chết hán tử không dám có một lát ngừng, nắm lên thuyền mái chèo liền đem hết toàn lực bắt đầu huy động. Nhiều một cỗ sinh lực quân, Lâm Huyền chỗ thuyền, hắn tiến lên tốc độ rõ ràng lại nhanh mấy phần. Cái này hai đầu thuyền hàng đầu thuyền đuôi thuyền đều đã phủ lên thông khí ngọn đèn, cắm lên cháy gừng hực bó đuốc. Phiêu động ánh lửa đem thân thuyền chung quanh một mảnh nhỏ thủy vực chiếu sáng, cũng tại đen như mực trên mặt nước bỏ ra chập chờn cái bóng. Ngọc Hà đường sông cực rộng, nhất khoát chỗ đạt hơn 100 mét, hai bên bờ chuyển đến liên miên bất tuyệt côn trùng kêu vang. Vô số xu thế ánh sáng tiểu phi trùng, như là mông lung sương mù, che giả măng mọc nhào về phía ngọn đèn cùng bó đuốc, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Hy vọng chuyến này có thể thuận lợi đến Bạch Tuyền Trấn. Lâm Huyền nhìn qua đen như mực đường sông phía trước, ngựa khí bình tĩnh, nghe không ra quá đa tình tự. Ha ha ha. Lâm tiền bối, ngài liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Phát xương nghe vậy, lập tức dáng chống đỡ lấy bày ra một bộ không để ý bộ dáng, vỗ bộ ngực lớn tiếng nói: con sông này, bản đường chủ đi tới lui không có 10 lội cũng có 8 lội, rất quen thuộc. tuyệt đối không ra được sự tình. Nhưng mà, hắn vừa buông xuống lời nói hùng hồn, lại bởi vì động tác khiên động vết thương trên người, lập tức hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng nhợt, đau đến nghe răng trợn mắt. Tê, mẹ nó. Phát xương trên thân quả thực treo không ít màu. Bạo hổ ba người đông thế mạnh, loạn đao bổ tới, thêm nữa hắn vết thương cũ chưa lành, khí tức không khoái. Một cái sơ sẩy cử động, trên thân liền bằng thêm mấy đạo sâu cạn không đồng nhất với máu, miệng vết thương lúc này chính đau rát. Bất quá, theo phát xương, đây hết thể nỗ lực cùng đau sót đều là đáng giá. Chuyến này không chỉ có thành công đoạt lại bị Hát Thủy Bang cướp đi cái đám kia hàng, càng là thuận thế đem bạo hổ bang trên thuyền có giá trị không nhỏ cái khác hàng hóa cũng cùng nhau đoạt lại, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, trở về trong bang về sau, bang chủ rất là hài lòng, không tiếc ban thưởng một màn kia. Nghĩ đến đây, Phát Xương cảm giác được vết thương trên người đau nhức tựa hổ cũng giảm bớt mấy phần. Sau một khắc, Phát Xương không tiếp tục suy nghĩ nhiều, kéo lấy mọi mệnh cùng đau xót thân thể, một mình đi vào buồng nhỏ trên tàu, hắn cần nắm chặt thời gian điều tức, xử lý vết thương. Trên thực tế, há lại chỉ có từng đó là Phát Xương trên người một người bị thương. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia ra sức mái chèo bằng chúng, từng cái trên thân mang thương, đằng sau thuyền trên vô cùng quý giá cùng thẩm đường chủ, cũng đồng dạng chật vật, chỉ là dáng chống đỡ lấy chỉ huy. Lâm Huyền cũng không có theo Phát Xương tiến vào buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Hắn một mình một người, khoanh chân ngồi ở nhất tới gần đầu thuyền vị trí, mặt hướng vô biên hắc ám, đưa lưng về phía buồng nhỏ trên tàu yếu ớt đen đuốc. Lâm Huyền tay phải đang gắt gao nắm chặt tấm kia phù bà tịch tà phù chỉ. Tinh thần ở vào độ cao tập trung trạng thái, hắn tùy thời chuẩn bị tại có bất luận cái gì dị biến phát sinh trong nháy mắt, lợi dụng tự thân tinh huyết tự cho ăn lá bùa, kích phát hắn uy năng. Từ từ trường giang, dạ vụ tràn ngập. Ai có thể biết rõ, những cái kia ẩn nấp tại hắc ám cùng dòng nước chỗ sâu quỷ đồ vật, có thể hay không lần theo cái này một thuyền mùi máu tanh, lặng yên tìm tới cửa. Thấu xương lạnh buốt gió đêm trận trận thổi qua, treo thuyền các bang chúng cong đến bờ môi phát tím, răng run lên. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, ra sức huy động thuyền mái chèo, không dám có chút ngừng. Mà ngồi ngay ngắn đầu thuyền Lâm Huyền, thể nội thuần dương quyền nóng rực kinh lực tự hành lưu chuyển quanh thân, tương dạng muộn hàn ý triệt để ngăn cách bên ngoài, toàn thân trên dưới ấm áp rung rung. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: ám kình hậu kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 3 điểm số 70, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 15 ngày. Lâm Huyền ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Từ Thanh Mục huyện xuất phát đến nay, qua 2 ngày. Dùng cái này thuyền nhanh, đến Bạch Tuyền trấn vẫn cần 2 ngày hành trình, dự tính muốn tới Hậu Thiên ban đêm mới có thể dựa vào bờ. Đến lúc đó bỏ thuyền lên bờ, chuyển đi quan đạo, cho dù hết thảy thuận lợi, cũng vẫn cần cả một ngày lộ trình. Như thế tính ra, trước sau tổng cộng 3 ngày mới có thể bình yên trở về Thanh Mục huyện huyện thành. Ừm, cái gì đồ vật? Lâm Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt quét về phía bờ sông hai bên. Giờ phút này, hai chiếc thuyền hàng chính hành trải qua một đoạn dị thường u ám đường sông, hai bên bờ cỏ dại rậm rạp, cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp cơ hồ đem ánh trăng hoàn toàn che đậy. Ngay tại cái này một mảnh mờ tối, hắn thấy được làm chính mình ra đầu trong nháy mắt run lên một màn. Chỉ gặp một trương hiện ra quỷ dị ánh sáng xanh gương mặt, lặng yên không một tiếng động từ một gốc cây già trong bóng tối phút chốc trở ra. Kia gương mặt mặt xanh nhanh vàng, một đôi mắt chỉ có trắng bệnh con ngươi, không thấy con ngươi. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, ngay tại nó cấp tốc lùi về phía sau cây sát na, Lâm Huyền tựa hồ còn thoáng nhìn một đầu mơ hồ màu xanh dây lụa tại hắn phía sau cổ phiêu đãng. Cái này nhìn thoáng qua thấy toàn bộ cảnh tượng, để toàn thân hắn trên dưới mang theo một cỗ trực thấu cốt tủy âm hàn. Lâm Huyền trong lòng đống nhiên một sợ, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng, hắn đống nhiên đứng dậy, tay phải đem kia phủ bà tịch tà phủ chỉ cao cao nhấc lên. Tất cả mọi người chú ý, xuất ra phủ bà lá bửa, có tình huống. Lâm Huyền một tiếng này cảnh cáo, như cùng ở tại bình tĩnh mặt nước bỏ ra cự thạch. Đằng sau thuyền trên vô cùng bí giá cùng thẩm đường chủ hai người nghe tiếng sắc mặt kỳ biến, gần như đồng thời nghiêm nghị thúc giục thủ hạ đề phòng. Mà bản tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi Phát Xương cũng cô nén đau xót, một cái bước xa bỏ ra. Trong chốc lát, hai đầu trên thuyền tất cả bàn chúng, vô luận thụ thương nặng nhẹ, đều là như lâm đại địch, bọn hắn nhao nhao móc ra riêng phần mình chân tàng phù bà lá bửa, gắt gao nắm ở trong tay. Vô số đạo khẩn trương, sợ hãi ánh mắt, đồng loạt quét về phía hai bên bờ kia tĩnh mịch làm cho người khác giận sôi hắc ám. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Lâm Huyền cảnh cáo phát ra sau một khắc, một đầu hiện ra ánh sáng xanh màu xanh dây lụa như là có được sinh mệnh, từ bên bờ trong bóng tối bắn ra, vô thanh vô tức nhưng lại nhanh như thiểm điện, thẳng đến Lâm Huyền bên cạnh một tên chèo thuyền bang chúng cái cổ. Nhưng mà, kia Hắc Thủy bang chúng hiển nhiên không phải lần đầu tiên tao ngộ như thế tình hình. Trên mặt hắn mặc dù mang theo sợ hãi, nhưng là động tác lại dị thường thành thạo, thậm chí có thể xưng tàn nhẫn. Hắc Thủy bang chúng nhanh chóng dùng dao găm vạch phá lòng bàn tay mặc cho tuôn ra tiên huyết đều nhuộm dần tại nắm chắc phù bà tịch tà phù trên giấy. Ông kia lây dính tinh huyết tam giác lá bửa, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh vàng. Tia sáng màu vàng ngưng thực, như là một mặt trong nháy mắt triển khai kiên cố quan thuẫn, vừa lúc ngăn tại màu xanh dây lụa phải qua trên đường. Tia màu xanh dây lụa vừa chạm vào đụng phải sáng chói ánh vàng về sau, run lên bần bật, toát ra rõ ràng chán ghét cùng lùi bước chi ý, liền muốn phải gấp nhanh lùi về đến hắc ám bên trong. Muốn đi? Lâm Huyền sao lại buông tha cái này kiếm không dễ cơ hội tốt? Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, hữu quyền lặng yên nắm chặt, toàn thân trên dưới thuần dương kình lực tại quyền tâm chi trong nháy mắt áp xúc, bắn ra. Hắn không phải trực tiếp xung lên, mà là cách không hướng phía kia cấp tốc rút về dây lụa, ngang nhiên một quyền đánh ra. Hô! Một cỗ nóng rực vô cùng, mắt thường khó phân biệt thuần dương kình khí phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đánh vào màu xanh dây lụa cuối. Xuy! Dây lụa bị nóng rực kình khí đánh trúng chỗ, tựa như là bị nung đỏ bàn đuổi vòng qua, trong nháy mắt toát ra đại lượng tanh hôi khói trắng, hắn bản thể kịch liệt và mèo, phản phất tùy thời đều muốn bốc cháy lên. gặp kia màu xanh dây lụa bị thương lùi bước, Phát Xương cùng tất cả bàng chúng trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng vui mừng. Phát Xương càng là dũng khí một tráng, đối Hắc Ám bên bờ liền chửi ầm lên bắt đầu. Đáng chết đồ vật, có phù bà thần phù ở đây, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Bởi vì bóng đêm thâm trầm, tia sáng ảm đạm, thêm nữa lực chú ý của mọi người đều bị cái kia quỷ dị vặn vẹo màu xanh dây lụa một mực hấp dẫn. Bọn hắn chỉ thấy Lâm Huyền hướng phía màu xanh dây lụa phương hướng vung ra một quyền, lại không người phát giác được kia cô vô hình vô chất, nóng rực bức người thuần dương kinh khí. Tại Hắc Thủy ba người xem ra, quỷ kia đồ vật lùi bước, tự nhiên tất cả đều là phù bà thần phù hiện thánh công lao. Quả nhiên hữu dụng. Lâm Huyền trên mặt không có chút rung động nào, nhưng mà nội tâm chỗ sâu lại là dâng lên một trận mãnh liệt mừng rỡ. Hắn vừa rồi xuất thủ công kích những cái kia quỷ đồ vật, cũng không phải vì chơi vui. Lâm Huyền mục đích đúng là muốn nghiệm chứng cái này thuần dương quyền nóng rực tính lực, phải chăng có thể đánh trúng, cũng tổn thương đến cái này vô hình vô chất quỷ vật. Hơn nữa còn muốn xác nhận, tự tay kích thương thậm chí tiêu diệt những này quỷ vật, có thể hay không như lần trước tại Phương Sinh Minh trong nhà như thế, trên diện rộng gia tốc võ học bảng điểm số thu hoạch thời gian. Bây giờ đã thành công đã chứng minh, ý nghĩ của hắn là chính xác, công kích cùng săn giết những này quỷ đồ vật, chính là mình đánh vỡ võ học bảng thời gian gông cùng xiềng xích, thu hoạch điểm số đường tắt. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: ám kình hậu kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 3 điểm số: 72. Cự ly lần sau thu hoạch được điểm số, một ngày, ý thức đảo qua trong đầu bảng, mà lấy Lâm Huyền tâm tính, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Vừa rồi vẹn vẹn đả thương cái kia quỷ dị màu xanh dây lụa, liền để hắn duy nhất một lần thu hoạch được 2 điểm võ học bảng điểm số, cũng đem lần tiếp theo thu hoạch điểm số thời gian, trước thời hạn dòng dã 14 ngày. Nếu theo bảng nguyên bản 1 năm tự động thu hoạch được 1 điểm chậm chạp tốc độ tính toán, Lâm Huyền cái này tiện tay một kích, liền giống như là gia tốc 2 năm linh 14 trời điểm số thu hoạch tiến độ. Chương 32, mang thủ thanh diện ủy. Chương 32, mang thủ thanh diện ủy. Tên nào? Một tiếng không phải người rít lên đột nhiên từ bên bờ trong bóng tối nổ tung, tràn đầy thống khổ cùng cực hạn đoán độc. Kia mặt xanh nhanh vàng quỷ vật bị thuần dương kinh khí gây thương tích về sau, chẳng những không có lùi bước, ngược lại bị triệt để chọc giận. Nó cặp kia trắng bệnh con mắt gắt gao khóa chặt Lâm Huyền, cơ hồ muốn nứt mở, nồng đậm ác ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Sau một khắc, thanh diện quỷ hình thái phát sinh quỷ dị biến hóa, toàn bộ thân thể như là không có xương cốt đồng dạng kéo dài tới, hóa thành một đầu mơ hồ màu xanh dài ảnh, bỏ lúc trước gần thân đại thụ. Siêu, siêu, siêu. Nó nương tựa theo này quỷ dị thân hình, tại đường sông hai bên bờ cây cối rậm rạp ở giữa điên cuồng bắn ra, xuyên thẳng qua. Nhất thời ở bên trái bờ ngọn cây hiện hiện mặt xanh, trong chớp mắt lại như màu xanh quỷ mị đang đến phải bờ, tốc độ nhanh đến chỉ ở vắng mạc trên lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Cây kia bị hao tổn màu xanh dây lụa như cùng nó xúc giác, không ngừng từ từng cái xảo trá góc độ thăm dò tính quăng về phía thuyền hàng, phát ra lăng lệ tiếng xé gió. Nó hiển nhiên đã có kinh nghiệm, không còn tùy tiện tới gần lá bùa ánh vàng phạm vi ba phủ, lại như là như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ, tìm kiếm lấy lần tiếp theo chí mạng tập kích cơ hội. Hai bên bờ côn trùng kêu vang chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại quỷ vật này xuyên thẳng qua trong rừng rì rào, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Mắt thấy kia màu xanh quỷ ảnh như bóng với hình, đa số hát thủy bang bang chúng chúng trên mặt lộ ra khó mà che giấu e ngại, đều theo bản năng nuốt xuống một cái nước bọt. Cậu nương dưỡng tạp mái, còn dám đuổi theo lão tử không thả, chỉ có Phát Xương không những không sợ, ngược lại hùng tính đại phát. Hắn toàn vẹn liều mạng trên còn tại dưỡng máu vết thương, đột nhiên dùng dao găm vạch phá lòng bàn tay. Đại lượng tiên diễm tinh huyết tuôn ra, bị Phát Xương không chút nào tiếc rẻ đặt tại phủ bà tam giác lá bùa phía trên. Cho lão tử cút ra đây, để ngươi cái này cậu nương dưỡng đồ vật, nếm thử phù bà chân chính thần uy. Một vị uy tín lâu năm ám kình trung kỳ võ giả tinh huyết sao mà tràn đầy. Phù bà tịch tà phù chỉ đạt được cố này mạnh mẽ sinh cơ tiên huyết quán chú, Phát Xương quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có hừng hực ánh vàng. Kia ánh vàng phảng phất mang theo một loại nào đó thần thánh trừ tà chi lực, vô tình quét về phía bên bờ. Kia sáng màu vàng những nơi đi qua, kia tại ở giữa rừng cây điên cuồng xuyên thẳng qua màu xanh quỷ ánh phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, trong nháy mắt tiêu tán vô tung, phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện. Bờ sông hai bên chỉ còn lại chết đồng dạng yên tĩnh. Đi rồi, có người không xác định nói nhỏ. Kiệt kiệt kiệt, không biết tự lượng sức mình quỷ đồ vật. Phát Xương thấy thế, lập tức giáng chống đỡ lấy phát ra một trận khàn khàn nhe răng cười, hướng phía Hắc Ám bên bờ nói nghiêm túc. Nhưng mà ngoan thoại vừa nói xong, cái kia tiêu hao đại lượng tinh huyết tác dụng phụ liền đột nhiên dâng lên. Phát Xương chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, hai chân như nhũn ra, phù phù một tiếng liền ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ là dựa vào bản năng, hai tay khẽ chống bông đầu, đột nhiên lại đứng lên, trên mặt nhìn không ra một tia dị dạng. Phát Xương ánh mắt hung ác đảo qua chung quanh mặt lộ vẻ kinh ngạc ban chúng, nghiêm nghị quát, nhìn cái gì vậy? Đều cho bản đường chủ giữ vững tinh thần đến. Từ giờ trở đi, cách mỗi hai canh giờ, hai người một tổ, lấy tự thân tinh huyết tự cho an phủ bà thần phủ, thay phiên phòng thủ, không được sai sót. Thẳng đến hừng đông mới thôi. Nghe rõ ràng không có. Cái kia hung ác ánh mắt, để tất cả ban chúng trong lòng run lên, cùng kêu lên đồng ý vâng, đường chủ đại nhân. Phía sau vô cùng quý giá trên thuyền, cũng truyền tới cơ hồ giống nhau nghiêm nghị mệnh lệnh cùng trả lời. Trải qua vừa rồi kinh hồn truy kích, không người dám đối với việc này lại có nửa phần lười biếng. Đây chính là nhỏ hơn mệnh sự tình. Lâm Huyền từ đầu đến cuối đứng yên ở đầu thuyền, không để ý đến sau lưng ồn ào náo động. Hắn mắt sáng như đuốc, toàn lực quét mắt hai bên bờ cái kia có thể thôn vệ hết thể rừng rậm. Cùng những cái kia bởi vì quỷ vật thối lui mà hơi có vẻ thư giãn bang chúng khác biệt, tu luyện thuần dương quyền đến tầng thứ 3 Lâm Huyền, đối với loại này quỷ đồ vật cảm giác viễn siêu người bình thường. Giờ phút này, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, một cỗ lạnh lẽo tận xương, tràn đầy cực hạn đoán hận ác ý ánh mắt, chính gắt gao khóa chặt tại trên người mình. kia trong tầm mắt ẩn chứa hận ý, mãnh liệt đến cơ hồ hóa thành thực chất, phản phất muốn đem Lâm Huyền lột da róc xương, thôn phệ hầu như không còn. Xem ra, là vừa rồi kia ẩn chứa thuần dương kinh khí một quyền, chân chính thương tổn tới cái này quỷ đồ vật căn bản, để nó ghi hận. Lâm Huyền nghĩ đến cái này đáp án, lập tức có chút nhức đầu. Quỷ này đồ vật, vậy mà như thế mang thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, trí tuệ không thấp, còn hiểu đến ẩn nút bắt đầu chờ đợi thời cơ. May mắn, chính mình là ám kình hậu kỳ tu vi, tinh khí thần ba người xa so với người bình thường chẳng đấy, cô đọng. Đừng nói chỉ là một đêm không ngủ, cho dù là liên tục 7 ngày 7 đêm không nhắm mắt, Lâm Huyền vẫn như cũ có thể bảo trì tinh thần sáng láng, chiến lược không giảm. Chỉ là, bị kia cố âm hàn ác ý thời khắc rình mò cảm giác, cuối cùng làm lòng người thần căng cứng. Hắn cứ như vậy cùng kia giấu ở trong bóng tối ánh mắt y mắng giằng co cả đêm. Cái này thật sự là, lớn muốn tới, ban đêm đừng ngủ quá chết. Thẳng đến, chân trời rốt cục xé mở một đạo màu trắng bạc lỗ hồng, Lê Minh thử quang đâm rách nặng nề màn đêm. Giữa thiên địa vẻ lo lắng cùng hàn ý bị cấp tốc xua tan, thay vào đó là một loại to lớn, dương cương thanh tĩnh chi khí. Ấm áp nhật quang phổ chiếu đại địa, vạn vật phục tô, sức sống tràn trề. Cũng liền tại ánh nắng rải đầy mặt sông một khắc này, cái kia đạo dây dưa Lâm Huyền suốt cả đêm âm hàn đắc ý, lặng yên không tiếng động tối lui, triệt để biến mất vô tung tích. Lâm Huyền trông dòng dã một đêm thân ảnh, rốt cục chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, một lần nữa về tới đầu thuyền vị trí. Nhìn thấy sau khi trời sáng, tất cả hát thủy bang bang chúng đều không hẹn mà cùng thật dài thoải mái một hơi, căng cứng tiếng lòng mới dám chân chính buông lòng xuống tới. Về phần đêm qua ngang ngược cản rỡ, không ai bị nổi phát xương đường chủ, giờ phút này chính ngã chồng vó nằm tại thuyền thương bên trong, tiếng ngáy như sấm, ngủ được cùng lợn chết đồng dạng. Đây là bởi vì tối hôm qua tiêu hao thể nội đại lượng tinh huyết, từ đó làm cho suy yếu. Lâm tiền bối, cái này, nơi này có lương khô, ngài muốn hay không? Dùng một chút. Một tên hát thủy bang chúng thừa dịp thay phiên nghỉ ngơi khoảng cách, cẩn thận nghiêm túc bưng lấy khô cứng bánh nướng cùng mấy đầu thịt muối làm, đi đến Lâm Huyền trước mặt. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua hắn trong tay kia thô ráp lương thực, khẽ lắc đầu, không cần, các ngươi tự hành chia ăn là đủ. Mặc dù hắn đêm qua trông một đêm, nhưng thể lực tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, còn lâu mới có được đến cần dựa vào bực này lương khôn no bụng tình trạng. Đợi cho đêm nay đến Bạch Tuyền Trấn, lại tìm chút đồ ăn nóng bổ sung không muộn. Lâm Huyền dương mắt nhìn hướng đường sông phía trước, trong lòng tính toán hành trình, đi cả ngày lẫn đêm, nếu không tái xuất ngoài ý muốn, đêm nay đêm khuya nhất định có thể đến Bạch Tuyền Trấn bến tàu. Thời gian lặng yên trôi qua, màn đêm lần nữa giáng lâm. Hai đầu thuyền hàng nhanh chóng cách rời kia đoạn lâm mục che trời, tĩnh mịch quỷ dị đường sông. Hai bên bờ cảnh trí trở nên trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là mênh mông vô bờ thấp bé bụi cây cùng theo gió chập chờn hoa dại. Càng xa xôi, thậm chí có thể trông thấy thiên mạch tung hoành đồng ruộng cùng bách tính trồng trọt hoa màu, là người ở khí tức. Chương 33, ám kình viên mãn. Thuần dương quyền kình lực tăng gấp bội. Ly thể 6 mét. Chương 33, ám kình viên mãn. Thuần dương quyền kình lực tăng gấp bội. Ly thể 6 mét. Nơi đây là dư cảnh huyện biên giới, lại hướng phía trước, mới xem như tiến vào thanh mục huyện địa giới. Nhưng mà, vì phòng ngừa bạo hổ bang khả năng xuôi theo đường bộ phát khởi tấn mạnh truy sát, Lâm Huyền cùng Hắc Thủy bang người không thể không kiên trì, tiếp tục dựa vào cái này Ngọc Hà đường thủy, mạo hiểm thẳng đến Bạch Tuyển trấn bến tàu. Nếu không phải bất đắc dĩ, tại trải qua đêm qua kia thanh diện quỷ vật tập kích về sau, cho dù ai đều muốn lập tức bỏ thuyền lên mở, rời xa này quỷ dị dòng sông. Nhưng lòng người hiểm ác, có khi xa so với quỷ vật càng đáng sợ. Huống hồ, bọn hắn trong tay còn có phủ bà lá bùa làm ủy bảo, còn có thể cùng quỷ vật kia chu toàn một hai. Nhưng nếu trên đất bằng bị bạo hổ bang đại đội nhân mã vòng đây, đó chính là thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Hai hại tướng quyền, lấy hắn nhẹ. Cái này nhìn như nguy hiểm đường sông, giờ phút này phản mà thành Lâm Huyền bọn hắn duy nhất sinh lộ. Quả nhiên, lại tới. Cái kia đạo âm lãnh, dinh dinh ác ý ánh mắt, lần nữa xuyên thấu màn đêm, một mực khóa chặt tại Lâm Huyền trên thân. Một giây sau, Lâm Huyền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên phải bờ sông. Mà giờ khắc này đêm đã khuya, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có một mảnh đậm đến tan không ra hắc ám. Trên bờ cỏ dại rậm rạp, chừng cao hơn nửa người, như là một mảnh bụi cỏ hải dương, đem bên trong hết thảy đều che giấu đến cực kỳ chặt chẽ, căn bản không thể nào dò xét. Lâm Huyền không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu cùng một bội. Quỷ này đồ vật, chẳng lẽ lại thật muốn một đường đi theo, thẳng đến Bạch Tuyển Trấn. Phần này có thủ tất báo, đúng là âm hồn bất tán chấp nhất sức lực, đơn giản cùng hắn kiếp trước cái kia khắp nơi cho mình làm có dễ, tính toán chi ly hôn đạn lãnh đạo như đúc đồng dạng. Cũng may mắn thuyền lên sớm có chuẩn bị. Y dì theo phát xương hôn qua mệnh lệnh, ban đêm không gián đoạn có hai tên hát thủy bàn chúng, lấy tự thân tinh huyết tiếp tục tự cho ăn phù bà lá bừa. Những cái kia đạt được huyết khí tẩm bổ lá bừa, tiếp tục tản ra ổn định mà sáng tỏ màu vàng bừng sáng, đem hai đầu thuyền hàng một mực bảo vệ, tạo thành một đạo vô hình trừ tà bình chướng. Chính là đạo này lấy võ giả tiên huyết làm đại giá duy trì bình chướng, mới bách sứ kia thanh diện quỷ vật từ đầu đến cuối bồi hồi ở phía xa, không dám vượt qua lôi trì nửa bước, chỉ có thể lấy tràn ngập ác ý ánh mắt xa xa nhìn trộm. Nếu không, cái này thù đồ vật chỉ sợ sớm đã lấn đến gần thân thuyền, trên thuyền nhấc lên gió tanh mưa máu. Giờ tí thoáng qua một cái, nửa đêm 12 điểm, Lâm Huyền lập tức đem một bộ phận tâm thần chìm vào não hải chỗ sâu, hắn cũng không có quên, hôm nay chính là võ học bảng điểm số đổi mới thời gian. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, ám kình hậu kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 3, có thể đột phá, điểm số 73, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 365 ngày, ánh mắt đảo qua bảng, phía trước mấy hàng cũng không biến hóa. Nhưng mà, làm Lâm Huyền ánh mắt rơi vào công pháp một cái lúc, con người bỗng nhiên co vào, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Có thể đột phá. Lâm Huyền hai mắt nhắm lại, chậm rãi quay người, cuối cùng dừng lại tại đang nằm tại thuyền thương bên trong duy nhất không trên mặt đất, dựa vào hàng hóa, vểnh lên chân bắt chéo, miệng bên trong còn thoải mái nhàn nhã ngậm một cây thịt muối làm phát xương trên thân. bị cái này không có dấu hiệu nào, lại không che giấu chút nào ánh mắt gắt gao tiếp cận, Phát Xương toàn thân một cái giật mình, trong nháy mắt liền đối mặt Lâm Huyền cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi. Ung ung hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái, trong lòng còi báo động đại tát. Cái này sát thần dùng loại ánh mắt này chính nhìn xem, là muốn làm gì? Phát Xương cơ hồ là lộn nhào đứng lên, trên mặt nhàn nhã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là toàn bộ tinh thần đề phòng. Vì để tránh cho đột phá lúc có thể sẽ xuất hiện động tinh to lớn, từ đó dẫn tới phiền toái không cần thiết, Lâm Huyền hiện tại cần một cái tuyệt đối ẩn nấp lại không thụ quấy rầy không gian. Con hàng này vật trồng chất truyền thương trung tâm, chính là đất lành nhất điểm, chỉ cần ngăn chặn cửa vào, ngăn cách trong ngoài là đủ. Hắn không do dự nữa, đưa tay chỉ hướng bên ngoài khoang thuyền, lời ít mà ý nhiều, "Ra, ngươi, canh giữ ở bên ngoài." Đối Phát Xương lộn nhào ra truyền thương về sau, Lâm Huyền liền không chút khách khí chiếm cứ khối kia đất trống. Hắn thuận tay kéo qua bên cạnh để đó không dùng một lĩnh rộng lớn chúc đỡ tiệp, cổ tay rung lên, đem nó lưu loát triển khai, tinh chuẩn treo ở đống hàng ở giữa, đem thuyền thương chỗ tốt nhất không gian che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ để ngăn cách trong ngoài ánh mắt. Giờ phút này, từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thật dày chúc đỡ tiệp, mà Phát Xương thì là thành thành thật thật canh giữ ở đầu thuyền, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau. Chúc đỡ tiệp về sau, Lâm Huyền ngồi xếp bằng, tâm thần triệt để trầm tĩnh lại, đem toàn bộ ý thức nhìn về phía trong đầu võ học bảng, đột phá. Trong chốc lát, võ học bảng điểm số trong nháy mắt mơ hồ bắt đầu phi tốc giảm dần, 73, 52, 31, 15, 0. Dòng dã 73 điểm tích xúc, khoảnh khắc hao hết, hóa thành hư không. Lần này đột phá, quá trình nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng, bất quá ngắn ngủi một nén hương thời gian. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc mênh mông cảm nộ cưỡng ép rót vào Lâm Huyền não hải, kia là thuần dương quyền tầng thứ 3 cuối cùng huyền bí. Đến tận đây, thuần dương quyền tầng thứ 3 triệt để tu tới đại thành chi cảnh. Cùng lúc đó, Lâm Huyền thể nội thuần dương kinh lực ầm vang tăng vọt, lao nhanh lưu chuyển ở giữa phát ra ẩn ẩn ánh minh. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, ám kình viên mãn công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 3, đại thành, điểm số, 0, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số, 365 ngày, thuần dương quyền đại thành. Ám kình viên mãn. Một cỗ trước nay chưa từng có cường đại lực lượng cảm giác tràn đầy tại Lâm Huyền toàn thân. Đến. Bạch Tuyên Trấn. Chúng ta đến. Trong đêm khuya, mấy cái hát thủy bang chúng dùng hết toàn thân lực ý, phát ra từng tiếng khàn giọng chu lên. Có trời mới biết bọn hắn cái này hai ngày đến tột cùng trải qua cái gì. Cái kia có thể xưng như địa ngục lưu trình, đủ để cho bất luận cái gì tâm trí không kiên người triệt để sụp đổ. Đầu tiên là cùng bạo hổ bang tại bến tàu huyết tinh sống mái với nhau, tận mắt nhìn xem hơn 10 người hát thủy bang huynh đệ chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, một hơi còn không có thở vân, lại bị cái kia quỷ dị kinh khủng thanh diện quỷ vật cuốn lên, dọa đến hồn phi phách tán. May mắn còn sống sót bọn hắn kéo lấy nửa cái mạng, còn phải không ngừng chèo thuyền, cuối cùng trả lại hắn sao muốn lần lượt bạch phá thủ trưởng, lấy tự thân quý giá tinh huyết tự cho an phủ bà lá bừa, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Những này hát thủy bang bang chúng có thể kiên trì đến bây giờ, toàn bộ nhờ một câu ngoan cường cầu sinh dục tại cựu trống, tăng thêm bọn hắn thân là người luyện võ, thể phách hơn xa người bình thường. Nếu là đội thành phổ thông máy tính, chỉ sợ sớm tại đêm thứ nhất quỷ vật trong tập kích, liền chết được ngay cả cặn cũng không còn. Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh đưa tay kéo ra chút bữa tiệc, điềm nhiên như không có việc gì từ thuyền thương bên trong đi ra. Phía trước ước ngoài ngàn mét, sáng rực khắp ánh lửa phát họa ra bến tàu cùng ốc xá hình dáng, tiếng người mơ hồ có thể nghe, nơi đó chính là chuyến này điểm cuối cùng, Bạch Tuyên Trấn. Nhưng mà, ngay tại Lâm Huyền bước ra thuyền thương một khắc này, dị biến nảy sinh. Phản phất sự xuất hiện của hắn, triệt để kích thích cái kia trong bóng tối theo đuôi đã lâu thanh diện quỷ vật. Lâm Huyền đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía phải mạn thuyền mặt nước, chỉ gặp kia nguyên bản bình tĩnh như mực mặt sông, không có dấu hiệu nào ầm vang nổ tung một đạo to lớn vận sóng. Như là có quái vật khổng lồ tại dưới nước cấp tốc ghé qua, lôi cuốn lấy một đầu màu trắng ngân nước, lấy đáng sợ tốc độ lao thẳng tới thuyền hàng mà đến. Mà xuyên thấu qua kia quần quần màu đen dòng nước, Lâm Huyền thấy được một trương dữ tợn vặn vẹo đến cực hạn màu xanh mặt quỷ. Cặp kia trắng bệnh con mắt gắt gao tập trung vào hắn, tràn đầy vô tận oán độc cùng điên cuồng. Hắc thủy ba người đều phát hiện điểm này, bọn hắn trái tim bỗng nhiên rút lại. Phát Xương khàn giọng gào thét, cùng vô cùng quý giá kinh sợ quát chói tai đồng thời nổ vang, xem chừng, kia đồ vật đến rồi. Toàn thể đề phòng. Sống chết trước mắt, không người còn dám có nửa phần chần chờ. Bá, cơ hội là cùng một trong nháy mắt, Hắc thủy ba người, bao quát ba vị đường chủ ở bên trong, cùng nhau dùng dao găm bạch phá lòng bàn tay. Từng trương no bụng thấm tinh huyết lá bùa bị ra sức nâng hướng không trung. Ông, trước nay chưa từng có sáng chói ánh vàng ầm vang một phát, như cùng ở tại đen như mực trên mặt sông đốt lên một vòng tiểu tiểu mặt trời. Quang mang sen lẫn thành một mảnh không thể phá vỡ màn ánh sáng màu vàng, đem hai đầu thuyền hàng một mực bảo hộ ở trong đó. Lâm Huyền đồng dạng không có nhàn rỗi. Làm kia thanh diện bị vật xâm nhập thân thuyền 6 mét bên trong lúc, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả cố kỵ cùng giữ lại tại lúc này bị triệt để dứt bỏ, hắn tuyệt đối không cho phép cái này quỷ đồ chơi một đường dây dưa chính mình. Hắn cũng không muốn ở trong nhà ăn nồi lẩu. Hát ca thời điểm, đột nhiên toát ra một cái quỷ đồ vật tới dọa chính mình. Vâng. Trong khoảnh khắc, Lâm Huyền song quyền tế xuất, thể nội bàng bạc thuần dương kinh lực không còn áp chế, màu đỏ thâm năm đấm bốc hơi lên cuồn cuộn nóng rực bạch khí. Vâng. Hai đạo cô đọng đến cực điểm, nóng rực vô cùng đỏ thâm kinh khí phá quyền mà ra, sẽ rách đầm ướt không khí. Những nơi đi qua, ngay cả bóng đêm đều bị bỏng ra hai đạo vặn mèo vết tích, thẳng sâu dưới nước đoàn kia nồng đậm âm tà chi khí. Ầm ầm. Mặt nước cầm vang nổ tung, to lớn cột nước phóng lên tận trời. Tại Lâm Huyền Viễn siêu thường nhân thị lực dưới, vẩy ra bọt nước tại cùng kình khí tiếp xúc trong nháy mắt, bị bốc hơi là mảng lớn trắng xóa hơi nước. Dấu tại dưới nước kia trương màu xanh mặt quỷ, bị cái này chí dương chí cương kình lực chính diện đánh trúng. Theo sát phía sau, một tiếng hỗn hợp nữ nhân rít lên, lão nhân kêu rên cùng hài nhi khóc nỉ non, cực điểm khiếp người rên rỉ, tại trên mặt nước quanh quẩn chỉ chốc lát, cuối cùng cũng triệt để trở nên yên lặng. Bởi vì Lâm Huyền Thân ở thuyền thương miệng vị trí, mà lực chú ý của mọi người đều bị nơi xa thanh diện quỷ vật hấp dẫn, thêm nữa bóng đêm u ám, không có một người phát giác được hắn song quyền tế xuất cảnh tượng. Giờ phút này, đám người chỉ nhìn thấy quỷ vật kia chỗ mặt sông không có dấu hiệu nào ầm vang nổ tung, hơi nước bốc hơi, ngay sau đó liền chuyển đến kia mặt xanh tà ma thê lương muốn tuyệt tiêu rên. Biến cố bất thình lình, để hai đầu thuyền hàng bong tàu trên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn mình trong tay còn tại tản ra ôn nhuận ánh vàng lá bửa, trên mặt viết đầy kinh nghi cùng mờ mịt. Phát Xương trừng to mắt, nhìn một chút lá bửa, lại nhìn một chút khôi phục lại bình tĩnh mặt nước, thu kịch trên mặt cơ bắp run rẩy, lẩm bẩm nói, mẹ nó, cái này phù bà lá bửa cái gì thời điểm có bản lĩnh này? Bên cạnh một cái hát thủy bang bang chúng cũng nuốt ngụm nước bọn, phù bà thần phù. Dĩ vãng không đều là đem những cái kia đồ vật đuổi đi sao? Làm sao hôm nay trực tiếp cho đánh nổ? Lâm Huyền đứng chắp tay, không nói một lời. Ám kình viên mãn chi cảnh, toàn thân trên giới khí kình bừng bừng phân chấn, vậy mà có thể làm cho mình thuần dương quyền kình lực ly thể 6 mét, ngưng tụ không tan, uy lực tăng gấp bội. Phải biết, trước đó thuần dương quyền kình lực thế nhưng là chỉ có thể công kích 3 mét bên trong mục tiêu. Chương 34, điểm số lại trướng. Hát thủy bang tàn nhẫn, muốn trừ Lâm Huyền. Chương 34, điểm số lại trướng. Hát thủy bang tàn nhẫn, muốn trừ Lâm Huyền. Thuyền hàng hướng về ánh lửa tươi sáng bến tàu không ngừng tới gần. Ngay tại cái này ngắn ngủi khoảng cách, Lâm Huyền tâm niệm vừa động, ánh mắt đảo qua trong đầu võ học bảng. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: ám kình viên mãn, công pháp: thuần dương quyền tầng thứ 3, đại thành, điểm số: 150, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số: 65 ngày, dù là Lâm Huyền tâm tính trầm ổn, cũng bị bất tình lình biến hóa chấn một cái. 150 điểm. Tính gộp lại thu hoạch điểm số thời gian, cũng đi theo từ 365 ngày chợt giảm đến 65 ngày. Ý vị này, mới kia đánh phía dưới nước thanh diện quỷ vật một kích toàn lực. Bất luận kia mặt xanh tà ma là hôi phi yên diệt vẫn là thụ trọng thương, đều vì hắn mang đến tương đương với gia tốc dòng dã 150 năm, cộng thêm 300 ngày điểm số thu hoạch thời gian. Lâm Huyền dằn xuống kích động trong lòng, đem ánh mắt nhìn về phía càng ngày càng gần bến tàu. Ánh lửa chiếu rọi, chỉ gặp trên bến tàu 3 tầng trong, 3 tầng ngoài đứng đấy trên trăm tên trang phục đại hán, bóng người lay động, cái này còn chỉ là có thể liếc mắt thấy rõ nhân số. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén phản quang đâm vào tầm mắt, kia là thân đao phản xạ ánh lửa, lóe lên một cái rồi biến mất, hàn ý bức người. Kia cố không che giấu chút nào sát ý, chí ít ở trong mắt Lâm Huyền, rõ ràng đến như là thực chất. Một giây sau, hắn mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, thân hình khẽ nhúc nhích, y mắng rời đi Phát Xương chô đầu thuyền phương hướng. Nhanh lên bờ. Thuyền vừa cập bờ, còn chưa kịp dừng hẳn, chưa tỉnh hồn hát thủy bang chúng liền tranh nhau chen lấn nhảy lên bến tàu, phản phất dưới chân không phải tấm ván gỗ, mà là đung đỏ bàn ủi. Phát Xương lẫn trong đám người, đang nghĩ ngợi nước chảy bèo trôi đạp vào bờ đi, một thân ảnh lại vô thanh vô tức gần sát, cùng hắn sóng vai đứng ở đầu thuyền. Phát đường chủ, cùng một chỗ đi. Lâm Huyền thanh âm bình tĩnh không lay động, lại làm cho Phát Xương bước chân bỗng nhiên đóng đinh tại nguyên chỗ. Một cỗ băng lãnh hàn ý trong nháy mắt dọc theo xương sống chui lên đỉnh đầu, để hắn toàn thân lông tơ từng chiếc đứng đấy. Phát Xương thậm chí cũng không dám nghiêng đầu đi xem bên cạnh người biểu lộ, một loại bắt nguồn từ võ giả bản năng, đối tử vong nguyên thủy nhất sợ hãi, không tự chủ xông lên đầu. Không cần bất kỳ lý do gì, thân thể của hắn đều tại nói với mình một cái cảm giác hết sức nguy hiểm. Động, tức sẽ chết. Cái này thời điểm, Phát Xương cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn xấu hổ thiếu dung. Toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, như là để tuyến con rối, chỉ có thể từng bước một, cùng Lâm Huyền sóng vai bước lên bên tàu. Tại trong lúc này, Phát Xương không dám có chút gì động. Cùng là ám kình võ giả, hắn so với ai khác đều rõ ràng cảnh giới này đáng sợ, kình đi ra thịt, lực thấu xương thủy, có thể nói là vỡ bia nước đá đều không đủ điểm. Huống chi là Lâm Huyền bực này ám kình định phong nhân vật. Giờ này khắc này, như hắn thật muốn lấy chính mình cái này thân thể bị trọng thương mạng nhỏ, chỉ sợ một tay liền có thể vì đó, không cần thời gian qua một lát. Gặp qua ba vị đường chủ đại nhân, ngăn ở bến tàu hát thủy bang bang chúng cùng kêu lên hô to, tiếng gầm đinh tai nhức óc trên mặt sông quanh quẩn. Thẳng đến Lâm Huyền cùng Phát Xương cuối cùng lên mở, đứng tại bến tàu biên giới lúc, chung quanh hát thủy bang bang chúng chủ động chống đi một mảng lớn đất trống, vi diệu duy trì nghiêm mật vây quanh trạng thái. Mà trước một bước xuống thuyền vô cùng quý giá cùng thẩm đường chủ, thì là đã sớm bị trước mặt hát thủy bang bang chúng, như là chúng tinh cùng nguyện vây lại, cùng phía sau Lâm Huyền, Phát Xương tạo thành hai cái rõ ràng ngăn cách quần thể. Mặc dù toàn bộ bến tàu đứng đầy hát thủy bang người, nhưng lại tràn ngập một loại quỷ dị yên tĩnh, chỉ có bó đuốc thiêu đốt đôm đốt âm thanh cùng nước sông vỗ bờ nhẹ vang lên. Không bao lâu, tất cả hát thủy bang bang chúng ánh mắt đều sắc bén, gắt gao khóa chặt Lâm Huyền. Chỉ vì mỗi người bọn họ đều nhận được bang chủ đại nhân muốn giết chết người này mệnh lệnh. Phát Xương cùng vô cùng quý giá hai người cũng không ngoại lệ, bọn hắn mới là trước hết nhất người biết. Đây chính là Phát Xương nóng lòng lẫn vào đám người nguyên nhân, đáng tiếc, hắn chậm một bước. Đúng lúc này, Lâm Huyền tay trái nhẹ nhàng khoác lên Phát Xương trên vai phải. Động tác này theo người ngoài dường như thân mật, chỉ có chính Phát Xương biết rõ, Lâm Huyền chỉ cần có chút dùng sức liền có thể lộ ra ám kình, chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ. Phát đường chủ, Lâm Huyền thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt đảo qua chu vi trận địa sẵn sàng đón quân địch hát thủy bang bang chúng, các ngươi hát thủy bang người đông thế mạnh, thật không hổ là thanh mục huyện đệ nhất đại bang. Nghe vậy, Phát Xương toàn thân cứng ngắc, hắn chật vật nuốt ngụm nước bọt, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra cái vặn bèo tiêu dung, đâu có, Lâm tiền bối ngại quá khen rồi. Cái này thời điểm, vây quanh Lâm Huyền hát thủy bang bang chúng thấy thế, nhất thời không dám bạo động, Phát đường chủ còn tại tay của đối phương trên đây. Phía trước, vô cùng quý giá cùng Thẩm Đường chủ nhìn về phía vẫn cùng Lâm Huyền đứng sóng vai Phát Sương, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, vô cùng quý giá giả bộ như là bình thường thúc dục, điềm nhiên như không có việc gì chửi rủa bắt đầu. Phát Sương, ngươi phế vật này, còn sự ở nơi đó làm gì? Thanh âm hắn một trận, ánh mắt hình như có thâm ý đảo qua Lâm Huyền, lập tức quát, ngươi còn không dẫn người đi xem một chút xe ngựa chuẩn bị tốt không có? Nhóm này hàng, đến mau chóng trở về huyện thành, mặt hiện lên bang chủ đại nhân. Câu nói sau cùng, vô cùng quý giá cắn đến phá lệ rõ ràng. Chỉ là Phát Sương nghe vậy về sau, nhưng như cũng là không núp đích. Vô cùng quý giá cùng Thẩm Đường chủ hai người thấy thế, không bao lâu, bọn hắn khỏe miệng đồng thời toát ra, nụ cười kia đang nhảy nhót ánh lửa hạ lộ ra cực kỳ doa người. Phát Sương trong lòng một mảnh lạnh bướt, hắn quá rõ ràng nụ cười kia hàm nghĩa. Đây con mẹ nó chính là muốn chính liền cũng cùng theo xử lý a. Đã các ngươi bất nhân, liền đừng trách lao tử bất nghĩa. Muốn ta chết, không bằng các ngươi đi trước chết. Phát Sương đột nhiên chuyển hướng Lâm Huyền, khàn giọng quát, Lâm tiền bối, những xuất sinh này là dâng Đường Vũ Đồng kia lão bất tử mệnh lệnh, muốn ở chỗ này giết ngươi. Lời vừa nói ra, như là sấm sét nổ vang. Vây quanh ở chu vi hắc thủy bàng chúng lập tức một mảnh xôn xao, mặt lộ vẻ kinh nghi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vô cùng quý giá cùng Thẩm Đường chủ. Không ít người trong lòng gọi thẳng tốt ra hỏa, công việc này còn không có làm đây, tự mình Đường chủ đại nhân ngược lại là trước trở mặt. Có mẹ ngươi Phát Sương, dám phản bội bàng chủ. Vô cùng quý giá sắc mặt tái xanh, trong mắt sát cơ tăng vọt, nghiêm nghị quát, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh băng lãnh thấu xương, không có nửa phần do dự. Tại bọn hắn những này giết người như ngoé hắc bang trong mắt, chưa từng có cái gì đồng liêu chi tình. Ngươi cùng ta hắc bang giảng con tin cùng tình cảm, ta đều cảm thấy buồn cười. Một cái mắt, trên bến tàu bầu không khí nổ tung. Tiếp cận 200 tên hắc thủy bang chúng ánh mắt đổi biến, đồng thời từ phía sau lưng, bên hông rút ra đã sớm che giấu đã lâu cương đao. Liên miên hàn quang tại bó đuốc hạ bỗng nhiên bắn ra, chiếu sáng lên từng trường khuôn mặt dữ tợn. Giết a, chấn thiên tiếng la giết tầm vang một phát. Lưỡi đao pha không, bóng người như thủy triều đồng dạng hướng về Lâm Huyền cùng Phát Sương hai người mãnh liệt đánh tới. Lâm Huyền mặt không đổi sắc, buông lỏng ra đặt tại Phát Sương trên vai phải tay, nhưng đây không phải là muốn cho hắn tự do. Giết. Một cái đơn giản thô bạo chữ nện xuống đến, Phát Sương trong nháy mắt minh bạch Lâm Huyền ý đồ. Đây là muốn hắn nạp nhập đội. Nói ngắn gọn, chính là muốn chính mình trước sông đi lên tiêu hao một đợt, dùng ngày xưa đồng liêu tính mạng, đổi hắn Phát Sương sống tạm đi xuống cơ hội. Chương 35, liền phân ra cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chương 35, liền phân ra cao thấp, cũng quyết sinh tử. Phát Sương cảm thụ được gắt gao theo sau lưng, vẹn vẹn 2 mét xa Lâm Huyền, một cỗ tuyệt vọng xông lên đầu, tại cái này cự ly dưới, hắn vẫn không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Băng lãnh hiện thực đem Phát Sương dồn đến rìa vách núi, bay ở trước mặt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vung đao thẳng hướng ngày xưa cùng giúp huynh đệ, hoặc là một giây sau liền bị sau lưng Lâm Huyền tại chỗ giết chết. Đi chết đi. Phát Sương hai mắt đỏ thẫm, trong tiếng giống giận dữ, hai chân cơ bắp đột nhiên kéo căng, dưới chân bàn đá xanh bị bước ra tinh mịn vết rạn. Hắn một cái lăng lệ quét chân gào thét mà ra, thẳng đến trước hết nhất xông lên hắc thủy bàn chúng. Giang giác, xương cốt đứt gãy giòn vang liên tiếp vang lên, xông vào trước nhất mấy người lên tiếng ngã xuống đất, ôm bặm bẹo bắp chân phát ra thê lương kêu rên. Nhưng mà Phát Sương đã giết đỏ cả mắt, hai chân hóa thành đạo đạo tàn ảnh, không lưu tình chút nào đá hướng ngã xuống đất bang chúng cái cổ. Không đến 5 phút, liền có 10 tên hắc thủy bang chúng bị hắn cứ thế mà đá gãy cổ, toàn bộ sủi lơ trên mặt đất lại không sinh tức. Xa xa vô cùng quý giá cùng Thẩm Đường chủ hai người thấy thế, sắc mặt trở nên xanh xám, gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người đại khai sát giới Phát Sương. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, bọn hắn chỉ cần tập trung toàn lực đối phó Lâm Huyền nhất người. Bây giờ ngược lại tốt, Phát Sương cái này đáng chết phản đồ Lâm trận phản bội, để bọn hắn hắc thủy bang không thể không đồng thời đối mặt Phát Sương cùng Lâm Huyền hai người. Càng khó giải quyết chính là, Phát Sương thân là hắc thủy bang đường chủ, không chỉ có biết rõ trong bang chiến thuật, cả người lăng lệ thối công tại ám kình cao trong tay cũng thuộc về là người nổi bật. Giờ phút này hắn trùng sát phía trước, mỗi một chân đều mang liệt thạch đồng tâm ý lực, trong nháy mắt lại có hơn 10 tên hắc thủy bang chúng đổ vào dưới chân hắn. Cái này phản đồ. Thẩm Đường chủ nghiến răng nghiến lợi, tay phải kìm lòng không được đặt tại trên chu kiếm. Vô cùng quý giá ánh mắt thì là âm trầm như nước. Nguyên bản 10 phần chắc chín vây giết chi cục, bởi vì biến cố bất thình lình mà áp lực tăng gấp bội bắt đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường kia đạo thủy cuối cùng cũng chưa động thân ảnh, Lâm Huyền, đến nay còn không có xuất thủ. Bộ ngực của mình thế nhưng là còn lưu lại vết đau nhức, kia là vô cùng quý giá vài ngày trước thưởng thức qua Lâm Huyền cái kia nóng hổi thiết quyền tư vị. Nếu không phải bang chủ Đường Vũ Đồng hạ tử mệnh lệnh, hắn đời này đều không muốn lại đối địch với Lâm Huyền. Muốn trách, thì trách Lâm Huyền dám uy hiếp toàn bộ Hắc Thủy Bang, càng phải trách hắn kia cao tới đáng sợ tập võ thiên phú. Vô luận là an ổn ăn đám kia giá trị 10 vạn lượng bằng sắt, vẫn là vì sớm làm bóp chết cái này tiềm ẩn uy hiếp, hôm nay đều phải đem Lâm Huyền vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Như bỏ mặc như thế yêu nghiệt trưởng thành, toàn bộ Hắc Thủy Bang tương lai còn lớn hơn họa trước mắt. Nghĩ tới đây, vô cùng quý giá trong mắt sát cơ càng tăng lên, nghiêm nghị quát, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Đã cận chiến thương vong thảm trọng, vậy cũng chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Lúc này Phát Sương, tại liên tục không ngừng trong vây công khổ chiến đã lâu, hai chân của hắn chết lặng như rốt chỉ, mỗi một lần nhấc đá đều dính dấp như tê liệt đau đớn. Hắn nhớ không rõ chính mình đá gãy bao nhiêu người cổ, 50, 60, có lẽ càng nhiều. Dù sao, Hắc Thủy Bang bang chúng thi thể tại Phát Sương chung quanh không ngừng chồng chất bắt đầu, trên người bọn họ chảy xuống tiên huyết cũng thẩm thấu một mảng lớn bàn đá xanh mặt đất. Giết! Lại có 4 tên Hắc Thủy Bang bang chúng thừa cơ nhào tới, cương đao hung hăng chém vào tại Phát Sương đùi cùng ngực. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt nổ tung, Phát Sương lại mượn cố này đau đớn đột nhiên phát lực, hai chân lăng lệ bắt ra. 4 người kia giống như bị trọng truy đánh trúng, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, hướng về sau bay ngược 5-6 mét, từ giữa không trùng trùng điệp ngã xuống đất. Mắt thấy lồng ngực lõm, la hít vào nhiều, thở ra ít. Phát Xương vừa thở qua một hơi, ngẩng đầu liền trông thấy chung quanh còn sót lại hắc thủy bàng bàng chúng cấp tốc thối lui. Trên mặt bọn họ không một không tràn ngập sợ hãi. Sau một khắc, nơi xa thình lình xuất hiện hơn 10 người cung tiễn thủ, bọn hắn trong tay nắm lấy là quan binh chuyên dụng thiết giáp cung. Đặc chế ba cạnh đầu mũi tên tại bó đuốc hạ băng lãnh thấu xương, là chuyên vị phá giáp mà tạo sát khí. Cỏ mẹ ngươi vô cùng quý giá, ngươi thật đáng chết. Phát Xương muốn rách cả mí mắt, khàn giọng gầm hét, cái này thiết giáp cung tuyệt không phải dân gian cung săn có thể so sánh, chính là nghiêm cấm chạy vào dân gian quân giới. Tư tàng soi như mưu phản, mà hát thủy bang tại Thanh Mục huyện thâm căn cố đế, cùng quan phủ vãng lai mật thiết, tư tàng mấy cái trong quân cấm khí cũng là không tính ngoài ý muốn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Huyền rốt cục động, hắn không còn chờ mặc, thân hình bị mị nhoáng một cái, trong nháy mắt liền thoát ly Phát Xương quần thân. Cơ hội tại Lâm Huyền rời đi cùng một trong nháy mắt, Phát Xương đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt bộc phát ra tiếp sau quãng đời còn lại mừng rỡ, đây là duy nhất cơ hội. Hắn rốt cuộc không lo được trên thân sâu đủ thấy xương thương thế, bản năng cầu sinh áp đảo hết thể kịch liệt đau nhức. Thể nội còn sót lại ám kình điên cuồng thúc đốc, hai chân bộc phát ra lực lượng kinh người, tại nhuốm máu nền đá trên mặt bỗng nhiên đạp một cái. Vì tốc độ, Phát Xương thậm chí không tiếp tứ chi cùng sử dụng, tư thái chật vật lăn mình một cái, sau đó tinh chuẩn nhảy lên gần nhất đầu kia thuyền hàng bong tàu, cấp tốc gần nấp tại hàng hóa bóng ma bên trong. Mà Lâm Huyền tại chạy gấp trên đường, thân hình nhún xuống, thuận tay cơ lấy trên mặt đất hai cỗ thi thể, đột nhiên ném hướng cùng tiễn thủ chật liệt. Bán chết kia tiểu tạp chủng. Vô cùng quý giá mắt thấy Lâm Huyền không lùi mà tiến tới, hắn không để ý tới chạy trốn Phát Xương, khàn giọng giống giận. Dù sao, đêm nay mục tiêu chủ yếu nhất, từ đầu đến cuối đều là giết Lâm Huyền. Bang bang bang, dây cung vang vọng, hơn 10 chi thiết giáp tiến phá không mà tới. Đặc chế ba cạnh đầu mũi tên tùy tiện xé rách không khí, phát ra khiếp người rít lên. Nhưng mà, kia hai cô bị ném không trung thi thể, thành tuyệt hảo tâm chắn. Mặc dù thiết giáp cung mũi tên có thể tùy tiện xuyên thấu huyết đục, nhưng là bởi vì hai cỗ thi thể ngăn cản, dẫn đến phía trên lực đạo cùng tốc độ đều hàng không ít. Ngay tại cái này kiếm không dễ chỉ trệ ở giữa, Lâm Huyền nghiêng người mặt bộ, ba chi đoạt mệnh kình tiễn sát góc áo, đoạt ba tiếng thật sâu đinh nhập phía sau hắn bàn đá xanh dưới mặt đất. Cùng lúc đó, Lâm Huyền không có chút nào ý dừng lại, hắn trong nháy mắt chui vào hắc thủy bang đám người dày đặc nhất chỗ. Phát Thảo Nương, không muốn bắn tên, mau dừng lại, người một nhà a. Hàng trước hắc thủy bang bang chúng hồn phi phách tán, khàn giọng hét dầm lên. Nhưng mà hết thệ thì đã trễ. Bang, dây cung rung động, tiễn đã rời dây cung. Hơn 10 chi thiết giáp tiễn mang theo thê lương tiếng xé gió bắn vào đám người. Phía ngoài nhất bang chúng căn bản không né tránh được nữa, trong nháy mắt bị mạnh mẽ mũi tên xuyên qua. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên miên, trọn vẹn 8 người thành đáng thương bia sống, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Chiến trường trong nháy mắt đại loạn, người sống sót hoảng sợ tứ tán đưa đẩy. Lâm Huyền mượn tứ tán buôn tẩu đám người yểm hộ, mấy cái lên xuống ở giữa liền tới gần vô cùng quý giá cùng Thẩm Đường chủ trước mặt hai người. Nam bước. Cái này cự ly để ba người bỗng nhiên đứng im, không khí đều ngưng động. Vô cùng quý giá hầu kết nhấp đô, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, trán của hắn bắt đầu thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Cùng là ám kình võ giả, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng, năm bước khoảng cách, khí cơ lẫn nhau khóa chặt, mang ý nghĩa đường lui đã tuyệt. Sau đó, không còn là chiến đấu, mà là đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử giao phong. Không ai có thể trốn, cũng không người nào dám trốn, thắng bại tức sinh tử. Chương 36, hai đại đường chủ cái chết. Chương 36, hai đại đường chủ cái chết. Trước đó không có lĩnh giáo qua Lâm Huyền thủ đoạn Thẩm Đường chủ, mắt thấy chính mình không có đường lui nữa, trên mặt hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng ngân lệ. Muốn chết. Thẩm Đường chủ tay phải nhanh như thiểm điện, bang một tiếng rút ra bên hông bội kiếm. Hàn quang chợt hiện, mũi kiếm rũ ra vài điểm ngân tinh, hư thực khó phân biệt kiếm ảnh, thẳng đến Lâm Huyền mặt. Nhưng mà, tại cái này chí mạng năm bước bên trong, đối mặt làm cho người hoa mắt kiếm ảnh, Lâm Huyền chỉ là mây trôi nước chảy phía bên trái nghiêng đầu. Suy, băng lanh thân kiếm dán gương mặt của hắn lướt qua, liền da của hắn đều không thể chạm tới. Thẩm Đường chủ tự cho là nhất định phải được một kiếm, như vậy thất bại. Hắn con người đột nhiên rụt lại, trong lòng hãi nhiên, cái này sao có thể? Mà lúc này, bởi vì toàn lực trước đâm, Thẩm Đường chủ thân thể cơ hồ là cùng Lâm Huyền mặt đối mặt. Hắn trong đôi mắt vẻ hoảng sợ hoàn toàn tràn ra đến. Cổ tay phải liền đột nhiên một kéo căng, ý đồ đem trường kiếm hoành gạt về Lâm Huyền cái cổ, ý đồ nhờ vào đó một kích bức lui đối phương, vì chính mình tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Thẩm Đường chủ tất cả suy nghĩ đều tiếp theo một cái chớp mắt im bặt mà dừng. Phúc. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, đồng thời nương theo lấy rõ ràng tiếng xương nứt bỗng nhiên truyền ra. Lâm Huyền hưu quyền thẳng tắp khắc ở trên ngực của hắn, Thẩm Đường chủ thân thể kịch liệt chấn động, hai mắt trong nháy mắt nổi lên. Nhưng bị dị chính là, hắn không có bị cái này vỡ bia nứt đá cự lực đánh bay ra ngoài, bởi vì Lâm Huyền tay trái chính gắt gao chế trụ hắn cầm kiếm cổ tay phải. Đem kia kinh khủng lực trùng kích đều buồn bực tại Thẩm Đường chủ thân thể bên trong. Tiếp theo hơi thở, Lâm Huyền nhanh chóng nghiêng người đến một bên đi, tránh đi từ Thẩm Đường chủ trong miệng mũi cuồn phún mà ra tiên huyết cùng nội tạng khối vụn. Đương nhiên, Lâm Huyền cử động lần này tuyệt không phải là nhân từ nương tay, vừa vặn tương phản, hắn là sợ cái này một quyền xuống dưới, Thẩm Đường chủ chết được không đủ thấu triệt. Không đợi Thẩm Đường chủ kịp phản ứng, Lâm Huyền hai con ngươi bên trong hùng quang tăng gọn. Hắn chế trụ đối phương cổ tay phải tay trái, thép câu cứng rắn năm ngón tay đột nhiên phát lực. Răng rắc. Giận người tiếng xương nứt nổ tung, Thẩm Đường chủ cổ tay bị Lâm Huyền năm ngón tay cứ thế mà bẻ gãy. Hắn trắng bệnh mảnh xương hòa với tiên huyết đâm rách da thịt, triệt để bại lộ trong không khí. A a a. Thê lương kêu rên trong nháy mắt vang vọng biến tàu, Thẩm Đường chủ rốt cuộc cầm không được kiếm, trôi này hàn quang dạng rỡ bội kiếm loảng xoảng một tiếng rất xuống đất. Đau đớn kịch liệt để hắn hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ xuống trước Lâm Huyền trước mặt. Nhưng mà, Lâm Huyền không có ý dừng lại, dưới chân hắn một chọi một đưa, trên mặt đất trôi nảy bội kiếm đằng không mà lên, tinh chuẩn quán xuyên Thẩm Đường chủ cổ họng. Tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Thẩm Đường chủ thân thể cứng đờ, thần thái trong mắt trong nháy mắt giật cắt, Lâm Huyền lúc này mới buông lỏng ra tay trái mặc cho thi thể mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Ta sai rồi. Lâm Tiền Bối tha ta một cái mạng chó đi. Tận mắt nhìn thấy Thẩm Đường chủ tại trong khoảnh khắc bị ngược sát, vô cùng quý giá tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống đất, liều lĩnh dùng sức giật đầu, thẳng đến thái dương toàn bộ trở nên tím xanh, thậm chí da thịt tách rời, máu me đầm địa. Vô cùng quý giá quá rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải Lâm Huyền địch. Mặc dù Thẩm Đường chủ thực lực hơi kém với hắn, nhưng này cũng là thực sự ám kình cao thủ. Kết quả ngược lại tốt, hắn liền một chiêu đều đi bất quá, tựa như gà đồng dạng bị Lâm Huyền tại chỗ giết. Mình nếu là dám phản kháng Lâm Huyền tôn này giết thần, không khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ chết mà thôi. Giờ phút này, cái gì Đường chủ tôn nghiêm, bang phái mặt mũi, tại thuần túy tử vong sợ hãi trước mặt, đã sớm không còn sót lại chút gì. Bất quá, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Trước một giây còn như cái kẻ đáng thương như thế dập đầu cầu xin tha thứ vô cùng quý giá, hắn khí chất đột nhiên biến đổi. Tại vô cùng quý giá túi đầu trong nháy mắt, trên mặt hắn đều là được ăn cả ngã về không giữ tợn. Trong chớp mắt, vô cùng quý giá tay trái nhanh như quỷ mị mò vào trong lòng, móc ra một khối vải trắng bao khỏa chi vật, hắn thậm chí cũng không kịp ngẩng đầu, liền đột nhiên đem vải trắng giơ tay ném Lâm Huyền vừa rồi vị trí. Vải trắng trên không trung lăn lộn mở ra, một đoàn đồng đập bột màu trắng trong nháy mắt bạo tán, như sương như khói, đều bao phủ phía trước khu vực. Chính là dưới giang hồ ba lạng mảnh khóe, thạch hôi phấn. Nhưng mà, đối vô cùng quý giá thừa cơ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, hắn lại hãi nhiên phát hiện, phía trước thạch hôi phấn mặt tràn ngập chỗ, chống chân như vậy. Lâm Huyền thân ảnh đã sớm không tại nguyên chỗ. Ngay tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, vô cùng quý giá đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến chí mạng khí tức. Hắn cầu sinh bản năng bộc phát, không để ý hình tượng hướng bên cạnh phía trước lộn nào, cứ thế mà lăn lộn ra mấy vòng, thử là mở cự ly. Nhưng mà, ngay tại vô cùng quý giá lảo đảo đứng lên, quay người nhìn lại một khắc này, đập vào mi mắt cảnh tượng, thành hắn đời này sau cùng hình tượng. Lâm Huyền chính đứng yên với hắn mới chỗ chi vị, hữu quyền đỏ thâm như bàn ủi, trên đó còn lượn lờ lấy mấy sợi bốc hơi nóng rực màu trắng khí kình. Vô cùng quý giá con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức túi đầu nhìn về phía mình nơi ngực. Chỉ gặp trước ngực quần áo vỡ vụn, một cái nắm đấm lớn nhỏ phá động thình lình hiện ra. Vết thương chung quanh da thịt hoàn hảo không chút tổn hại, phản phất tất cả lực phá hoại đều thấu thể mà qua, thẳng sâu bên trong, đem hắn lồng ngực sau trái tim trong nháy mắt chấn thành bùn não. Cái gì thời điểm sự tình? Sợ hãi vô ngần cùng khó có thể tin che mất vô cùng quý giá. Đây là cái gì lực lượng? Ám kình rõ ràng cần tiếp xúc mới có thể thấu thể mà ra, vì sao có thể cách không đả thương người? Ngươi, cứu lại. Vô cùng quý giá rốt cuộc nói không nên lời đầy đủ đến, hắn cảm giác được trong lồng ngực khí quan đã bị kia cố chiếm cư không tiêu tan nóng rực ám kình triệt để xoắn nát, vòng quen. Cứ như vậy, vô cùng quý giá thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp ngã về phía sau. Hai vị đường chủ đều đã chết. Một tiếng thất kinh gào thét trong đám người nổ tung, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Nhìn ngó xung quanh, nguyên bản gần 200 chi chúng hát thủy ban ban chúng, giờ phút này không đủ trăm người. Trên bến tàu thây ngã khắp nơi trên đất, tiên huyết đem bàn đá xanh nhuộm thành đỏ sậm, mùi máu tanh nồng đậm cơ hồ làm cho người buồn nôn. Đích thân mắt thấy Thẩm Đường chủ bị ngược sát, Kim Đường chủ bị một quyền mất mạng, những này còn sót lại hát thủy ban ban chúng rốt cục triệt để sụp đổ. Bọn hắn tay cầm đao đang run rẩy, bước chân không tự chủ hướng về sau xê dịch, nhìn về phía Lâm Huyền trong ánh mắt liền chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi. Không biết là ai trước mang đầu, đám người bắt đầu chậm rãi lui lại. Giờ phút này, công thủ dịch hình, giống như không phải bọn hắn hơn trăm người bao quanh Lâm Huyền, mà là Lâm Huyền một người đem bọn hắn hơn trăm người cho bao vây đồng dạng. Lui cái gì lui? Đều lên cho ta. Hiện tại lui lại, bang chủ có thể tha qua chúng ta sao? Mắt thấy quân tâm tán loạn, một tên tiểu đầu bục giống như điên cuồng quát to lên, ý đồ ổn định trận cướp. Hắn cơ cương đao, đỏ thâm con mắt gắt gao tiếp cận Lâm Huyền, cái này tiểu tử liên sát hai vị đường chủ đại nhân, hiện tại nhất định là nọ mạnh hết đà, miệng cọp gan thỏ, hắn là đang hư trường thành thế thôi. Các minh đệ, xóm vai bên trên, giết hắn là hai vị đường chủ đại nhân báo thủ. Tiểu đầu mục là kêu khản cả giọng không sai, nhưng cũng tiếc chính là, đáp lại người lại lắc đắc không có mấy. Đại đa số hát thủy bang bang chúng trên mặt sợ hãi, bước chân vẫn như cũng là chần chờ hướng về sau xê dịch. Cút mẹ mày đi, muốn chết. Cái này thời điểm, lại một tên tiểu đầu mục nghiêm nghị gào thét, hắn mắt thấy ngôn ngữ quát lớn vô dụng, liền bỗng nhiên vung đao, hung hăng bổ về phía bên cạnh một tên đang không ngừng lui lại bang chúng. Huyết quang tóe hiện, kia lui lại bang chúng kêu thảm một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất, cái cổ không ngừng bắn tung tóe ra đại lượng huyết dịch. Đều cho ta nhìn rõ ràng. Kia tiểu đầu mục nắm lấy nhỏ máu cương đao, vẻ mặt dữ tợn đảo mắt chu vi vi nói, ai dám lại lui nửa bước, đây chính là hạ chẳng. Ngẫm lại bang quy, bang chủ là tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào lâm trận bỏ chạy phản đồ. Trên lưới đao tiên huyết nhỏ xuống tại bàn đá xanh bên trên, phát ra cạch cạch nhẹ vang lên. Lui lại hát thủy bang bang chúng bị hắn cái này thủ đoạn tàn nhẫn chấn nhiếp, lui lại bước chân lập tức trì trệ. Chương 37, người giật dây, huyện thừa phó Tinh Văn. Chương 37, người giật dây, huyện thừa phó Tinh Văn. Zeta. Không biết là bang chủ tích uy vẫn còn tồn tại, vẫn là đồng bạn bị giết tiên huyết kích thích hung tính. Còn sót lại hát thủy bang bang chúng trên mặt cuối cùng một chút do dự rút đi, thay vào đó là kẻ liều mạng điên cuồng. Có thể tại hát thủy bang đặt chân, cái nào không phải đầy tay huyết tinh, tội ác chồng chất hàng người. Cướp bóc đốt giết như là chuyện thường ngày. Giờ phút này bọn hắn bị buộc đến tuyệt cảnh, kia thực chất bên trong hung lệ triệt để bạo phát đi ra. phía sau cung tiễn thủ lần nữa dương cung, băng lãnh đầu mũi tên cùng nhau nhắm ngay Lâm Huyền. Lâm Huyền thân hình chớp nhoáng, tại một tốc vuông Nazi, hơn 10 mũi tên nhọn sượt qua người, thật sâu đinh xuống mặt đất. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, không ngừng bước, hai tay nhanh chóng cơ lấy trên mặt đất một bộ còn ấm thi thể, đột nhiên ném hướng cung tiễn thủ chật liệt. Một bộ, hai cố. Liên tục không ngừng thi thể như là nặng nghề đống cát, gào thét lên nhập vào đến trong đám người. Có cung tiễn thủ né tránh không kịp, bị nện đến đầu rơi máu chảy, đứt gân gãy xương. Lâm Huyền không còn bảo lưu, hai cánh tay hắn cơ bắp giống như cầu lòng đột nhiên bí trương long lên, quyền xương phía trên bốc hơi lên mắt trần có thể thấy nóng rực bạch khí. Đối mặt phía trước vọt tới đại lượng hắc thủy bang bang chúng, hắn ngang nhiên đột nhập đối diện 6 mét bên trong, song quyền tế xuất. Từng đạo cô động thực chất nóng rực kinh lực cách không anh ra, phía trước nhất số người như là bị vô hình cự truy đập chúng, ngực trong nháy mắt lom xuống dưới, cả người bay rất ra ngoài. Có khi kinh lực chưa đến, Lâm Huyền nắm đấm liền đã đến. Cặp kia đỏ thâm thiết quyền trực tiếp đánh tại từng cái hắc thủy bang bang chúng huyết nhục chi khu bên trên. Quyền phong chỗ đến, xương cốt vỡ vụn, cái cổ đứt gãy, yếu ớt trái tim cũng đi theo tại trong lồng ngực cầm vang nổ tung. Lâm Huyền không có chiêu thức, không có xinh đẹp, chỉ có nguyên thủy nhất, hiệu suất cao nhất giết chóc. Hắn mỗi một kích đều tinh chuẩn rơi vào đối phương cổ họng, tim, huyệt thái dương các loại yếu hại phía trên. Chỉ cần bị đánh trúng người, lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết, không có may mắn còn sống sót khả năng. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lâm Huyền cả người như là hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, tàn chi cùng tiên huyết cùng bay, cứ thế mà trong đám người cày ra một con đường máu. Thằng đến còn thừa lại 10 cái hắc thủy bang bang chúng, bọn hắn đã sớm sợ vỡ mật, lại không nửa điểm chiến ý, lộn nhau phóng tới bến tàu biên giới, chỉ muốn nhảy lên thuyền hàng chạy thoát. Lâm Huyền nhìn xem kia 10 cái hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, hai mắt hờ hững vô tình, đang muốn truy kích, đem nó đều chu tuyệt. Đột nhiên, vành, vành, vành. Trước hết nhất nhảy xuống bến tàu mấy người, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, đập ầm ầm rơi xuống đất. Bọn hắn lồng ngực hoàn toàn sụp đổ xuống, miệng mũi chảy máu, trong nháy mắt mất mạng. Phát đường chủ, tha mạng a. Dưới bến tàu mặt còn tại truyền đến từng tiếng hoảng sợ kêu rên, chỉ là không bao lâu, cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà dừng. Lâm Huyền đứng tại chỗ, nhìn xem đầy đất thi hải cùng thẩm thấu bản đá xanh đỏ sẫm vết máu, trong lòng căn bản cũng không có bất kỳ ba động. Đối với muốn giết hắn, cùng gây bất lợi cho Lâm gia người, mặc kệ đối mới là ai, liền xem như thiên hoàng lão tử tới cũng phải chết. Giết một người là giết người, giết 100 cái cũng thế, giết 1000 cái, một bạn cái cũng thế như thế. Đã lựa chọn đối địch với chính mình, vậy sẽ phải có bị tận gốc trảm tuyệt giác ngộ. Không bao lâu, Lâm Huyền chậm rãi buông xuống song quyền, đứng chắp tay. Hắn trong con ngươi sát ý không có vì vậy tiêu tán, mà là lạnh lùng nhìn về phía chính nhất quẻ rẽ ngang đi tới Phát Xương. Lúc này Phát Xương nhìn chỉ còn lại nửa cái mạng. Hắn hai chân mắt trần có thể thấy run rẩy kịch liệt, trên thân số đạo vết thương sâu đủ thấy xương, tiên huyết không ngừng từ vỡ tan áo bào bên trong chảy ra, nhỏ xuống ở trong tối đỏ bàn đá xanh bên trên. Nhưng mà, thân là uy tín lâu năm ám kình trung kỳ người luyện võ, Phát Xương sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác cương ngạnh đến kinh người, nếu là người bình thường nhận cái này trọng thương, sợ không phải đã khí tuyệt bỏ mình. Người lá gan rất lớn. Lâm Huyền nhìn xem đi vào 3 mét bên trong Phát Xương, hắn lạnh lùng nói một câu, trong thanh âm nghe không ra bất luận cảm tình gì. Đối với Phát Xương cách làm, Lâm Huyền xác thực cảm thấy yêu kỳ. Cái này Phát Xương vừa rồi rõ ràng có cơ hội thừa dịp loạn lái thuyền chạy khỏi nơi này, kết quả hết lần này tới lần khác lựa chọn lưu lại. Là ai cho hắn giúp ý? Hắc hắc hắc. Phát Xương gạt ra một chuỗi khô khốc tiếng cười, trên mặt cơ bắp cứng ngắc có gắp, Lâm Tiền Bối, ngài thật đúng là mạnh đến mức dọa người a. Hắn cưỡng ép duy trì lấy cùng Lâm Huyền đối mặt, không dối gạt ngài nói, ta hiện tại sợ hai muốn chết. Phát Xương cảm giác mình tựa như tại vách đá vạn trượng bên cạnh hành tẩu, lúc nào cũng có thể bị đối diện Lâm Huyền tiện tay vặn gãy cổ. Bất quá, Phát Xương hiện tại đã không đường có thể đi. Trừ khi hắn nguyện ý triệt để vứt bỏ hết thảy, bỏ mạng tiên ai, vĩnh viễn ly khai thành một huyện. Nếu không, chỉ cần bang chủ Đường Vũ Đồng ở chỗ này tìm không thấy thi thể của hắn, tất nhiên sẽ phát động toàn bộ Hắc Thủy Bang lực lượng truy sát chính mình. Thành một huyện khắp nơi đều có Hắc Thủy Bang nhãn tuyến, Phát Xương một cái trọng thương người, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Huống chi, Phát Xương tay cầm còn tại trong huyện thành. Mấy phòng tiểu thê mỹ thiếp, 6 cái tuổi nhỏ hài tử. Hắn há có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bởi vì chính mình đào vong mà bị bang quy xử trí, thảm tao tàn sát. Cùng hắn liên lụy gia tộc gặp nạn, chẳng bằng chết ngay bây giờ ở chỗ này, chí ít họa không kịp người nhà. Chính là cái này hiện thực tàn khốc, làm cho Phát Xương không thể không kéo lấy nửa cái mạng đi về tới, đối mặt so bang chủ Đường Vũ Đồng càng khủng bố hơn Lâm Huyền. Lâm Tiền Bối, Phát Xương cố nén kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi, hạ giọng, ngữ tốc cực nhanh nói, ta biết rõ đám kia quặng sắt bị giấu ở nơi nào, mà lại, Đường Vũ Đồng người này tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo, hắn như biết được ngài hôm nay không chết, tất nhiên sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn, cầm gia tộc của ngài đến uy hiếp. Theo ta thấy, cắt cỏ cần trừ tận gốc. Cùng hắn ngày đêm đề phòng, chẳng bằng người ta liên thủ, tiên hạ thủ vi cường, đem Đường Vũ Đồng cái này lão bất tử triệt để diệt trừ. Không sai, đây chính là Phát Xương lựa chọn lưu lại một cái khác nguyên nhân, cũng là hắn vì chính mình tìm tới một con đường sống. Cùng hắn đào vong chờ chết, chẳng bằng mượn Lâm Huyền cái thanh này vô kiên bất tối đao, giết Đường Vũ Đồng. Một khi được chuyện, hắn Phát Xương liền có thể thuận thế trưởng khống toàn bộ Hắc Thủy Bang. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh vô cùng quý giá đã chết, còn lại đường chủ vô luận thực lực vẫn là thế lực đều thua xa với hắn, ngoại trừ thần phục, không có lựa chọn nào khác. Đến lúc đó, chính mình không chỉ có thể sống, còn có thể ngồi lên giấc mộng kia ngủ để cầu chức bang chủ. Lâm Huyền thật sâu nhìn xem Phát Xương, trong mắt sát ý càng thêm lạnh thấu xương, hắn đang do dự, phải chăng phải lập tức kết quả tính mạng của người này. Đối với Hắc Thủy Bang những này tại liếm máu trên lưỡi lao, miệng đầy hoang luôn giang hồ ác đồ, Lâm Huyền căn bản cũng không tin bọn hắn trong miệng nói ra bất luận một chữ nào. Cảm nhận được Lâm Huyền kia không che giấu chút nào sát ý, Phát Xương là triệt để hoảng hồn, trái tim cơ hồ đều muốn đi theo ngưng đập. Một giây sau, hắn quyết tâm liều mạng, hô: "Lâm tiền bối, còn có một chuyện. Ngài có biết ta Hắc Thủy Bang, vì sao hết lần này tới lần khác để mắt tới các ngươi Lâm gia một nhóm kia khoáng thạch sao?" Không đợi Lâm Huyền phản ứng, Phát Xương liền ném ra cái kia long trời lở đất danh tự, là Phó Tinh Văn. Chính là cái này cậu quan chủ ý. Ngày đó chính là hắn tự mình hướng bang chủ hiến kế, nghĩ cho chúng ta mượn Hắc Thủy Bang chi thủ, triệt để diệt trừ các ngươi Lâm gia. Liên liên Vương Tân Dư lão chó già kia, cũng bất quá là nghe lệnh của Phó Tinh Văn cái kia cậu quan quân cờ. Phó Tinh Văn, cái tên này như là sấm sét, tại Lâm Huyền trong đầu nổ tung, hắn con ngươi bỗng nhiên co bảo, cả người đều sửng sốt một cái. Đây con mẹ nó không phải người khác, chính là Thanh Mục huyện huyện thừa, quan phủ người đứng thứ hai. Chương 38, Bạch Tuyền trấn phủ bà người coi miếu. Chương 38, Bạch Tuyền trấn phủ bà người coi miếu. Ngay tại Lâm Huyền cùng Phát Xương hai người ly khai bến tàu sau ước chừng thời gian đốt một nén hương, ba đạo thân ảnh mơ hồ từ một tòa đắp đất phòng trong bóng tối chậm rãi bước đi thong thả ra, chậm rãi đi vào cái này thây ngang khắp đồng tu la tràng. Ở giữa kia một người thân hình cao gầy, nhìn lại tuổi chừng 70, tóc tái nhợt, trải lấy hợp quy tắc đạo sĩ búi tóc, thân mang một kiện tắm đến phát cũ đạo bào màu xám. Hắn khuôn mặt gầy gò, nếp nhăn đao khắc sâu nặng, đôi mắt giản mua cười tủm tỉm đảo qua đầy đất thi hài cùng vũng máu, phảng phất là đang thưởng thức cái gì tuyệt mỹ cảnh trí. Sau lưng lão đạo nhân, đi theo hai tên thân hình thấp bé, bao phủ tại màu xanh đậm áo choàng bên trong bóng người. Hai người này im lặng đứng hầu, như là hai đạo không có sinh mệnh cái bóng. Ai? Áo xám lao đạo khẽ thở dài một tiếng, thanh âm phiêu hốt như yên, hắn quét mắt đầy đất thi hài, trong mắt lộ ra mấy phần tiếc hận, thật sự là phung phí của trời a, những người này huyết đục tinh huyết, thế nhưng là cựu cựu thành vật hi hãn, chân quý rất đây này. Áo xám lao đạo nói cực kỳ hời hợt, trong mắt hắn, phản phất cái này hơn 200 bộ thi thể cũng không phải là chết thẳng người, mà là bị đánh lật ra chân tù đẹp soạn. Sau đó, áo xám lao đạo có chút nghiêng đầu, đối sau lưng hai tên bao phủ tại áo choàng bên trong đạo đồng phân phó nói, đi, thông chi phòng xá chi cái kia lão gia hỏa, để hắn lập tức phái người đến, đem nơi đây thi thể một bộ không dư thừa, toàn bộ vận chuyển về phủ bà miếu, không được sai sót. Rõ. Hai tên đạo đồng thấp giọng lĩnh mệnh, sau một khắc, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, rõ ràng là hai tấm tuổi gần 20 tuổi hơn tuổi trẻ gương mặt. Chợt, hai người thân hình khẽ động, quỷ mị giống như vọt hướng phương xa, động tác chi mạnh mẽ, tốc độ chi mau lẹ, rõ ràng chính là ám kình cao thủ mới có thực lực. Ngay sau đó, kia áo xám lao đạo chậm rãi bước đi thong thả chí kim không đổi cùng thẩm đường chủ thi thể bên cạnh, yên lặng ngồi xổm xuống. Hắn duỗi ra một cây khô giả như chân gà ngón trỏ, đầu tiên là phất qua vô cùng quý giá viên kia trợn, chết không nhắm mắt hai mắt, lập tức, đầu ngón tay liền thăm dò vào hắn trước ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ máu bên trong. Áo xám lao đạo đầu ngón tay tại vô cùng quý giá còn có dư ôn trong vết thương nhẹ nhàng quấy, thẳng đến đầu ngón tay hắn nhiễm phải đậm đặc tâm đầu tinh huyết. Chậc chậc. Tinh thuần như thế tràn đầy huyết nhục tinh huyết, thật sự là khó được mỹ vị a. Hắn tự lẩm bẩm. Không bao lâu, áo xám lao đạo lại nồng đậm tiếc hận nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Hơn phân nửa đều tản mạn khắp nơi tại mặt đất, hồn về thiên địa, nếu là có thể tại hắn ly thể trong nháy mắt liền lập tức hấp thu phong tồn, dùng để tẩm bổ phù bà đại thần, nên là tốt bao nhiêu một phần tư lương a. Nói, hắn đem kia dính đầy đỏ sẫm tinh huyết ngón trỏ chậm rãi để vào trong miệng, như là nhấm nháp bình tương ngọc dịch, tinh tế mút vào liếm láp sạch sẽ. Trong khoảnh khắc, áo xám lao đạo tấm kia mặt mũi giàn mua bên trên, bắt đầu nổi lên một tia quỷ dị mà thỏa mãn đỏ ửng. Ai, cái này hoàn mỹ vô khuyết huyết đục, cái này dư thừa tinh huyết, cứ như vậy bạch bạch đều thuộc về tại cái này ô trọc đại địa, đơn giản chính là nghiệp chướng. Lao đạo nhân không ngừng lắc đầu thở dài, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng cùng tham lam. Nếu không phải Ngô thần quan đại nhân nghiêm lệnh cảnh cáo, lão phu thật hận không thể giết sạch cái này Bạch Tuyền trấn, lấy ngàn vạn sinh dân chi tinh huyết, cung phụng chí cao vô thượng phủ bà đại thần. Hắn trong ngôn ngữ toát ra đối Ngô thần quan nồng đậm tôn kính. Áo xám lao đạo bản thân chính là Bạch Tuyền trấn phủ bà miếu người coi miếu, từ Thanh Mục huyện huyện thành Ngô đại người coi miếu tự mình sai khiến, đóng giữ tại đây. Bất quá nha. Áo xám lao đạo tiếng nói nhất chuyện, trên mặt lại hiện ra loại kia quỷ dị cảm giác thỏa mãn, hắn duỗi xuất thủ tại vô cùng quý giá trong ngực lục lọi, thẳng đến lấy ra tấm kia phủ bà tam giác lá bùa. Chỉ gặp nguyên bản màu vàng sáng lá bùa, giờ phút này gặp khó lấy tưởng tượng đại lượng tinh huyết triệt để thẩm thấu, bày biện ra một loại yêu dị, thơm trầm màu đỏ sậm. Ha ha, những người này ở đây trước khi chết kích phát phủ bà lá bửa, ngược lại là giúp bản người coi miếu đại ân, hấp thu nhiều như vậy tinh huyết. Bớt đi ta không ít công phu, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Cũng không lâu lắm, tại cự ly bến tàu hơn nghìn thước bên ngoài, ánh lửa ngút trời, tạp nhạp tiếng bước chân cùng tiếng hò hét từ xa mà đến gần, nối liền không dứt, hiển nhiên là có số lớn nhân mã chính hỏa tốc chạy đến bên này. Áo xám lao đạo lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt từ đầy đất thi thể trên rời, chậm rãi đứng người lên. A, hắn bỗng nhiên khẽ di một tiếng, hình như có cảm giác, một vòng kim quang tại đôi mắt giản mua vận đục bên trong chớp mắt là qua. Áo xám lao đạo cũng không phải là nhìn hướng người tới phương hướng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kia hai đầu lẻ loi chơi trọi bỏ neo tại bến tàu thuyền hàng, chuẩn xác hơn mà nói, là nhìn phía dưới thuyền tĩnh mịch mặt nước. Tại dưới mặt nước là một trương hư ảo vô cùng, mặt xanh nhanh vàng mặt quỷ. Nó cặp kia tràn ngập tham lam cùng oán độc con ngươi, chính gắt gao nhìn chằm chằm trên bến tàu chồng chất như núi thi thể. Nếu không phải là kia đầy đất hấp thu đại lượng tinh huyết phù bà lá bửa, đang phát ra khiến thanh diện quỷ vật bản năng e ngại khí tức, nó đã sớm kìm nén không được, xông lên bờ đối thi thể đầy đất ăn như gió cuốn đi lên. Không sai, cái này đồ vật chính là lúc trước bị Lâm Huyền lấy thuần dương kinh lực trọng thương, bám theo một đoạn đến đây đầu kia thanh diện quỷ vật. Xách, có chút ý tứ. Áo xám lao đạo nhân khỏe miệng phát họa ra một vòng nghiền ngẫm, quỷ này đồ vật làm sao lại như thế suy yếu? Không phải là bị cái nào đó tông sư gây thương tích? Một hơi ở giữa, hắn nghiêng đầu liếc qua đầy đất hắc thủy bang chúng thi thể, lập tức lại không thèm để ý chút nào lắc đầu. Thôi, bản người coi miếu lười nhát truy đến cùng. Vừa dứt lời, áo xám lao đạo khô gầy thủ trưởng tùy ý phẩy tay áo một cái bảo, một cái màu vàng tam giác lá bùa bắn ra, kia màu vàng lá bùa tốc độ nhanh đến trên không trung lôi ra một đạo tàn ảnh, thẳng đến trong nước kia trương thanh mặt răng nanh mặt quỷ. Thế nào? Dưới nước thanh diện quỷ vật phát ra một tiếng bén nhọn sợ hãi kêu to, còn chưa kịp bỏ chạy, màu vàng lá bùa liền tinh chuẩn trúng đích nó. Bành! Mặt nước cầm vang nổ tung một đạo to lớn của nước, kia thanh diện quỷ vật bị màu vàng trên lá bùa ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh cho phóng lên tận trời, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng hóa thành chân trời một cái yếu ớt quan điểm, hoàn toàn biến mất đến vô tung vô ảnh. Làm xong đây hết thảy về sau, áo xám lao đạo nhân nhìn đều chẳng muốn lại nhìn liếc mắt, phản phất chỉ là tiện tay đuổi đi một cái đáng ghét con rồi. Hắn cũng không hy vọng cái này mắt không mở đồ vật quấy rầy chính mình thu lấy cái này hơn 200 cỗ thi thể chính sự. Lúc này, một số đám người rốt cục bởi tới bến tàu, nhưng mà cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt để bọn hắn kinh hô liên tục. Trên bến tàu thây ngã khắp nơi trên đất, tiên huyết đem mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ sậm, nồng đậm mùi máu tanh cơ hồ làm cho người ngạt thở. Tại trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, cực độ khủng hoảng trong nháy mắt trong đám người nổ tung. Cái này là hát thủy ba người, quý lão đại bọn họ chết hết. Tên hôn đản nào như thế lớn lá gan, dám động thổ trên đầu thái tuế, giết nhiều như vậy hát thủy ba người, lao thiên gia của ta a, cái này có thể như thế nào cho phải a? Hát thủy bang tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đây con mẹ nó đến tột cùng là cái nào đáng giết ngàn đao làm chuyện tốt. Chuyện tốt? Uy, trước mặt ngươi cũng không nên nói mỏ, đây không phải là chuyện gì tốt. A phi, thật có lỗi, một không xem chừng đem lời trong lòng nói ra. Thẳng đến tất cả dân chấn kịp phản ứng về sau, vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trong đám người vị kia thân mang cẩm y đi, tuổi chừng 50 lão giả. Trường Trấn, Phong Trường Trấn, ngài có thể nhất định phải hướng Hát Thủy Bang giải thích rõ ràng a. Cái này không liên quan chúng ta Bạch Tuyển Trấn sự tình a. Chết nhiều người như vậy, huyện tôn đại nhân bên kia khẳng định cũng muốn hỏi tới. Ai? Thật sự là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ a. Cầm đầu trưởng trấn Phòng Xá Chi, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, muốn nói lại thôi, căn bản không biết rõ nên như thế nào cho phải. Hắn nhìn xem cái này đầy đất Hát Thủy Bang bang chúng thi thể, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, trước mắt trận trận biến thành màu đen, còn kém không có ngất đi. Đây cũng không phải là phiền toái thông thường, mà là đủ để đem hắn, thậm chí đem toàn bộ Bạch Tuyển Trấn đều cuốn vào tai họa ngập đầu ngập trời tai họa. Chương 39, Bình An phủ trời chính là phù bà bà. Lâm Huyền về thành. Chương 39, Bình An phủ trời chính là phù bà bà. Lâm Huyền về thành. Thằng đến Phòng Xá Chi nhìn về phía trước áo xám lao đạo lặng lặng đứng lặng trong đống xác chết, hắn lập tức không để ý tới trấn an kinh hoàng dân chúng, vội vàng chạy chậm tiến lên, gạt ra cung kính tiếu dung không mình hành lễ, hắc hắc, hầu người coi miếu, ngài mạnh khỏe. Hắn xoa xoa tay, cẩn thận nghiêm túc chỉ hướng đầy đất thi thể, thử thăm dò hỏi, nơi này, ngài nhìn. Hầu người coi miếu bình chân như bại, liền mí mắt cũng không từng nhấc một cái. Bạch Tuyền Trấn như thế nào khủng hoảng, Hát Thủy Bang như thế nào tức giận, vậy cũng là phạm tội việc vặt, cùng thần thánh phủ bà miếu thờ lại có gì làm? Hắn đánh gãy Phòng Xá Chi, bình thản mở miệng, Phòng Trưởng Trấn, chuyện nơi đây, ngươi hẳn là biết rõ cái nào là trọng yếu nhất, lập tức đem những thi thể này, một bộ không dư thừa, toàn bộ trở về phủ bà miếu. Hầu người coi miếu hơi dừng một chút, đôi mắt giàn mua vẫn đục đảo qua đối phương, bản người coi miếu, muốn đích thân vì bọn họ siêu độ. Nghe vậy, Phòng Xá Chi liên tục không người gật đầu, tư thái khiêm tốn đến cực điểm, là. Hầu người coi miếu từ bi, là chúng ta có nhiều trì hoãn. Hắn chợt quay người, đối lo sợ nghi hoặc bất an dân chấn cùng chấn vệ binh cao giọng quát, cũng còn thất thần làm gì? Không nghe thấy hầu người coi miếu pháp chỉ sao? Nhanh, đem những thứ này, những ngày người chết, đều mời đi phủ bà miếu, từ hầu người coi miếu tự mình siêu độ. Đây là Bạch Tuyển Trấn, không, là toàn bộ Thanh Mục huyện thậm chí Bình An phủ cảnh nội, duyên tập không biết bao nhiêu năm thiết luật. Từ phủ bà miếu thờ tại Bình An phủ một vùng đứng sừng sững ngày lên, thân thể tóc già, thụ cha mẫu cổ lão răn dạy liền bị vô tình thay thế. Vô luận bần phú quý tiện, sau khi chết hết thể đưa vào phủ bà miếu, từ miếu trúc đại nhân thi pháp siêu độ. Nghe nói như thế mới có thể gột rửa khi còn sống tội nghiệp, hồn về phù bà tòa hạ, được hưởng vĩnh hằng an bình, diệu dụng vô tận. Mà tất cả đưa vào miếu bên trong thi thể, cuối cùng đều sẽ hóa thành một vò cho cốt, từ miếu thờ người trịnh trọng trả lại cho người nhà an táng, chưa từng ngoại lệ. Không người hoài nghi, cũng không có người dám chất vấn. Phù bà chính là cái này Thanh Mục huyện, cái này Bình An phủ trí cao vô thượng duy nhất che chở thần chỉ, hắn ý chí chính là thiên ý mà giải các nơi người coi miếu, chính là hắn hành tẩu ở nhân gian hóa thân, chấp trưởng lấy tất cả mọi người thông hướng sau khi chết thế giới quyền hành. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem chân trời vân hà nhuộm dần đến một mảnh bọt biếc. Hiện tại là lúc chạm vào tối, mặt trời lặn phía tây, mờ nhạt quang mang bao phủ Thanh Mục huyện kia cao lớn huyện thành cửa thành. Chỗ cửa thành dòng người thưa thớt, không còn ban ngày ồn ào náo động, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái chọn trọng trách, thần thái trước khi xuất phát đội vã về người nhà. 10 cái thủ thành quan binh chống trường thương, mặt ủ mày cho đứng lặng ở cửa thành hai bên, ngáp không ngớt. Bọn hắn mắt thấy canh giờ sắp tới, nhao nhao động thủ thôi động kia nặng nề cửa thành. Nặng nề cửa thành phát ra trầm muộn kẹt kẹt âm thanh, chuẩn bị triệt để khép kín, đem ngoài thành cảnh sát triệt để ngăn cách. Ngay tại cửa thành sắp triệt để đóng lại một khắc cuối cùng, nơi xa trên quan đạo đống nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Hai thất khỏe mạnh hắc mã giống như mũi tên, thẳng đến cửa thành mà tới. Người cầm đầu chính là Lâm Huyền, thân thể của hắn thấp nằm, tay trái nắm chặt dây cương cống ngựa, tay phải thì nắm lấy một khối lớn khô cứng thịt khô, đang điên cuồng cắn xé nhấm nhướt. Đêm qua cùng Hắc Thủy Bang một trận chiến tiêu hao, Lâm Huyền tới nói tiêu hao cực kỳ to lớn, chỉ là hắn không nguyện ý lãng phí thời gian đi đường. Trên tay những này thịt khô là từ Hắc Thủy Bang cứ điểm vơ vét tới tàn ăn, Lâm Huyền không chút nào ghét bỏ, người khác đến qua đồ vật, hắn mới yên tâm trong đó không có bị hạ vào đầu. Sau lưng Lâm Huyền theo sát lấy là thương thế thảm trọng phát xương. Hắn đùi, thân trên nhiều chỗ đều cuốn lấy dướng máu màu trắng vải, có chút địa phương bắt đầu lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt. Phát xương đồng dạng là một tay không cương, một tay nắm lấy thịt khô liều mạng cắn xé, nhấm ướt, bằng vào ám kình võ giả ngoan cường sinh mệnh lực cùng cầu sinh ý niệm, gắt gao cùng sau lưng Lâm Huyền. A, lão đại, chờ chút. Ngoài thành còn có người. Một cái hai thính mắt tinh tuổi trẻ quan binh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía quan đạo cuối cùng kia nâng lên bụi đất. Cầm đầu thủ thành lão binh ngay vậy, lập tức hơi híp cả mắt, mượn sau cùng thiền quang nhìn về phía nơi xa chạy nhanh đến hai kỵ, sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn cơ hội hoàn toàn chầm xuống ngay. Ừm, là còn có người. Hắn suy nghĩ một chút, phất phất tay, canh giờ sắp hết, thôi, liền phát hiện tâm chờ bọn hắn một cái đi. Thế đạo này, ai cũng không dễ dàng, cũng không thể để bọn hắn ở ngoài thành cho ăn dã cầu hoặc là cái gì khác đồ vật. Cuối cùng nửa câu, lão binh thấp giọng, hiển nhiên là đối những cái kia quỷ đồ vật giữ kín như bưng. Nặng nghề cửa thành bởi vậy tạm hoãn khép kín tốc độ, lưu lại một đạo chỉ chứa đơn kỵ thông qua khe hở. Hai con ngựa nhanh chóng tiếp cận cửa thành. Ngừng. Mấy tên thủ thành quan binh thấy thế, lập tức nhấc ngang trường thương, nghiêm nghị hét to, ngăn ở cửa thành trước thông đạo. Lâm Huyền cùng Phát Xương đột nhiên tìm lại dây cương, dưới hông tuấn mã hí dài một tiếng, móng trước giơ lên, khó khăn lắm tại mũi thương trước dừng lại. Hai người các ngươi. Vừa rồi tên kia lên tiếng lão binh theo lệ cũ tiến lên, đang muốn để ra nghi vấn lai lịch. Thế nhưng là, hắn ánh mắt nhanh chóng vượt qua phía trước Lâm Huyền, gắt gao tập trung tại phía sau sắc mặt tái nhợt, toàn thân quấn đầy dướng máu vải Phát Xương trên mặt. Cứ như vậy một cái mắt, cửa thành lão binh lời ra đến khóe miệng im bặt mà dừng, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Cũng nên Phát Xương không may, trên mặt hắn vốn là có ba đạo vết thương cũ, tại tối hôm qua sau đại chiến, lại thêm mấy đạo không sâu không cạn mới tổn thương, giang khắp nơi cùng một chỗ, tại hoàng hôn hạ lộ ra phá lệ dữ tợn, cơ hồ cùng hủy dung không khác. Chính là trương này rất có nhận ra độ mặt, để kia cửa thành lão binh con người đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn. Ngài là Hắc Thủy Bang phát ra. Sau một khắc, cửa thành lão binh âm điệu đột nhiên cất cao, mới quan uy không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một tia sợ hãi cùng cung kính. Hắc Thủy Bang phát ra. Một tiếng này như là hiệu lệnh, để chung quanh kia 10 cái nguyên bản lười biếng thủ thành quan binh, nhao nhao ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Phát Xương. Phát Xương thân là Hắc Thủy Bang quyền thế hiển hách đường chủ, bang chủ Đường Vũ đồng phụ tá đắc lực. Bọn hắn những này lâu dài cùng Hắc Thủy Bang liên hệ, thậm chí không thể thiếu thu chút thuận tiện tiền thủ thành binh, há có thể không biết hắn hung danh. Nhanh mở cửa thành, mời Phát ra vào thành. Là tiểu nhân các loại có mắt không trọng, và chạm Phát ra. Kia cửa thành lão binh phản ứng cực nhanh, lập tức thay đổi một bộ định nọt cung kính thần sắc. Chung quanh quan binh cũng đi theo luôn cuống tay chân đem cửa thành triệt để đẩy ra, thanh ra càng rộng rãi hơn thông đạo, nhao nhao cúi đầu thối chí hai bên, không dám có bất kỳ ngăn cản. Phát Xương ngồi ngay ngắn lập tức, cứ việc vết thương chẳng chịt, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi bệ nghệ lấy phía dưới bọn này trước ngạo mạn sau cung kính quan binh, miễn cưỡng có thể từ trong hàm răng gạt ra một câu. Thử, coi như các ngươi còn có chút ánh mắt. Đợi cho Lâm Huyền cùng Phát Xương hai người rục ngựa vào thành, thân ảnh biến mất tại cuối con đường, chỗ cửa thành bầu không khí ngột ngạt mới vì đó bừng lòng. Lão đại, một cái tuổi trẻ quan binh nhịn không được xích lại gần, đệ thấp thanh âm nói, phát ra kia thân tổn thương, thật là đủ dọa người. Cái này thanh một huyện địa giới, ai có như thế lớn lá gan, dám đem hắn bị thương thành dạng này, liền không sợ Hắc Thủy Bang diệt hắn cả nhà sao? Một người khác cũng chắc lưi nói, đúng vậy a, ngoài thành cái gì thời điểm ra bực này ngon nhân, liền phát ra điều cắm, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Còn có phía trước người trẻ tuổi kia, lại một cái quan binh cao mày, khổ sở suy nghĩ, ta nhìn xem, có chút quen mặt, giống như ở đâu gặp qua, có thể trong thời gian ngắn mà thật muốn không nổi. Tất cả im miệng cho ta. Cầm đầu cửa thành lão binh sầm mặt lại, nghiêm nghị đánh gãy xuống thuộc nhóm nghị luận, hắn cảnh giác nhìn lướt qua chu vi, lúc này mới đè ép cuống họng quát lớn. Hắc Thủy Bang sự tình, cũng là chúng ta có thể nói nguyên thuyên. Cả đám đều chán sống có phải hay không? Tranh thủ thời gian đóng cửa thành, trời tối. Thay ca, về nhà ôm bà nương đi. Ở cửa thành lão binh liên thanh thuốc rụt dưới, nặng nề cửa thành chậm rãi khép kín. Chương 40, Hắc Thủy Bang tổng đà, kinh thiên sát cơ. Chương 40, Hắc Thủy Bang tổng đà, kinh thiên sát cơ. Bạch Tuyên trấn bên kia, có tin tức truyền về sao? Hồi bang chủ, còn không có. Như hôm nay sắp đã muộn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhanh nhất cũng nhận được ngày mai sáng sớm. Hắc Thủy Bang tổng đà, bầu không khí sâm nghiêm bên trong đại sảnh, Đường Vũ Đồng không nhịn được vẫy lui đến đây bẩm báo thuộc hạ. Hắn ngồi một mình vu hổ ra trên ghế dựa lớn, trong mắt hàn quang lấp lóe, mười ngón nhẹ nhàng đập lan can. Lâm gia, Lâm Huyền. Đường Vũ Đồng thấp giọng lẩm bẩm, thật đúng là một đầu tiềm long, thế mà tại bản bang chủ dưới mí mắt ẩn nút nhiều năm như vậy. Mấy ngày nay, hắn vận dụng trong bang lực lượng đem Lâm gia tra xét cái ngọn nguồn hướng lên trời. Kết quả không tra thì đã, tra một cái phía dưới. Liền Đường Vũ Đồng cũng bắt đầu âm thầm kinh hãi bắt đầu. Cái này Lâm gia tuy là thanh một huyện quan lại thế gia, nhưng theo Đường Vũ Đồng, Lâm bá điểm này chức quan bất quá là hạt bừng, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Chân chính để hắn cảm thấy lưng phát lạnh, là Lâm Huyền cái này tuổi trẻ đến đáng sợ tiểu quỷ. Kẻ này tuổi gần 20 năm, một thân thực lực lại tu luyện đến ám kình hậu kỳ. Đây là kinh khủng bực nào võ học thiên phú. Đợi một thời gian, để Lâm Huyền cái này tiểu quỷ trưởng thành tiếp, cái này Thanh Mục huyện đâu có chính mình Hắc Thủy Bang nơi sống yên ổn. Tại Thanh Mục huyện pha trộn nhiều năm như vậy, Đường Vũ Đồng có thể từ tầng dưới chốt leo đến chức bang chủ, nhãn lực của hắn cùng kiến thức tự nhiên là phi thường độc ác. Đường Vũ Đồng quá rõ ràng Lâm Huyền loại người này tiềm lực. Dùng cái này tử tập võ thiên phú, đột phá ám kình viên mãn cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí có rất lớn khả năng nhìn trộm đến cái kia chính liền đều tha thiết ước mơ, lại mong mà không được cảnh giới. Hóa kình tông sư, bốn chữ này như là vạn quân cự thạch, vắt ngang tại tất cả ám kình võ giả võ đạo chi lộ bên trên, cao không thể chạm, làm người tuyệt vọng. Nghĩ hắn đắm chìm trong ám kình viên mãn cảnh giới này đã nhanh có 15 năm, tại trong lúc này, Đường Vũ Đồng ngày đêm khổ tu, hao hết tâm huyết, lại ngay cả hóa kình ngưỡng cửa đều không thể đụng chạm đến mảy may. Mà Lâm Huyền, tuổi gần 20 năm chính là ám kình hậu kỳ, hắn đột phá tốc độ đơn giản nghe rợn cả người. Như bỏ mặc kẻ này trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được, Đường Vũ Đồng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Một câu, Thanh Mục huyện không cho phép có như bức như vậy người tồn tại. Huống chi, hắn cùng Phó Tinh Văn cái kia lão bất tử hợp lưu, đen lâm ra đám kia giá trị 10 vạn lượng bạc quan sát. Thu này sớm đã kết xuống, vẫn là không chết không thôi loại kia. Đến miệng thì mỡ, há có phun ra ngoài đạo lý. Bây giờ, thù mới thù cũ, đều hệ tại một người một thân, Lâm Huyền cái này tuổi trẻ tiểu quỷ phải chết. Lâm gia cũng nhất định phải cả nhà chu tuyệt, lấy trừ hậu hoạn. Trên thực tế, ngày đó Lâm Huyền tại Hắc Thủy Bang tổng đà triển lộ ám kình hậu kỳ thực lực lúc, Đường Vũ Đồng trong lòng liền động sắc cơ. Một khắc này, hắn tự giác có 100% tự tin đem cái này tiểu tử vĩnh viễn lưu tại nơi này. Dù sao, nơi này là hắn kinh doanh nhiều năm Hắc Thủy Bang hang ổ. Trong bang hơn phân nửa cao tầng tề tụ, cho dù chính mình tuổi tác phát triển, khí huyết không bằng trước kia, nhưng lại há lại một cái mới ra đời tiểu bối có thể dung chuyển. Trong phủ chỉ là ám kình hảo thủ liền có mười mấy vị nhiều, bên ngoài càng có hơn ngàn bang chúng tầng tầng vây quanh, lại thêm chính hắn tôn này ám kình viên mãn cao thủ tọa trấn trung ương. Đảm nhiệm cái kia Lâm Huyền tập võ thiên phú dị bẩm, cũng chú định mọc cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, ngay tại Đường Vũ Đồng chuẩn bị tại chỗ nổi lên thời khắc, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Trước mấy thời gian, trong bang vừa vặn có một nhóm giá trị trên vạn lượng bạc hàng, bị dư cảnh huyện bạo hổ bang chụp xuống. Một cái càng ác độc kế hoạch trong nháy mắt ở trong đầu hắn thành hình. Đường Vũ Đồng lúc này dần xuống sắc ý, ngược lại lợi dụng việc này để Lâm Huyền tiến đến thương lượng đoạt lại hàng hóa. Đợi đến hàng hóa thu hồi lại thời điểm, liền đem hắn dẫn đến Bạch Tuyển trấn bến tàu. Chính mình ở nơi đó, lại vì Lâm Huyền cái này cái mao đầu tiểu tử bày ra thiên la địa võng. 200 tên tinh nhuệ ban chúng, một nhóm trong quân chạy ra thiết giáp cung cứng, lại thêm vô cùng quý giá, Thẩm Đường chủ, Phát Xương ba vị ám kình đường chủ tự mình tọa trấn. Bực này đội hình, đừng nói Lâm Huyền chỉ là cái ám kình hậu kỳ, liền xem như mạnh như ám kình biên mãn chính mình ham sâu trong đó, sợ rằng cũng phải lực chiến mà kiệt, nuốt hận tại chỗ. Cứ như vậy, đã có thể mượn Lâm Huyền chi thủ đoạt lại hàng hóa, lại có thể thuận thế đem cái họa lớn trong lòng này diệt trừ. Một hòn đá ném hai chim, cớ sao mà không làm? Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, cùng ta Đường Vũ Đồng đấu, vẫn là quá non một chút à? Đường Vũ Đồng khép cười một tiếng, từ tấm kia rộng lượng ra hổ trên ghế khoan thai đứng dậy, hắn đắc chí vừa lòng nuốt nuốt tái nhợt trồng dâu. Tất cả mưu đồ đều đã bày ra, hiện tại cũng chỉ đối ngày mai tin chiến thắng chuyển đến. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy lòng dạ thư sướng bước, tin đi hướng đại đường cửa ra vào. Tối nay tâm tình rất tốt, phải nên đi tìm cái kia nhất khéo hiểu lòng người mới nhập thứ 18 phòng tiểu thiếp, hảo hảo khoái hoạt một phen mới lạ. Tuy nói Đường Vũ Đồng đã qua tuổi 50, nhưng ở giường tre ở giữa chơi chuyện của nữ nhân bên trên, hắn từ trước đến nay có chút tự phụ. Bạch, một đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên xé rách bầu trời đêm, là từ cửa chính phía bên phải trong bóng tối tán phát ra. Trong nháy mắt, Đường Vũ Đồng toàn thân cơ bắp đột nhiên kéo căng, mấy chục năm đầu đao liếm máu dưỡng thành bản năng chiến đấu, để hắn không chút nghĩ ngợi hướng về sau gấp rút lui. Xuy, một cái đỏ thẫm như bàn ủi nằm đấm, sát Đường Vũ Đồng huyệt thái dương lướt qua. Quyền phong trên bút hơi nóng rực bạch khí lại để không khí đều đi theo có chút vặn mèo. Kia ba đạo khí kình đốt đến hắn lông mày phát quan xoắn, hai mắt càng là đang đau nhức bên trong không tự chủ được đóng chặt bắt đầu. Ngay tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, một cỗ ngưng tụ như thật kinh thiên sát ý, đem Đường Vũ Đồng triệt để khóa chặt. Đường Vũ Đồng vắt tại sau lưng hai tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên quỷ dị xanh đen chi sắc. Đây là hắn khổ tu mấy chục năm thiết trường công, thúc đến đỉnh phong dấu hiệu. Một đôi cứng như tinh cương thiết trưởng như thiểm điện giao thoa, khó khăn lắm bảo hộ ở mặt trước đó. Vâng, cơ hội tại cùng thời khắc đó. Đòn thứ hai đỏ thấm năm đấm xuyên qua trời cao, thẳng quanh mà đến, hung hăng đánh tới hướng Đường Vũ Đồng vừa mới dựng lên song trường bên trên. Quyền trường tương giao, lại bộc phát ra kim thiết vang lên trầm đụng. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang nổ tung. Đường Vũ Đồng hiển nhiên là xa xa đánh giá thấp cái này một quyền uy lực, kinh khủng kinh lực xuyên thấu qua hắn xanh màu đen thiết trường, hung hăng đặt ở mặt của hắn phía trên. Trong khoảnh khắc, Đường Vũ Đồng phát ra một tiếng thống khổ mà kinh sợ rên rỉ, cả người lảo đảo hướng về sau liền lùi lại mấy bước, nhìn một cái, dưới chân hắn sàn nhà đều vỡ vụn. Cái này thời điểm, Đường Vũ Đồng cố nén kịch liệt đau nhức, nhanh chóng mở ra đỏ bừng hai mắt. Đập vào mi mắt chính là tấm kia hắn coi là sớm tại Bạch Tuyển trấn hóa thành thi thể tuổi trẻ gương mặt, là Lâm Huyền. Hắn thế mà không chết. Một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý trong nháy mắt chui lên Đường Vũ Đồng đỉnh đầu. Càng làm cho hắn sợ vỡ mật chính là Lâm Huyền cái này cái mao đầu tiểu tử nắm đấm lực lượng rõ ràng so mấy ngày trước lại mạnh mẽ rất nhiều. Hắn vậy mà lại đột phá, cái này sao có thể? Chính mình tung hoành Thanh Mục huyện hơn 10 năm, cho rằng làm tiêu ngạo một đôi thiết trưởng, tại mới vừa rồi cùng Lâm Huyền kia một quyền đối oanh phía dưới, trong nháy mắt truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Kia là trên song trưởng tận mấy cái xương ngón tay bị Lâm Huyền nắm đấm cứ thế mà cắt đứt. Đến, Đường Vũ Đồng vừa muốn há miệng kêu gọi cứu mình, có thể Lâm Huyền căn bản không cho hắn chút nào cơ hội thở dốc. Thân ảnh lần nữa bạo khởi, không nói một lời, chỉ có cặp kia đỏ thẫm như bàn ủi nằm đấm, hóa thành đầy trời quyền ảnh, mang theo nóng dực khí lãng, lại lần nữa hướng Đường Vũ Đồng quanh thân yếu hại bao phủ mà đến. Đường Vũ Đồng thấy thế, vong hồn đại mạo, chỉ có thể cố nén tay đứt ruột sót kịch liệt đau nhức, nâng lên run rẩy hai tay, chật vật không chịu nổi chống đỡ lấy cái này gió táp mưa rào tấn công mạnh. Mỗi một lần cùng Lâm Huyền va chạm, đều chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, cẳng tay muốn nứt. Chương 41, ngươi là Hóa Kình tông sư. Đường Vũ Đồng cái chết. Chương 41, ngươi là Hóa Kình tông sư. Đường Vũ Đồng cái chết. Thời gian tại quyền phong cùng cốt nhục va chạm ở giữa trôi qua. Không biết là thứ mấy quyền bắt đầu, Đường Vũ Đồng bộ dáng liền trở nên vô cùng thê thảm. Mặt trái của hắn xương gò má bị một quyền triệt để đánh nát, toàn bộ mặt hình dáng sụp đổ xuống, hình thành một cái đáng sợ cái hố nhỏ. Vỡ vụn răng hỗn hợp có đậm đặc huyết dịch, từ Đường Vũ Đồng không cách nào khép kín khóe miệng không ngừng tràn ra, ngay sau đó ở dưới cằm cùng trên vá táo nhiễm ra mảng lớn đỏ sẫm. Nơi vai phải, trắng bệnh mảnh xương đâm rách bị nhục, trần trụi trong không khí, toàn bộ cánh tay phải lấy một cái quỷ dị góc độ vặn mèo lên, rất rõ ràng đã triệt để phế bỏ. Mà Đường Vũ Đồng lồng ngực cũng không có ngoại lệ, phía trên hiện đầy mấy cái hám sâu quyền ấn. Mỗi một lần lóp lúc, đều nương theo lấy xương sườn bẻ gãy răng rắc giòn vang. Giờ phút này lồng ngực của hắn cơ hồ sụp đổ gần nửa, mỗi một lần chật vật hô hấp đều mang bọt máu, phát ra ôi ôi phá phong dương thanh âm. Lâm Huyền mỗi một quyền, không chỉ có riêng là chỉ có cương mãnh lực lượng phát tiết, còn mang theo ẩn chứa nóng dực bá đạo thuần dương kinh lực. Không bao lâu, vị này đã từng xưng bá một phương hát thủy bang bang chủ Đường Vũ Đồng, giờ phút này như là một cái bị phá giải đến phá thành mảnh nhỏ con rối. Hắn chỉ bằng ám kình viên mãn võ giả ngoan cường sinh mệnh lực, đang dãy rủa khổ sở. Ngay tại Đường Vũ Đồng dùng hết cuối cùng lực khí, lảo đảo hướng lui về phía sau ra mấy bước, miễn cưỡng kéo ra một tia cự ly sát na. Một cỗ nguyên thủy nhất, đối sợ hãi tử vong, quên quẩn tại hắn trong óc. Hắn cũng không muốn chết. Hắn trong khố phòng còn cất giấu chồng chất như núi bằng bạc, trong tay còn nắm giữ lấy quyền sinh sát trong tay quyền thế, còn có hưởng chịu không được tận vinh hoa phú quý. Trong phủ kia 18 phòng tiểu mỹ thế thiếp, các nàng mềm mại thân thể, hầu hạ lúc lúng đồng tiền phảng phất còn tại trước mắt. Bảy cái còn vẫn tuổi nhỏ hải tử, có mới vừa bạn học được gọi hắn cha. Không thể chết. Chết rồi, đây hết thể liền đều thành không. Chính mình sẽ không còn là cái kia tại Thanh Mục huyện một tay che trời, muốn làm gì thì làm hát thủy bang bang chủ, sẽ chỉ hóa thành một bộ băng lãnh, mặc người trà đạp thi hải, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ bị thế nhân lãng quên. Chờ. Đường Vũ Đồng gian nan mở ra vỡ vụn miệng mặc cho đậm đặc huyết dịch từ khỏe miệng cốt cốt tuôn ra, hắn dùng hết khí lực mới gạt ra một cái mơ hồ không rõ chữ. Nhưng mà, Đường Vũ Đồng cái này cầu xin tha thứ cử động, ở trong mắt Lâm Huyền lại thành chí mạng nhất sơ hở. Ám kinh đỉnh phong võ giả sinh tử quyết đấu, khí cơ dẫn dắt phía dưới, tâm thần không dùng có chút thư giãn. Mỗi tiếng nói cử động, một phần chần chờ, hơn một cái dư động tác, đều sẽ trở thành đối thủ phát động một kích chí mạng tuyệt hảo thời cơ. Lâm Huyền, động, hắn các loại chính là cuối cùng này một khắc. Trong chớp mắt, Lâm Huyền song quyền đống nhiên nắm chặt, quyền phong phía trên mắt trần có thể thấy bốc hơi bạch khí kịch liệt cuộn, phảng phất hai đầu nhắm người mà phệ nóng bỏng dao long. Thân hình hắn nghiêng về phía trước, hai tay đống nhiên vung ra. Xuy, xuy. Hai đạo cô động đến cực điểm nóng dược kinh khí phá không mà đi, tốc độ nhanh đến chỉ ở vong mạc trên lưu lại tàn ảnh. Một đạo tinh chuẩn quán xuyên Đường Vũ Đồng cổ họng, đem hắn chưa nói xong lời nói triệt để bóc tát. Khác một đạo thì là thẳng sâu tim, tại Đường Vũ Đồng kia sớm đã lõm trên lồng ngực lại thêm một cái màu máu lỗ thủng. Thuần dương kinh khí nhập thể, cũng không có như vậy tiêu tán. Kia chí dương chí cương thuần dương kinh lực, như là thoát cương giã hỏa, tại Đường Vũ Đồng toàn thân ở giữa điên cuồng toán loạn, tứ ngược. Những nơi đi qua, kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ tức thì bị kinh khí nóng rực trong nháy mắt xoắn nát. Đường Vũ Đồng thân thể kịch liệt chấn động, hai mắt nổi lên. Cách không đả thương địch thủ, kinh lực thấu thể mà ra. Đó căn bản không phải ám kình. Ngươi, không phải ám kình, là hóa kình. Tông sư. Hắn vỡ vụn trong cổ họng gạt ra khó có thể tin tàng câu, mỗi một chữ đều hòa với bầm máu. Cái này, làm sao? Khả năng chính mình tung hoành giang hồ hơn 10 năm, đau khổ truy tìm mà không được kỳ môn hóa kình cảnh giới. Vô số ám kình võ giả tha thiết ước mơ tông sư chi cảnh, làm sao có thể xuất hiện tại một cái tuổi gần 20 tuổi hơn thanh niên trên thân? Hắn không hiểu, hắn đến chết đều không thể lý giải. Cái này vi phạm với Đường Vũ Đồng suốt đời võ đạo nhận biết, lật đổ hắn với cái thế giới này tất cả lý giải. Nhưng mà, Đường Vũ Đồng đã không có thời gian nói xong sau cùng nghi vấn, cũng không có cơ hội tìm được đáp án. Lâm Huyền chậm rãi thu thế, nhuốm máu năm đấm rủ xuống tại bên người, đặt dính huyết châu thuận 10 ngón trượt xuống, rất nhanh trên sàn nhà choáng mở vài điểm đỏ sẫm. Phát Sương đứng thẳng bất động ở ngoài cửa, hắn lung tung lau mặt, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể chuyển tiến ngưỡng cửa, mỗi một bước đều đạp đến cực nhẹ. Từng có lúc, trong lòng hắn, bang chủ Đường Vũ Đồng chính là cái này thành một huyện hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, căn bản không người có thể chiến thắng. Phát Sương nguyên lai tưởng rằng, Lâm Huyền cùng bang chủ ở giữa sẽ buộc phát một trận kinh thiên động địa huyết chiến, có lẽ sẽ không phân trên dưới, thậm chí Lâm Huyền còn có thể bởi vì tuổi trẻ mà hơi rơi xuống hạ phong. Hắn thậm chí dưới đáy lòng tính toán qua, như thế nào tại thời khắc mấu chốt trợ Lâm Huyền một chút sức lực. Dù sao, bọn hắn bây giờ là cùng một cái dây thừng trên châu chấu, không phải Đường Vũ Đồng chết, chính là hai người bọn họ vong. Kết quả ngược lại tốt, trong dự đoán long tranh hổ đấu cũng chưa từng xuất hiện, Đường Vũ Đồng tại Lâm Huyền trước mặt, hoàn toàn không phải địch. Toàn bộ đánh nhau quá trình căn bản chính là nghiêng về một bên nghiền ép, Đường Vũ Đồng cứ như vậy bị Lâm Huyền dùng một đôi đỏ thâm năm đấm, cứ thế mà, tươi sống đánh chết. "Ngươi, đi qua nhìn một chút." Lâm Huyền đứng tại chỗ, mặt không thay đổi mở miệng. Đối phó Đường Vũ Đồng loại này cáo giả giang hồ kiêu hùng, cho dù đối phương đã khí tuyệt, cũng tuyệt không thể phất lờ. ai biết rõ này lại không phải là giả chết. Trước khi chết phản công chí mạng nhất, hắn cũng không muốn kết quả là lật thuyền trong mương, bị đối phương giấu kín độc châm, tụ tiễn loại hình em độc đồ chơi an toán. Loại này dò đường nguy hiểm sự tình, giao cho người khác đi làm liền không thể tốt hơn. Dù sao cho dù có lừa dối, chết cũng là người khác. Phát Sương nghe vậy, hắn nhìn về phía trong vũng máu cố kia không thành hình người thân thể, do dự một cái, cuối cùng vẫn là kéo lấy tổn thương chân, từng bước một rời đi qua. Nhưng mà, Phát Sương cũng là trong giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm lao thủ, biết rõ côn trùng trăm chân chết còn dễ rủa đạo lý. Hắn không có tùy tiện dùng tay đụng vào, mà là ánh mắt quét qua, thuận tay lấy xuống treo ở đại đường trên vách tường dùng làm trang trí một thanh yêu đao. Phát Sương hai tay nắm chặt chuôi đao, cách hai, ba bước an toàn cự ly, đột nhiên đem mũi đao cắm vào đường vũ đồng máu thịt be bét lồng ngực, thậm chí còn dùng sức giảo động một cái. Không bao lâu, Phát Sương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở về nhìn về phía Lâm Huyền, Lâm Tiền Bối, hắn chết. Lâm Tiền Bối yên tâm, người bên ngoài đều bị ta sớm dùng cớ điều đi, nhất thời nửa khắc tuyệt sẽ không trở về, nơi này hậu sự tất cả đều giao cho tiểu nhân đến xử lý, tất nhiên sẽ giọt nước không lọt, bất luận kẻ nào đều không biết rõ. Chỉ là Lâm Huyền một mực trầm mặc không nói, hai mắt bình tĩnh không lay động, lặng lặng nhìn xem Phát Sương. Phát Sương chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, hắn hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lâm Tiền Bối, tha mạng a, ta bên trên có lão, dưới có vợ con, cả một nhà đều trông cậy vào ta. Đám kia quặng sắt ngay tại cách đó không xa trong bang trong kho hàng, ta ngày mai, không, trời vừa sáng ta liền tự mình dẫn người, còn nguyên đưa cho ngài về chú binh phường. Tuyệt không nửa điểm kéo dài. Phát Sương cả người cơ hồ là nằm sấp trên mặt đất, cái chán dính sắt băng lánh mặt đất. Chương 42, Hát Thủy Bang hậu viện đại hỏa. Phát Sương cao điệu làm việc. Chương 42, Hát Thủy Bang hậu viện đại hỏa. Phát Sương cao điệu làm việc. Hát Thủy Bang phủ đệ phía sau chính là bang chủ Đường Vũ Đồng cùng với gia quyến ở lại nội viện. Cùng phía trước xử lý bang vụ khu vực hoàn toàn khác biệt, nơi đây bị ba mặt tường cao vây quanh, càng có một nhóm lớn trong bang cao thủ ngày đêm luân phiên thủ vệ, có thể xưng để phòng sông nghiêm. Trong đó một chỗ viện lạc càng dễ thấy, giờ phút này mặc dù đêm xuống, nhưng vẫn như cũ ánh đến tươi sáng. Xuyên thấu qua chính phòng tinh xảo khắc hoa song cửa sổ, có thể mơ hồ trông thấy mấy đạo hiệu điệu bóng người, chính theo êm thai sáo trúc âm thanh nhanh nhẹn mẻ múa. Trong nội viện thỉnh thoảng truyền ra một trận ngả lớn phù lang trêu chọc, tiểu mỹ nhân nhi, hôm nay cái này tư thái thật sự là càng thêm câu hồn, đến, nhanh để bản thiếu gia hảo hảo thương yêu thương ngươi. Phát ra thanh âm này, chính là Đường Vũ Đồng đường đệ, Đường Hiên. Hắn ỷ vào Đường huynh quyền thế, trong bang trưởng quản lấy trọng yếu nhất tiền bạc khoản, địa vị siêu nhiên. Cho dù là vô cùng quý giá, Phát Sương bực này tay cầm thực quyền đường chủ, ngày bình thường cũng phải cho Đường Hiên mấy phần chút tình mọn. Giờ phút này hắn trái ôm phải ấp, đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, đối tiền viện đại đường vừa mới phát sinh kinh thiên biến cố toàn vẹn chưa phát giác. Oanh! Chính phòng cửa chính đột nhiên nổ bể ra đến, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một đạo mạnh mẽ như báo săn thân ảnh, lôi cuốn lấy gió đêm bỗng nhiên xâm nhập. Là ngươi? Phát kia dựa đỏ tựa Thúy Đường Minh Hiên kinh ngạc trở về, chỉ là trong miệng mới hô lên một nửa. Một cái mặc cứng rắn ngọn nguồn quánh hoa, giày đi nhanh, chân hung hăng đá vào hắn mặt phía trên. Phốc phốc. Toàn bộ mặt xương lên tiếng lõm xuống dưới, tiên huyết cùng óc trong nháy mắt bắn tung tóe, đem Đường Hiên sau lưng tinh mỹ bình phong nhiễm lên một mảnh đỏ trắng. Thân thể mập mạp trùng điệp mới ngã xuống đất, hắn liền hừ đều không thể nhiều hừ một tiếng, liền trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. A! Cứu! Trong phòng kia bốn tên ca cơ vũ nữ dọa đến hồn phi phách tán, tiếng thét chói tai vừa mới bật tốt lên, liền gặp một đạo sáng như tuyết đao quang như giải lụa lướt qua. Tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, nội viện cái khác mấy chỗ dinh thự cũng chính diễn ra đồng dạng huyết tinh rửa sạch. Những cái kia ở Đường Vũ Đồng thê thiếp dòng dõi hoa mỹ ốc xá, giờ phút này đã biến thành tu la tràng. Lạnh đấu xương lưới đao vạch phá bóng đêm, kiếm quang chiếu rọi ánh đến, từng đầu sinh mệnh đang kinh ngạc cùng trong sự sợ hãi bị vô tình thu hoạch. Không có quá nhiều nào, cũng không có bền bỉ chống cự. Toàn bộ thanh tẩy quá trình, lãnh gốc, hiệu suất cao, từ mở bắt đầu đến kết thúc, mới không đến thời gian đốt một nén hương. Đến lúc cuối cùng một tiếng yếu ớt nghẹn ngào biến mất, mảnh này đã tưởng tượng chứng cho Hát Thủy Bang vô thượng quyền thế nội viện, lại không người sống. Ngay sau đó, hậu viện đột nhiên ánh lửa ngút trời, đốt người sóng nhiệt hỗn hợp có vật liệu gỗ bạo liệt đôm đốt tâm thành, đem quanh mình hắc ám chiếu rọi đến một mảnh đỏ như máu. Phát Sương lớn hào phóng phương đứng ở phía sau viện chỗ cửa lớn, trên mặt hắn không vui không buồn, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn chăm chú trước mắt mảnh này thiêu cháy tất cả liệt diễm cùng khói đặc. Đồng thời, sau lưng Phát Sương, trên trăm tên Hát Thủy Bang tinh nhuệ nghiêm nghị săn sát, lặng ngắt như tờ. Đứng tại nhất phía trước là năm tên khí tức trầm ổn, huyệt thái dương cao cao nâng lên đại hán. Năm người này đều là Phát Sương một tay để bạt lên tâm phúc đường chủ, thuần một sắc ám kình hảo thủ, đúng là hắn bây giờ tại Hát Thủy Bang bên trong sống yên phận lớn nhất tiền vốn. Mới trong nội viện tất cả họ đường người, vô luận nam nữ lao ấu, một tên cũng không để lại, tàn sát hầu như không còn, đều là từ hắn tự mình dẫn theo nhóm này tuyệt đối chung với chính mình nhân mã. Đường Vũ Đồng lão quỷ kia thi thể, ném vào sao? Phát Sương nhìn qua tận trời ánh lửa. Sau lưng một tên tâm phúc đường chủ lập tức không lời, trầm giọng mùi bẩm, hồi phát lao đại lời nói, đã theo phân phó của ngài, ném ở thế lửa mạnh nhất chính phòng dưới xà nhà, giờ phút này. Đường Vũ Đồng cái kia lão gia hỏa chắc hẳn đã thiêu đến không sai biệt lắm. Phát Sương nghe vậy, khoe miệng rốt cục câu lên một tia khó mà phát giác đường cong, chậm rãi phun ra hai chữ, rất tốt. Hắn sở dĩ có thể như thế cao điệu thuyết phục thuộc hạ, chính là bởi vì đem Đường Vũ Đồng cô kia không thành hình người thi thể, trần trụi bày tại tất cả mọi người trước mặt. Nhưng mà, nếu có cái khác lựa chọn, Phát Sương khẳng định là không nguyện ý đem sự tình làm được như thế trưng dương, như thế không lưu chỗ trống. Y dựa theo hắn đã từng phong cách hành sự, Đường Vũ Đồng cả nhà tự nhiên là không giết không được, nhưng lẽ ra làm được càng thêm bí ẩn. Tốt nhất là chế tạo ngoài ý muốn, hoặc là mượn đao giết người, để bọn hắn tại không người phát giác bên trong tự nhiên biến mất. Mà không phải như vậy Đường Hoàng đem nó cả nhà chu tuyệt, còn để lên một thanh chiêu cáo thiên hạ đại họa. Cử động lần này mặc dù có thể lập uy, nhưng cũng hậu hoạn vô tận. Tại giúp Trung Nguyên lão cùng bên ngoài người xem ra, cái này không khỏi quá mức tàn nhẫn tuyệt tình, khó tránh khỏi sẽ để người mở cớ, có hại hắn kiệt lực duy trì trọng tình trọng nghĩa hình tượng, bất lợi cho ngày sau thu phục nhân tâm, thống hợp toàn bộ Hắc Thủy Bang. Nhưng Phát Xương không được chọn. Đây là hắn duy nhất sống tiếp cơ hội, là cho Lâm Huyền nhập đội. Lâm Huyền chính là muốn hắn tự tay nhiễm lên bang chủ cả nhà máu, đem cái này thí chủ xoán vị tiếng xấu triệt để lương lao. Chính là muốn để Phát Xương giết Đường Vũ Đồng cả nhà chuyện này, truyền khắp thanh một huyện phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều biết. Đương nhiên, đây cũng là cho Phát Xương cảnh cáo, Lâm Huyền có thể để cho hắn giết chết Đường Vũ Đồng cả nhà, cũng có thể để người khác giết Phát Xương cả nhà. Đối với cái này, Phát Xương không còn con đường nào khác, chỉ có đem chính mình triệt để cột vào Lâm Huyền đầu này trên thuyền lớn, mới có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Hậu viện làm gì phát hỏa? Mau tới người cứu hỏa a! Một tiếng kinh hoàng kêu gọi vạch phá bầu trời đêm, tùy theo mà đến là phân loạn lộn xộn tiếng bước chân. Nơi xa trong bóng tối, số lớn bị kinh động Hắc Thủy Bang bang chúng đang từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới, vô số bó đuốc như lưu động tinh hà. Nước, nhanh lấy nước đến. Tránh ra, đừng cản đường. Lúc này, mấy cái xông vào đằng trước tiểu đầu mục đột nhiên ngưng lại bước chân. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, thiết thối đường phát đường chủ, tính cả cái khác năm vị đường chủ, cùng dưới quyền bọn họ trên trăm tên tinh nhuệ tâm phúc, như là pho tượng đồng dạng đứng yên ở thông hướng hậu viện nói miệng. Những người này từng cái binh khí ra khỏi vỏ, đang đằng sát khí, hợp thành một đạo kiên cố bức tường người. Phát đường chủ. Một cái tiểu đầu mục kìm nén không được trong lòng kinh nghi, tiến lên mấy bước, bang chủ hậu viện hỏa hoạn. Ngài mấy vị làm sao còn ở chỗ này? Nhìn xem. Chỉ là, kia trên trăm đạo trầm mặc thân ảnh, không ai động đậy, cũng không ai đáp lại. Ngay sau đó, mười mấy tên bị ánh lửa kinh động, dẫn theo thùng nước chạy tới bang chúng, còn không có tới gần liền bị ngoại vây bức tường người ngăn lại. Cứu cái gì lửa? Không đợi Phát Xương mở miệng, phía sau hắn một vị họ Triệu đường chủ liền chậm rãi dạo bước tiến lên. Bang chủ đại nhân thần công cái thế, nói không chừng chính nhờ vào đó lựa tu luyện cái gì huyền công, chỉ là một điểm tiểu hòa miêu, không cần chúng ta lao sư động chúng. Nói, hắn ánh mắt đảo qua trước mắt những này không biết làm sao bang chúng, đều trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có pháp đường chủ cùng chúng ta tự mình chiếu khán, không ra được đường rẽ. Mấy cái kia tiểu đầu mục nhìn trước mắt khói đặc cuộn, liệt diễm cơ hồ ánh hồng nửa bầu trời hậu viện, tất cả mọi người khỏe mắt hung hăng co quắp một cái. Tiểu hòa miêu, ngươi quản cái này gọi tiểu hòa miêu? Bang chủ là thần thông rộng rãi không giả, nhưng hắn trung quy là huyết nhục chi khu, không phải thủy hỏa bất xâm thần tiên. Nhìn cái này hỏa thế, cho dù hiện tại động viên toàn bang chi lực dập tắt lửa, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nhưng mà đối mặt năm vị đằng đằng sát khí đường chủ, cùng với dưới trướng trên trăm tinh nhuệ, những này chạy đến cứu hỏa bang chúng cuối cùng vẫn là không dám nói lối ra. Mấy cái tiểu đầu mục trao đổi một cái sợ hai ánh mắt, lúng ta lúng túng túi lầu xuống, từng bước một lui về phía sau. Chương 43, lần thứ nhất diện sát quỷ vật. Chui vào huyện thừa phó tinh văn trong nhà. Chương 43, lần thứ nhất diện sát quỷ vật. Chui vào huyện thừa phó tinh văn trong nhà. Bóng đêm như mực, Lâm Huyền dựa vào trong sáng ánh trăng, một mình đi tại huyện thành trống trải trên đường phố, bốn phía yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng bước chân. Dưới chân đường đá xanh lâu năm thiếu tu sửa, lồi lõm bất bình, trong khe hở còn có chút ít ương ngạnh chui ra ngoài mấy tùng rã cỏ. Hai bên đường ốc xá cửa sổ đóng chặt, chỉ có ngẫu nhiên mấy nhà cửa hàng trong khe cửa còn lộ ra một điểm như đầu, chập chờn ánh đến. Trước đây không lâu, Lâm Huyền ẩn vào chỗ tối, thở lạnh nhạt Phát Xương dẫn người đem Đường Vũ Đồng cả nhà tàn sát hầu như không còn, lại đem thi thể đều thiêu hủy sau. Hắn mới thừa dịp Hắc Thủy Bang nội bộ hỗn loạn thời khắc, lặng yên không tiếng động ly khai kia là không phải chi địa. Lâm Huyền cuối cùng lựa chọn lưu lại Phát Xương tính mạng, tự nhiên là có dụng ý khác. Dưới mắt, đám kia đối Lâm gia cực kỳ trọng yếu quan sát, vẫn còn đặt ở Hắc Thủy Bang trưởng không phía dưới. Như giờ phút này giết Phát Xương, rắn mất đầu Hắc Thủy Bang tất sẽ buộc phát thảm liệt nội đấu. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi vì tranh đoạt tiền hàng quyền bị, khó đảm bảo sẽ không có người treo lên đám kia quan sát chú ý, để quan sát một chuyện đồ sinh khó khăn chắc trở. Mà thời gian, vừa vặn là Lâm Huyền hao phí không được cụ ớt. Bình An phủ phụ thành đại nhân vật ít ngày nữa sắp tới, hắn nhất định phải trước đó lấy ổn thỏa nhất, nhanh chóng nhất phương thức, đem quặng sắt hoàn hoàn chỉnh chỉnh cầm về. Giữ lại một cái trong lòng có sợ, còn có năng lực ổn định cục diện Phát Xương, xa so với đối mặt một cái triệt để mất khống chế Hắc Thủy Bang, muốn có lời được nhiều. Lâm Huyền giờ phút này chỗ đi đường đi có chút lạ lẫm, cùng hắn trở về Lâm gia phương hướng đi ngược lại. Mảnh này khu vực tới gần phủ bà miếu thờ, là thanh mục huyện hạch tâm khu vực. Mặc dù không phải Lâm Huyền quen thuộc thường ngày lộ tuyến, nhưng ở trong đầu hắn nhưng lại có rõ ràng hình dáng. Trước sớm, Lâm Huyền liền từ đại ca Lâm Bá nơi đó giải huyện nha quan viên phụ đệ phân bố tin tức, huyện nha huyện thừa phó tinh văn, làm thanh một huyện số 2 nhân vật, hắn phụ đệ chỗ vị trí tự nhiên không phải bí mật gì. Cùng cái khác y đổ tới gần phủ bà miếu thờ ở lại quan viên so sánh, vị này huyện thừa đại nhân cách làm càng thêm cực đoan. Hắn hận không thể đem nhà trực tiếp gắn ở miếu thờ thần đàn chi bên cạnh. May mắn, phủ bà miếu thờ Ngô đại người coi miếu sớm có nghiêm lệnh, phủ bà miếu thờ ngàn mét bên trong chính là phủ bà đại thần thanh tinh thánh địa, phàm phu tục tử không được đi quá giới hạn ở lại. Nhưng mà vị này quyền thế ngập trời người đứng thứ hai, cuối cùng vẫn là vận dụng các loại thủ đoạn, tại gián chặt lấy lệnh cấm biên giới tuyến ngoài cùng, vì chính mình xây dựng một tòa khí phái phi phàm phủ đệ. Lúc trước tại Bạch Tuyền Trấn bến tàu, Phát Xương xác nhận Phó Tinh Văn cùng Đường Vũ đồng hợp mưu tính toán Lâm Gia lúc, Lâm Huyền trong lòng còn bán tín bán nghi. Mà ở Hắc Thủy Bang trong hang ổ mặt, Phát Xương tại Đường Vũ đồng mật thất trong thư phòng, thuần thục lật ra số phong Đường Vũ đồng cùng Phó Tinh Văn vãng lai mật tín. Chỉ là cái này Phó Tinh Văn người này làm việc cực kỳ cẩn thận, trên thư ký tên cũng không phải là bản thân, đều lấy trong phủ quản gia chi danh thay thế. Cử động lần này dụng ý không nói cũng hiểu, cho dù ngày sau sự việc đã bại lộ, Phó Tinh Văn cũng đều có thể tự xưng bị mơ mơ màng màng, đem chịu tội đều giao cho cả gan làm loạn, lựa trên gạt dưới quản gia, từ đó phiến la không dính vào người, dễ như trở bàn tay thoát tội. Cốc cốc, cốc cốc. Đang lúc Lâm Huyền sắp xuyên qua một đầu tĩnh mịch hẻm nhỏ lúc, bước chân đột nhiên dừng lại. Không đúng, đây không phải là chính mình tiếng bước chân, mà lại cái này một cỗ hàn ý thấu xương khí tức, là những cái kia quỷ đồ vật. Ý nghĩ này cực nhanh lướt qua não hải, Lâm Huyền toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Hắn thậm chí không kịp trở về xác nhận, thân thể liền làm ra so đại não ý thức càng nhanh hơn phản ứng. Lâm Huyền hai chân đột nhiên phát lực, thân hình giống như báo săn như thế hướng về phía trước tận nào, cùng mình đứng vị trí kéo ra 3 mét cự ly. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Huyền song quyền nắm chặt, thuần dương kinh lực trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, một cô nóng dực khí tức tại trong bóng tối bốc hơi mà lên. Ai? Vừa dứt lời, Lâm Huyền tay như thiểm điện mò vào trong lòng, đột nhiên móc ra tấm kia chưa hề sử dụng qua phủ bà lá bùa. Giờ phút này, kia tam giác lá bùa đang phát ra yếu ớt màu vàng vầng sáng, như làn nến tàn trong gió tại hắn lòng bàn tay gấp rút lấp lóe. Lâm Huyền gắt gao khóa chặt tại chính mình vừa mới đứng thẳng vị trí, con người bỗng nhiên co vào. Ngay tại đầu kia hắc ám trong hẻm nhỏ, thình lình đứng đấy một người. Một cái cùng hắn dáng dấp như lúc, mà cũng giống như lúc người, phản phất chính là từ trong gương đi ra cái bóng. Nhưng mà, hai người trên mặt thần sắc lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Huyền bên này là như Lâm đại địch túc sát cùng thật sâu kiên kỵ, mà đối diện cái kia Lâm Huyền trên mặt lại treo một loại thuần túy hiếu kỳ, cùng một loại, làm cho người dùng mình không hiểu thấu mỉm cười. Không có một tơ một hào do dự, Lâm Huyền thể nội khí huyết lao nhanh, cái này trong khoảnh khắc bộc phát ra lực lượng, vậy mà so đối mặt Đường Vũ Đồng lúc còn kinh khủng hơn mấy phần. Quanh người hắn thuần dương kinh lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng du đậu, song quyền đỏ thấp như bàn ủi, thời gian trong nháy mắt liền bùng ra đầy trời quyền ảnh. Vô số đạo chí dương chí cương thuần dương kinh khí, trong nháy mắt đem đối diện cái kia quỷ dị chính mình hoàn toàn thôn vệ. Bành, bành, bành. Dày đặc quanh kích trầm đục âm thanh tại trong hẻm nhỏ nổ vang. Quỷ vật kia thậm chí liền ra dáng chống cự cũng không kịp làm ra, thân thể liền bị cái này bá đạo cực nóng kinh khí đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Trong lúc đó, nó phát ra liên tiếp bén nhọn và mèo, hoàn toàn không giống nhân loại thê lương tiêu diệt, thân thể cũng đi theo kịch liệt bắt đầu và mèo. Càng quỷ dị chính là, nó vỡ vụn trên thân thể, bắt đầu suy suy mà bốc lên đại lượng đồng bạch sương mù. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ khét lẹ khí tức, phản phất nó cả người đang bị vô hình liệt hỏa bị bỏng. Không bao lâu, quỷ vật kia tại thuần dương kinh khí tiếp tục tiêu đốt dưới, thân hình càng thêm hư ảo và mèo. Cuối cùng tại một trận không cam lòng tê minh bên trong, triệt để tiêu tán ở vô hình, phản phất chưa từng có tồn tại qua. Thấy thế, Lâm Huyền nín hơi ngưng thần, cẩn thận cảm giác chu vi, thẳng đến xác nhận kia làm chính mình khó chịu âm hàn khí tức hoàn toàn biến mất. Hắn không dám ở này quỷ dị chi địa cửu lưu, thân hình bỗng nhiên khẽ động, cấp tốc lướt ra ngoài hẻm nhỏ. Sau đó, Lâm Huyền mục tiêu rõ ràng, mấy cái lên xuống ở giữa liền đi tới Phó Tinh Văn phủ đệ bên ngoài. Nhắm ngay phương vị về sau, hắn dưới chân phát lực, thân hình nhẹ nhàng vượt qua tường cao, lặng yên không tiếng động rơi vào trong nhà. Lập tức, Lâm Huyền xem một cái chu vi, cấp tốc cẩn vào đến một mảnh hòn non bộ phía sau trong bóng tối. Nơi đây có cây um tùm, hòn non bộ lởm chởm, tạo thành một mảnh thị giác góc chết, đủ để cho hắn tạm thời ẩn nấp hành tung, quan sát tòa phủ đệ này bên trong động tĩnh. Lúc này, một cỗ manh liệt cảm giác suy yếu đánh tới, Lâm Huyền dưới chân một cái lảo đảo, không thể không đưa tay đỡ lấy băng lãnh hòn non bộ bích mới đứng vững thân hình. Vì trong nháy mắt triệt để tiêu diệt cái kia quỷ dị bị vật, hắn cơ hồ là trong nháy mắt, tính dễ nổ tiêu hao thể nội gần nửa thuần dương kinh lực. Lại thêm lúc trước cùng Đường Vũ Đồng kịch chiến tích lũy mọi bệnh, song trọng tiêu hao phía dưới, Lâm Huyền chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể thâm hụt nghiêm trọng, toàn thân đều chuyển đến một loại bùn rùn cảm giác vô lực. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng ăn thịt, nhất là ẩn chứa rồi rào khí huyết thịt thú vật, đến bổ khuyết thân thể to lớn thâm hụt. Nếu không, nếu là tiếp xuống gặp lại cương địch, tình huống sẽ cực kỳ không ổn. Bất quá, Lâm Huyền không có gấp, hắn cưỡng chế thân thể suy yếu cùng đối đồ ăn khát vọng, trước tiên đem tâm thần chìm vào đến trong đầu, xem xét lên kia mặt quang hoa lưu chuyển võ học bảng. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, ám kình viên mãn công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 3, đại thành, có thể đột phá điểm số 250, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 5 ngày, nhiều 100 điểm. Mà lại tính gộp lại thu hoạch điểm số thời gian, cũng đi theo từ 65 ngày chợt giảm đến 5 ngày. Vừa rồi tiêu diệt cái kia quỷ dị quỷ vật, là Lâm Huyền mang đến tương đương với gia tốc dòng dã 100 năm, cộng thêm 60 trời điểm số thu hoạch thời gian. Cùng lúc trước trên Ngọc Hà cái kia thanh diện quỷ vật khác biệt, lần này là Lâm Huyền chân chân chính chính, nương tựa theo tự thân thuần túy thuần dương kinh lực, đem một cái quỷ vật triệt để đánh sát đến hư vô. Mặc dù cái này quỷ vật xa không như Ngọc Sông cái kia cường đại, nhưng cử động lần này ý nghĩa phi phàm. Nó đã chứng minh một sự kiện, thuần dương quyền nóng dược kinh lực có thể triệt để diệt sát loại này tà ma quỷ vật. Chương 44, Hóa Kình tông sư. Hóa Kình phía trên. Tiên Tiên chân nhân. Chương 44, Hóa Kình tông sư. Hóa Kình phía trên. Tiên Tiên chân nhân. Mặc kệ, trước hết đột phá. Tại cái này nguy cơ tứ phía quỷ dị thế giới, chỉ có thực lực mạnh hơn mới là sống yên phận căn bản. Lâm Huyền cấp tốc tại hòn non bộ phía sau tìm được một chỗ tuyệt hảo vị trí. Lưng tựa lạnh buốt vách đá, trước người có mấy bụi rậm rạp cây nhỏ đem hắn thân hình hoàn toàn che đậy. Sau đó, Lâm Huyền lúc này quanh chân ngồi xuống, tâm thần trầm tĩnh. Có võ học bản tại, hắn không cần lo lắng đột phá qua trình sẽ bị tùy tiện đánh gãy. Tại võ học bảng gia chỉ ở dưới đột phá hòa hợp không ngại, có thể tùy thời bắt đầu, cũng có thể tùy thời gián đoạn, tuyệt không tẩu hỏa nhập ma tình huống phát sinh. Hơn 2 canh giờ lặng yên trôi qua. Bóng đêm càng thâm, phó trong phủ ngoại trừ ngẫu nhiên một hai cái đi lại đội vàng, mắt nhìn thẳng hạ nhân trải qua, không ai sẽ lưu ý đến hòn non bộ phía sau kia phiến bóng ma. Lâm Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhẹ nhàng xuýt ra một ngụm trọc khí, kia khí tức tại thấu xương lạnh buốt trong gió đêm, lại ngưng tụ thành một đạo gần thước dài màu trắng khí tiễn, nhiệt khí bốc hơi, thật lâu không tiêu tan. Thuần Dương quyền tầng thứ tư, xong rồi. Hóa kinh a. Trên giang hồ danh xưng tông sư tồn tại. Lâm Huyền chậm rãi nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội kia cố hoàn toàn khác biệt kinh lực đang dâng trào lưu chuyển. Cái này cảnh giới hắn cũng không lạ lắm, tại ban đầu tập võ thời điểm, Lâm Huyền liền từ Lâm gia tổ truyền những cái kia ghi chép ngoại giới kiến thức trong điện tịch, thấy qua liên quan tới cảnh giới này kỹ càng miêu tả. Tại Dật Quốc, người người đều có thể tập võ, mới nhập môn kính người, cần đánh ngao cân xương, ma luyện mảng già, đợi cho cân cốt tề minh, lôi âm tự sinh thời điểm, liền có thể lực phát thiên quân, vỡ biển nước đá, đây là cương mãnh cực kỳ minh kình chi cảnh. Minh kình phía trên thì làm ám kình, võ giả cần luyện tới thẩm thấu vi mô, tẩy tùy hoán huyết chi diệu cảnh, mới có thể tinh chuẩn khống chế quanh thân vân già, thậm chí tạng phủ nhúc đích, lỗ chân lông khép mở, khóa lại một thân kình lực không loạn. Đến tận đây, ám kình có thể thấu thể mà vào, đả thương người ngũ tạng tại vô hình. Ma hóa kình chi diệu, ở chỗ thần hành cơ tròn, khí kình tự sinh. Quanh thân hòa hợp vô lậu, kinh khí có thể ly thể 10 mét, cách không giết địch, đặt tới này cảnh người, cảm giác nhập vi, một vũ không thể thêm, rồi trùng không thể rơi. Chỉ là, hóa kình xa không phải điểm cuối cùng. Lâm Huyền trong đầu hiện ra Lâm gia điện tịch trang cuối kia mấy hàng gần như truyền thuyết ghi chép, hậu thiên chi khí hóa tiên thiên chân khí, là vị chân nhân. Nhưng mà, cái này vây nốt phàm thai hậu thiên hóa kình chi khí, đến tột cùng nên như thế nào chuyển hóa làm huyền chi lại huyền tiên thiên chân khí? Trên điện tịch, lại là một mảnh trống không. Lâm Huyền giật giật khóe miệng, chỉ muốn đôi những cái kia viết sách lập truyền cao nhân tiền bối nhóm mắng trên một câu, mê ngữ người lần già giật quốc. Nói một nửa lưu một nửa, sâu đủ khẩu vị, lại kẹt tại một bước mấu chốt nhất, đây coi là cái gì? Rõ ràng là không muốn hậu nhân tùy tiện đặt chân đến kia phiến lĩnh vực. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, hóa kình tiền kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ tư điểm số, 50, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số, 5 ngày, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Lâm Huyền tâm niệm vừa động, ánh mắt đảo qua trong đầu võ học bảng, hắn không lại trì hoãn, thân hình thoát một cái, liền từ giả sơn âm ảnh bên trong lướt đi. Mấy cái nhẹ nhàng như yến lên xuống ở giữa, hắn lặng yên không một tiếng động ly khai nơi đây, lao thẳng tới phủ đệ càng chỗ sâu. Hóa kình tông sư tu vi, để Lâm Huyền thời khắc này hành động càng thêm lộ ra cử trọng lực hình, không một dấu vết. Gió đêm phất qua dưới hiên đèn lồng, quang ảnh chập chờn. Hai tên trực đêm gia đình chính dẫn theo đèn lồng, làm theo thông lệ tuần tra tại một chỗ hành lang bên trên. Liên tại bọn hắn giao thoa mà qua trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh cấp tốc cắt vào sau lưng của hai người. Lâm Huyền xuất thủ như điện, một cái thủ đao tinh chuẩn bổ vào bên trái gia đình phần gáy, người kia không nói tiếng nào liền ngã xuống đất. Cơ hồ trong cùng một lúc, tay phải của hắn từ phía sau khóa lại khắc một tên gia đình cái cổ, năm ngón tay thu nạp, đem nó tất cả kinh hô cùng dãy ruột đều gắt gao hách tại trong cổ khiến cho không phát ra được nửa điểm tiếng vang. "Đừng lúc đích, có chuyện, cần ngươi giúp chuyện." Kia gia đình toàn thân cứng ngắc, cảm thụ được cần cổ kia đủ để tùy tiện bóp nát hắn xương cổ lực lượng, cùng sau lưng kia hoàn toàn nhìn không thấy khuôn mặt kinh khủng tồn tại. Gia đình trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán, chỉ có thể từ trong cổ họng gạt ra một điểm đại biểu khuất phục, yếu ớt khí âm. Giờ phút này đã đến giờ tí, 11 điểm, mà phó phủ phòng bếp viện lạc lại khắc thường ánh đến tươi sáng. Hai tên meo đao tráng đinh canh giữ ở sơn son ngoài cửa, tay trái siết chặt ố vàng phù bà tịch tà phù, tay phải xách đèn lồng tại trong gió đêm chập chờn, bọn hắn không ngừng vẫn nhìn chu vi. Lâm Huyền một mình từ trong bóng tối bước đi thong thả ra, về phần lúc trước kia hai cái bị hắn cưỡng ép hỏi đường gia đình, giờ phút này đang nằm tại gian nào đó vứt bỏ phòng nhỏ nơi hẻo lánh bên trong, chết không thể chết lại. Canh giữ ở phòng bếp ngoài cửa viện hai tên tráng đinh, mắt thấy một thân ảnh nên ngang từ cửa chính trực tiếp đi vào, lập tức nghiêm nghị quát hỏi, dừng lại. Người nào? Lâm Huyền lại phảng phất giống như không nghe thấy, không nói một lời, chỉ là nện bước chân trầm ổn, từng bước một tiến về phía trước tới gần. Kia hai tên tráng đinh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền tại đèn lồng vi quang hạ càng ngày càng rõ ràng gương mặt, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Khuôn mặt này, bọn hắn chưa từng trong phủ gặp qua, đã không phải quen biết đồng liêu, cũng không phải vãng lai trong phủ quý khách. Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, kia hai tên tráng đinh vừa đem lá bùa nhét về trong ngực, ngón tay khó khăn lắm chạm đến bên hông chôi đao, khẽ nhếch miệng muốn kêu gọi trong nháy mắt. Xuy, xuy. Bốn đạo vô hình vô chất, lại nóng rực vô cùng trong lúc vô hình tình khí phá không mà tới, nhanh đến mức siêu việt thanh âm. Hai đạo vô hình kình khí tinh chuẩn đánh nát cổ của bọn hắn xương, mặt khác hai đạo tắt trong nháy mắt quán xuyên tâm mạch của bọn hắn, trực tiếp đem trái tim chấn động đến chia năm xẻ bảy. Hai người này thân thể chấn động mạnh một cái, vô tận hắc ám trong nháy mắt nuốt sống ý thức của bọn hắn, hai cỗ thi thể duy trì đem đao rút ra một nửa tư thái, thẳng tắp ngã về phía sau. Tấn thăng hóa kình tông sư về sau, Lâm Huyền đối tự thân kình lực trưởng không đến hoàn toàn mới cảnh giới. Bây giờ hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, liền có thể tùy ý lộ ra vô hình kình khí, không cần giống như dĩ vãng như vậy, nhất định phải thông qua thuần dương quyền mới có thể đem kình lực ngoại phóng. Cái này không thể nghi ngờ mang đến cực lớn tiện lợi, nhất là tại cần nhanh chóng ẩn nấp xuất thủ trường hợp. Đương nhiên, như vậy tiện tay vung ra phổ thông kinh khí, hắn cương mãnh bá đạo trình độ, kém xa vận chuyển thuần dương quyền sau bộc phát ra chí dương chí cương thuần dương kinh lực. Phòng bếp cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong đang bệ bộn lục đầu bếp chỉ cảm thấy sau lưng kia sáng tối sầm lại, một đạo bóng ma liền đem hắn bao phủ. Hắn còn chưa kịp quay người thấy rõ người đến, phần gáy liền truyền đến đau đớn một hồi, trước mắt tối đen, trong nháy mắt đã mất đi tất cả ý thức. Sau đó, hắn giống ném một túi tạp vật, đem cái này cắt đứt cổ đầu bếp tiện tay ném về nơi hẻo lánh đống tia xài một về sau, nơi đó chính chồng lên hai cỗ thi thể. Lâm Viễn sở dĩ tốn công tốn sức chui vào nơi đây, căn bản nguyên nhân ở chỗ hắn thời khắc này thân thể ở vào cực độ thâm hụt trạng thái dưới. Cùng quỷ vật kia cùng Đường Vũ Đồng luân phiên cực chiến, cơ hồ hao hết hắn hơn phân nửa lực lượng, giờ phút này Lục Huyền nhu cầu cấp bách đại lượng đồ ăn đến bổ khuyết trong rỗng, khôi phục tự thân thể lực. Chương 45, Phó Tinh Văn, tất hướng tâm cái chết, đang thần trần chi bí. Chương 45, Phó Tinh Văn, tất hướng tâm cái chết, đang thần trần chi bí. Bất quá nửa nén hương công phu, trong phòng bếp dự trữ thịt chín, bánh mì liền bị càn quét trống không. Đem cuối cùng một ngụm nước sạch uống cạn về sau, Lâm Huyền than dài một hơi, trên mặt cuối cùng khôi phục mấy phần máu. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, đột nhiên chuyển hướng phủ đệ chỗ sâu, nơi đó chính là huyện thừa Phó Tinh Văn chỗ nội viện. May mà trời tối người yên, trong phủ cũng không bao nhiêu người đi lại. Chợt có mấy đội tuần tra ban đêm gia đình đốt đèn mà qua, đều bị Lâm Huyền bằng vào hóa kình tông sư cảm giác siêu phàm cùng thân pháp, sớm ẩn nấp tại trụ về sau, dưới mái hiên bóng ma bên trong khó khăn lắm né qua. Không bao lâu, phía trước một tòa khí phái cửa sân thình lình đứng sướng sướng, hai ngọn to lớn đèn lồng treo cao hai bên, đem sơn son cửa chính cùng trước cửa một mảnh khu vực chiếu lên sáng như ban ngày. Lâm Huyền vẫn như cũ bắt chước làm theo, thần sắc tự nhiên một bước vào cửa sân. Trong nội viện bố cục lập tức nhìn một cái không sót gì. Chu vi còn cuốn vài gian phòng nhỏ, lờ mờ, mà chính phía trước thì là một tòa khí thế thịnh nhất chính phòng. Ngoài cửa phòng, hai tên thân hình tráng kiện gia đình hộ vệ đứng ở sáng tỏ đèn lồng dưới ánh sáng, chính phòng giấy cửa sổ bên trên, rõ ràng chiếu ra bên trong lắc lư ánh nến. Lâm Huyền từng bước một hướng vào phía trong đi đến, canh giữ ở chính phòng bên ngoài cái này hai tên hộ vệ, trạng thái cùng phòng bếp bên kia hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn rửa cửa hiên cây cột, đầu từng chút, lộ ra buồn ngủ, thần sắc buồn bực ngán ngẩm. Thẳng đến Lâm Huyền chân đạp lên bậc thang, phát ra rất nhỏ tiếng vang, trong đó một người mới đột nhiên bừng tỉnh, còn buồn ngủ nhìn về phía đạo này đột ngột xuất hiện ở trước mắt thân ảnh. Ngươi một chữ vừa ra khỏi miệng, liền trở thành hắn đời này sau cùng di ngôn. Lâm Huyền đột nhiên ra tốc, hai tay như điện nô ra, giữ lại hai người cổ họng. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng bé không thể nghe giòn vang, hai người cái cổ liền bị trong nháy mắt cắt đứt. Lâm Huyền cánh tay trầm xuống, vững vàng nâng bọn hắn ngã hoạt thân thể, đem bọn hắn nhẹ nhàng đánh ngã tại cửa hiên bên trái trên vách tường. Ngay tại thi thể buông xuống trong nháy mắt, một trận cực kỳ nhỏ trò chuyện âm thanh từ đóng chặt cửa sổ khe hở bên trong mơ hồ lộ ra. Nếu không phải Lục Huyền đã đột phá đến hóa kình cảnh giới tông sư, nhĩ lực viễn siêu người bình thường, hắn cũng không có khả năng nghe thấy. Ngươi đi ra xem một chút, bản quan muốn rượu và đồ nhắm làm sao còn không có đưa tới. Nếu là chậm trễ tất bộ đầu, ta bắt ngươi là hỏi. Một cái mang theo không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Vâng vâng vâng, đại nhân bất giận, ta cái này đi phòng bếp thúc hỏi. Một thanh âm khác cuốn quýt nhận lời, lộ ra vâng vâng dạ dạ. Tất bộ đầu. Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ. Kẹt kẹt, cửa phòng từ bên trong bị kéo ra, một cái thân mặc áo tơ, hơn 40 tuổi trung niên nam nhân cất bước mà ra. Bốn mắt nhìn nhau sát na, hai người đều là khẽ giật mình. Lâm Huyền trong nháy mắt nhận ra, người này chính là cùng Đường Vũ Đồng vãng lai mật tín trên cái kia ký tên người, Phó Tinh Văn trong phủ Tâm Phúc đại quản sự. Mấy tháng trước Phó Tinh Văn nạp thiếp thiết yến, Lâm Bá thân là huyện nha quan lại được mời dự tiệc, Lâm Huyền từng tùy hành mà đến, lúc ấy tại yến hội trên dưới chủ tính trung bận lộn, chính là trước mắt người này. Mà kia đại quản sự khi nhìn rõ Lâm Huyền khuôn mặt trong nháy mắt, hai mắt càng là kinh hãi đến chừng đến căng tròn, như là ban ngày thấy ma, một cái lâm chữ bật thốt lên muốn ra. Giang giác. Lâm Huyền bàn tay lớn lần nữa nhô ra, giữ lại cổ họng của hắn, không lưu tình chút nào đột nhiên phát lực. Giòn vang âm thanh bên trong, kia đại quản sự kinh hô cùng hắn xương cổ cùng nhau bị trong nháy mắt cắt đứt. Lâm Huyền tiện tay đem cố kia còn ấm thi thể ném ra, hắn nâng lên tròng mắt lạnh như băng, nhìn về phía trong phòng. Dưới ánh nến, chiếu rọi ra bên cạnh bàn hai đạo kinh lập mà lên thân ảnh, hai người này, Lâm Huyền đều không thể quen thuộc hơn được. Một người thân mang thường phục, mặt trắng hơi cần, ước chừng 40 tuổi như thế, chính là huyện thừa Phó Tinh Văn, một người khác eo đeo còn đao, thân hình điêu luyện, chính là Thanh Mục huyện tổng bộ đầu Tất Hướng Tâm. Người nào? Tất Hướng Tâm phản ứng cực nhanh, tay phải hắn nhanh chóng ấn lên bên hông chu đao. Nhưng khi hắn nhìn rõ ràng người tới khuôn mặt lúc, án đao tay đột nhiên run lên, song con ngươi bỗng nhiên co bảo, là ngươi? Lâm gia cái kia tiểu quỷ, Lâm Huyền. Cùng Tất bộ đầu kinh hãi nghẹn ngào hoàn toàn khác biệt, đứng ở một bên huyện thừa Phó Tinh Văn thậm chí liền lông mày đều không có từng động một cái. Hắn chỉ là lạnh lùng phun ra ba chữ, giết hắn. Lâm Huyền đối đây hết thảy phảng phất giống như không nghe thấy, trở tay nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Phó Tinh Văn mệnh lệnh ra miệng trong nháy mắt, Tất Hướng Tâm trong mắt do dự giết hết, sát cơ tăng gọn. Bang. Bên hông quan đao lên tiếng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thê lanh hàn quang, thẳng đến Lâm Huyền lồng ngực. Một đao kia không có chút nào hoa xảo, hắn đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại một tuyến, đao phong xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên, là tiêu chuẩn chiến trường chém giết thuật. Gắng đạt tới một đao giết địch, hoàn toàn không lưu chút nào chỗ trống. Tại tầm thường mắt người bên trong, Tất Hướng Tâm một đao kia nhanh như thiểm điện, thế như bôi lôi. Nhưng mà tại Lâm Huyền vị này hóa kình tông sư dưới hai mắt, đao phong quy tích lại rõ ràng đến như là chậm thả. Hắn chỉ là nhìn như tùy ý một bên thân, kia đủ để vỡ bia nước đá lơi đao liền sắt góc áo lướt qua. Cùng lúc đó, Lâm Huyền năm ngón tay trái đã khép lại, nhìn như nhẹ đồng bình một quyền hướng về phía trước vung ra. Bành! Màu đỏ quyền phong rắn rắn chắc chắc khắc ở Tất Hướng Tâm trên lồng ngực, phát ra một tiếng rợn người nứt xương giòn vang. Tất Hướng Tâm chỉ cảm thấy có một cỗ không cách nào kháng cự cự lực ầm vang một phát, cả người hắn hai chân cách mặt đất, mất khống chế bay rất ra ngoài. Đường đi trên cái bàn, bình phong bị Tất Hướng Tâm thân thể trong nháy mắt đâm đến chia năm xẻ bảy, cuối cùng ầm ầm một tiếng, đem kia trương hậu nặng gỗ thật giường lớn cũng ném ra một cái hình người lỗ thủng. cả người cứ như vậy bị vùi sâu vào đến gỗ vụ bên trong, không có động tĩnh. Lâm Huyền thậm chí không có trở về nhìn một chút Tất Hướng Tâm bay ra phương hướng, chúng hắn cái này ẩn chứa hóa kình một quyền. Kia nóng dược cương mãnh kình lực đã sớm xâm nhập hắn thể nội, tại Tất Hướng Tâm trong ngũ tạng lục phủ điên cuồng tứ ngược, chính là Đại La Kim Tiên đích thân đến, cũng không cứu lại được tính mạng của hắn. Mà vị này mới còn ổn thỏa vị trí số 1, ra lệnh Phó Tinh Văn, hắn cũng không còn cách nào duy trì bộ kia mây trôi nước chảy gương mặt. Hắn lảo đảo hướng về sau liền lùi mấy bước, thẳng đến đâm đến sau lưng Bắc Cổ Giá trên đồ sứ đinh đương loạn hưởng. Phó Tinh Văn sống an nhàn sung sướng trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi, hắn con ngươi phản chiếu lấy Lâm Huyền từng bước tới gần thân ảnh. Tất Hướng Tâm của mình, chính là ám kình hậu kỳ võ giả, cứ như vậy bị kẻ này một chiêu mất mạng. Cái này Lâm Huyền thực lực, đến tột cùng đến loại nào tình trạng? Sợ hai vô ngần trong nháy mắt thôn vệ Phó Tinh Văn, hắn vội vàng hoảng sợ nói, "Chờ, chờ một cái, chuyện gì cũng từ từ." "Bạc, ta cho ngươi bạc." "Một bạc lưỡng?" "Không, 10 bạc lưỡng. Ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho." Nhưng mà, Lâm Huyền đối với hắn cầu xin tha thứ ngoảnh mặt làm ngơ, mấy bước liền ép tới gần. Ngay tại cái này sống chết trước mắt, Phó Tinh Văn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, bộ kia tham sống sợ chết bộ dáng trong nháy mắt biến mất, hắn song trưởng đột nhiên bấm tay thành trảo, mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng đến Lâm Huyền cổ họng. Bất thình lình lăng lệ phản kích, quả thật làm cho Lâm Huyền cảm thấy một tia kinh ngạc. Nhưng hắn cũng bèn bèn tùy ý điểm nâng lên hai tay, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn giữ lại Phó Tinh Văn hai cổ tay. Giang giác. Lâm Huyền hai tay rất nhỏ dùng sức, nương theo lấy rợn người tiếng xương nứt, Phó Tinh Văn cổ tay lợi dụng quỷ dị góc độ vặn mèo biến hình, màu trắng mảnh xương lập tức đâm rách bị nhục, bại lộ trong không khí. "A da a a." Phó Tinh Văn đột nhiên phát ra thê lương tiếng kêu rên, kịch liệt đau nhức khiến cho hắn nước mắt chảy ngang, toàn thân kịch liệt run rẩy. Lâm Huyền mặt không biểu lộ buông ra Phó Tinh Văn bị phế sạch hai tay, lập tức hai ngón khép lại, lăng không điểm nhanh. "Xuy, xuy." Hai đạo vô hình kình khí phá không mà ra, trong nháy mắt quán xuyên Phó Tinh Văn tay trái tay phải, lưu lại hai cái màu máu lỗ thủng, triệt để phế bỏ hắn phản kháng khả năng. "A, cái này, đây là cái gì?" Phó Tinh Văn chợt phát ra càng thêm hoảng sợ thét lên, đau đớn kịch liệt bị một cỗ càng sâu sợ hãi tạm thời ngăn chặn. Kình khí thấu thể, cách không đả thương người. "Ngươi, ngươi không phải ám kình, ngươi là hóa kình tông sư." Hắn giống như là thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng, ánh mắt cơ hồ lồi ra hốc mắt. "Không có khả năng." "Không đúng, ta biết rõ." Phó Tinh Văn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, "Ngươi ăn đang thần trận, ngươi nhất định là ăn cái kia đồ vật, nếu không ngươi tuyệt đối không thể tại cái tuổi này đã đột phá đến hóa kình." Sau đó, hắn mang tới một tia cười trên nỗi đau của người khác nhanh ác, "Ha ha ha, ngươi lại dám tại hóa kình phía dưới liền phục dụng đang thần trận, ngươi thật to gan, ngươi xong. Phủ thành những cái kia gia hỏa là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đây là tại muốn chết." Lâm Huyền nguyên bản liền định tạm thời giữ lại Phó Tinh Văn tính mạng, để ra nghi vấn rõ ràng một ít chuyện về sau, lại đem hắn xử lý. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình thế mà ngoài ý muốn nghe được một cái hoàn toàn xa lạ danh tử. Đang thần trận. Đây là vật gì? Vì sao Phó Tinh Văn sẽ nhận định chính mình phục dụng nó? Phủ thành những cái kia gia hỏa là ai? Bọn hắn lại tại sao lại bởi vậy truy sát chính mình? Liên tiếp nghi vấn trong nháy mắt phun lên Lâm Huyền trong lòng. Mà tại nhìn thấy Lâm Huyền chần chờ về sau, tựa tại góc tường Phó Tinh Văn phảng phất thấy được sống tiếp hy vọng, trong mắt của hắn một lần nữa dấy lên cầu xin ánh lửa. "Đừng giết ta, nghe ta nói, chúng ta Phó gia có thể bảo đảm ngươi bình an." Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, ý đồ để cho mình càng có sức thuyết phục, liên quan tới ngươi ăn đang thần trần bí mật, phụ thành những cái kia gia hỏa bây giờ còn chưa có biết rõ. "Ta có thể dùng Phó gia danh dự đảm bảo, ta có biện pháp giúp ngươi ẩn tàng trên người khí tức, ngươi ăn đang thần trần trên thân cũng sẽ mang theo thuộc về những cái kia đồ vật khí tức, ngàn vạn không thể bị phụ thành những cái kia gia hỏa phát hiện." Ngay sau đó, Phó Tinh Văn ném ra càng nặng thẻ đánh bạc. "Đã là lợi dụng, cũng là uy hiếp, ta chính là Bình An phủ Phó gia dòng chính, phủ nha đồng chi chính là ta tỷ phu. Ngươi muốn tin tưởng ta năng lực, ngươi nếu là giết ta, chính là cùng chúng ta Phó gia là địch, không chỉ có là phủ thành những cái kia gia hỏa sẽ truy sát ngươi, Phó gia cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần buông tha ta, nhiều nhất 2 tháng, ta chính là cái này thành một huyện huyện tôn. Đến lúc đó, ta cái này vị trí chính là của ngươi. Không cần bất luận cái gì khảo hạch, ta tự có thủ đoạn để phủ nha hạ đạt bổ nhiệm văn thư. Quyền lực, nữ nhân, phú quý, địa vị, dễ như trở bàn tay." Sau khi nói xong, Phó Tinh Văn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, ý đồ từ tấm kia không có chút nào gợn sóng trên mặt, nhìn ra một tia tâm động hoặc do dự. "Ta có một số việc muốn hỏi ngươi." Một nén nhang sau, Phó Tinh Văn tê liệt ngã xuống trong vũng máu, hai mắt trợn lên nhìn qua nóc nhà sảng ngang, chết không nhắm mắt. Hắn không nghĩ tới, mình đã toàn bộ nắm ra, Lâm Huyền thế mà lại còn giết mình, chẳng lẽ hắn liền không sợ chết sao? Mà Lâm Huyền hiện tại lông mày cau lại, nhìn chăm chú mới từ gian phòng hốc tối bên trong lấy ra đồ vật. Kia là một viên đá cội lớn nhỏ màu đen tinh thạch, toàn thân tròn trịa, xúc tu ố nhuận, đang phát ra như có như không âm hàn khí tức. Đang thần trận. Đúng là vật này. Hắn lập tức cảm xúc cuộn, nhớ tới Bạch Ngọc khách sạn kia 4 cái đến từ Thanh Sơn chấn người. Chương 46, đang thần, một bước lên trời, một bước thâm uyên. Đang thần bệ. Chương 46, đang thần, một bước lên trời, một bước thâm uyên. Đang thần bệ. Theo Phó Tinh Văn trước khi chết thổ lộ, cái này đang thần trận chính là thiên địa sinh ra, ngẫu nhiên hiển hóa tại thế gian nơi hẻo lánh. Trong đó ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời thần dị lực lượng, phàm nhân nếu có thể tiếp nhận kỳ lực mà thành công ăn bảo, liền có thể tu vi tăng vọt, một bước lên trời. Nhưng mà vật này xen lẫn lấy cực kỳ khủng bố nguyên rủa, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận trong đó bá đạo quỷ dị lực lượng. ăn vào trong nháy mắt liền sẽ huyết đục vỡ vụn, lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Càng đáng sợ chính là, người chết nhận đăng thần trần bên trong lưu lại quỷ dị lực lượng ăn mòn, rất dễ hóa thành oán độc hung lệ quỷ vật, vinh thế du đáng tại giữa thiên địa, làm hại nhân gian. Cho nên, cho dù nó có được nghịch thiên cải mệnh chi năng, cũng chưa có người dám tùy tiện nếm thử. Không phải đại nghị lực, đại khí vận, cơ duyên lớn người, chạm vào tức tử, đụng chi tức vong. Mà đối với người tập võ tới nói, vật này giống như cựu tử nhất sinh kịch độc tiên đan. Hóa kình phía dưới võ giả phục dụng, có lẽ có vạn người không được một chi cơ duyên, có thể mượn kỳ lực xông phá quan hải, thậm chí trong vòng một đêm từ minh tỉnh thẳng vào hóa kình tông sư chi cảnh, có thể xưng một bước lên trời. Nhưng tuy là người thành công, cũng cần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, một là thọ nguyên tổn hao nhiều, quãng đời còn lại bất quá 10 năm số lượng, hai là tâm tính đoạ biến thành yêu thích giết chóc khát máu hung đồ. Một điểm cuối cùng, đó chính là sau khi chết sẽ thi biến, lưu lại nhục thân nhất định hóa thành so khi còn sống càng thêm cường đại quỷ vật. Đương nhiên, phía trên là cực thiểu số thành công người kết quả, mà tuyệt đại đa số người dùng căn bản vô phúc tiêu thụ như vậy cơ duyên. Thất bại võ giả, kẻ nhẹ kinh mạch vỡ vụn, công lực hoàn toàn biến mất, thọ nguyên trên phạm vi lớn giảm xuống, biến thành kéo dài hơi tàn phế nhân, chỉ có thể chờ đợi chết. Kẻ nặng thì là tại chỗ bạo đánh chết mà chết, thi thể thụ đăng thần trần bị dị lực lượng ô nhiễm, hóa thành chỉ biết săn thức ăn sinh ra hung lệ quỷ vật. Đăng thần, một bước lên trời, một bước thâm nguyên. Về phân hóa kình cùng với phía trên võ giả, vậy liền có thể bằng vào thể nội cương mãnh vô song hóa kình, tạm thời ngăn chặn đăng thần trần bên trong ẩn chứa kia cỗ chẳng lành chi lực. Bọn hắn có thể đem nó ăn vào, hấp thu kia không thể tưởng tượng thần dị năng lượng, làm thực lực bản thân trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được bay qua tính tăng lên. Nhưng mà, đây cũng không phải là không có đại giới, mà là một trận cùng ma quỷ giao dịch. Treo lên thần võ giả mỗi một lần vận dụng tự thân lực lượng, nhất là thôi động nhân đăng thần trần mà tăng bọn tu vi lúc, đều sẽ tăng lên thể nội kia cỗ chẳng lành lực lượng ăn mòn. Cuối cùng, nó sẽ ở võ giả thể nội lặng yên lan tràn, không ngừng từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ cùng thần trí. Đây là một cái chậm chạp mà không thể nghịch quá trình. Cuối cùng sẽ có một ngày, làm trèo lên thần võ giả tự thân lực lượng, cũng không còn cách nào ngăn chặn thể nội thói quen khó sửa chẳng lành chi lúc, đê đập liền sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó chờ đợi bọn hắn, vẫn như cũng là tử vong, hơn nữa là càng thê thảm hơn kết cục, thì biến thành xa so với phổ thông quỷ vật càng thêm cường đại, càng thêm hung lệ kinh khủng tồn tại. Làm ngươi nhìn chăm chú thâm viên thời điểm, thâm viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. An vào đăng thần trần thu hoạch được lực lượng một khắc này, liền đại biểu lấy nửa chân đạp đến vào thâm viên. Đương nhiên, như thế không rõ chi vật, cũng không phải là hoàn toàn không có quản chế. Theo Phó Tinh Văn biết, dẫn quốc mỗi một tòa phủ thành bên trong đều có đến từ đế đô chiếu đêm kinh cường giả tòa chấn. Bọn hắn tự xưng là đăng thần vệ. Tại những này đăng thần vệ trước mặt, phàm là ăn vào qua đăng thần trần người đều không thể trốn qua cảm giác của bọn hắn. Một khi bị đăng thần vệ phát hiện, liền chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là bị hắn nhìn trúng, thu nạp gia nhập đăng thần vệ từ đây thụ hắn ra roi, giữ chức triều đình nhân quyền. Hoặc là chính là bị đăng thần vệ bắt giữ, bí mật áp giải về đế đô chiếu đêm kinh. Mà tất cả bị mang đi người đều như là đá chìm đáy biển, từ đây tin tức hoàn toàn không có, lại không nửa điểm vết tích lưu tồn ở thế, không người biết được bọn hắn cuối cùng hướng đi. Trên thực tế, đăng thần vệ tự thân đồng dạng là đăng thần trần người dùng. Có chỗ khác biệt chính là, bọn hắn hiệu trung giận quốc hoàng tộc, tựa hồ nắm giữ lấy áp chế đăng thần trần tác dụng phụ hạch tâm bí pháp. Bí pháp này như là treo tại mỗi một vị đăng thần vệ đỉnh đầu lợi kiếm, cũng thành buộc lại bọn hắn kiên cố nhất xiềng xích. Vì sống sót, vì không bị thể nội chẳng lành chi lực ngày càng ăn mòn mà biến thành quỷ vật, đăng thần vệ nhóm chỉ có thể đem tuyệt đối trung thành dâng hiến cho giận quốc hoàng tộc, dùng cái này đổi lấy định kỳ đạt được áp chế, đến kéo dài tuổi thọ của mình. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng có thể tiếp tục hưởng thụ đăng thần trần mang tới thực lực phi tốc tăng lên, cùng làm đăng thần vệ mang đến cao thượng địa vị cùng quyền hành. Đây là một bút đối song phương cực kỳ có lợi giao dịch, giận quốc hoàng tộc lấy áp chế là thẻ đánh bạc, đổi lấy bọn này cường đại trèo lên thần võ giả khăng khăng một mực hiệu chung. Mà Phó Tinh Văn tại sao muốn lựa chọn xuống tay với Lâm gia, đó chính là có mưu đồ khác. Hắn nương tựa theo tại Bình An phủ đảm nhiệm đồng chi tỷ phu, sớm biết được một cái tuyệt mật tin tức. Chấp trưởng Thanh Mục huyện hơn 20 năm huyện Tôn Lý Cương Thành, còn có 2 tháng không đến thời gian, liền bị lệnh cưỡng chế trí sĩ. Chỉ là phủ nha chính thức công văn còn không có hạ đạt, huyện Tôn Lý Cương Thành bản thân đều bị mơ mơ màng màng. Lúc này, Phó Tinh Văn tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, tâm tính càng thêm tiêu căng, hoàn toàn đem chính mình trở thành Thanh Mục huyện tương lai huyện tôn. Đã quyền lực thay đổi sắp đến, kia Thanh Mục huyện thế lực cách cục liền tất sẽ một lần nữa tẩy bài. Thân là Lý Cương Thành dòng chính Lâm gia, tự nhiên thành Phó Tinh Văn chủ yếu dọn dẹp mục tiêu. Nhưng mà, nhu đồ của hắn xa không chỉ tại đây. Phó Tinh Văn sớm âm thầm đón mua chú binh phường quản sự Vương Tân Dư, lại liên hợp Hát Thủy Bang, là Lâm gia tỉ mỉ bệnh một cái không cách nào tránh thoát tử cục. Hắn sở dĩ như thế đại phí khổ tâm, chính là vì ép khô Lâm gia sau cùng một tia giá trị. Phó Tinh Văn không chỉ có muốn mượn này diệt trừ huyện Tôn Lý Cương Thành thế lực, còn muốn thừa cơ đem Thanh Mục huyện tất cả quặng sắt đều thôn tính. Mà bàn cờ này trong cục, liên Hát Thủy Bang Đường Vũ Đồng cũng chỉ là hắn một viên quân cờ. Đường Vũ Đồng cái này lão gia hỏa còn làm lấy kiếm một chén canh mộng đẹp, thật tình không biết Phó Tinh Văn đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Hắn hoàn toàn có thể đem biện thủ cấu kết bọn giặc tất cả tội danh, hoàn mỹ chụp tại Lâm gia cùng Hát Thủy Bang trên đầu. Đến lúc đó, tại phủ nha đại quân trước mặt, vô luận là Lâm gia hay là Hát Thủy Bang, cũng khó khăn trốn hủy diệt chi cục. Phó Tinh Văn muốn chính là, toàn bộ Thanh Mục huyện chỉ có thể có thanh âm của một người, đó chính là hắn. Lúc này, Lâm Huyền hai mắt đảo qua giường bên kia, huyện nha tổng bộ đầu tất hướng tâm không có chút nào âm thanh. Từ Phó Tinh Văn nơi đó biết được, người này mặc dù sớm âm thầm đầu nhập vào hắn, nhưng đối với nhằm vào Lâm gia âm mưu cũng không cảm kích. Phó Tinh Văn tối nay mời hắn đến đây, chính là thương nghị một cái khác thung cơ mật, chính là tại kế hoạch tại trưởng khống thanh một huyện đại cục về sau, như thế nào đối Hắc Thủy Bang tiến hành thanh toán. Tất hướng tâm lựa chọn không quan hệ đúng sai, thuần túy là đối với lợi ích cân nhắc. Phó Tinh Văn xuất thủ xa xỉ, cho phép lấy số tiền lớn, cũng hứa hẹn tại hắn chấp trưởng thanh một huyện về sau, cho hắn càng lớn quyền hành. Một bên là sắp sửa chí sĩ, qua tuổi 50 lão huyện tôn Lý Cương Thành, một bên khác là trẻ trung khỏe mạnh, bối cảnh thâm hậu lại sắp thượng vị huyện thừa Phó Tinh Văn. Chương 47, lại diệt vương gia, Lâm Huyền do dự. Chương 47, lại diệt vương gia, Lâm Huyền do dự. Dùng cái mông nghĩ đều biết rõ nên đứng tại một bên nào. Cho nên, Tất Hướng Tâm quả quyết làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định, hắn từ bỏ huyện tôn Lý Cương Thành, lựa chọn làm tên con tiếp, vụ trộm là Phó Tinh Văn đi theo làm tùy tùng. Bất quá, cái này Tất Hướng Tâm xuất thủ tàn nhẫn, đao đao muốn lấy tính mạng của mình, cũng là xem như cái tiêu hùng. Trên thế giới này, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, thành vương bại khấu, từ xưa giống nhau. Lâm Huyền tiện tay nhấc lên trên bàn một bình không có uống cạn liệt ỉu, cổ tay một nghiêng, mắt lạnh nước rượu vạch ra một đường vòng cung, hát vây tại Phó Tinh Văn cùng Tất Hướng Tâm thi thể phía trên. Lập tức, hắn cong ngón búng ra phía trước cái kia chậm chậm thiêu đốt ngọn nến, hỏa tinh rơi xuống. Oeng, liệt diễm bốc khởi, trong nháy mắt thôn phệ gian phòng, thẳng đến đem trong này hai cỗ thi thể đều bốc cháy lên. Lâm Huyền không quay đầu lại, trực tiếp đi ra cửa phòng, thân ảnh không có vào nơi xa, hắn mấy cái lên xuống ở giữa vượt qua tường cao, nhanh chóng ly khai phó phủ, chỉ còn lại sau lưng kia phiến càng cháy càng mạnh tận trời ánh lửa. Lâm Huyền nguyên bản động chạm thảo trừ căn suy nghĩ, chỉ là đột nhiên nhớ tới, bởi vì Phó Tinh Văn là một năm trước mới đến thanh một huyện tiền nhiệm, vợ con lão tiểu tất cả đều an trí tại Bình An phủ phủ thành. Cái này dinh tự bên trong lưu lại, bất quá là mấy phòng dùng để tiêu khiển đồ chơi, liền nửa cái dòng dõi đều không có để lại. Còn có một cái lao xuất sinh không có giải quyết. Lâm Huyền thấp giọng tự nói, hướng phía huyện thành một phương hướng khác đi nhanh mà đi. Thẳng đến cách xa phủ bà miếu thờ chỗ khu hội tâm, nơi này là thuộc về bên trong thành tiểu phú người ta nơi tụ tập. Hắn dừng ở một tòa nho nhỏ sân nhỏ trước, quy mô của nó mặc dù kém xa chính mình Lâm gia, nhưng cũng xa không phải dân chúng tầm thường nhà có thể so sánh. Lâm Huyền không chút do dự leo tường mà vào, bên trong nhà chỉ có mấy cái liền nhau viện lạc, giờ phút này phần lớn đều là một mảnh đen kịt, ánh nến tắt. Lướt vào từng gian phòng nhỏ, Lâm Huyền đầu ngón tay một mực tại gảy nhẹ, đạo đạo vô hình kình khí xuyên tấu mà ra, còn tại trong lúc ngủ mơ vương gia người liền mí mắt cũng không kịp rung động liền đã khí tuyệt bỏ mình. Hắn cuối cùng đứng tại cuối cùng một gian trước nhà chính, toàn bộ vương gia viện lạc ngoại trừ nơi này bên ngoài, liền rốt cuộc không có người sống ký tức. Mà căn này vốn nên nghỉ ngơi phòng ngủ, lại khác thường ánh nến tươi sáng. Hắc hắc, 1000 lượng bạch ngân. Lão phu đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Trong phòng Vương Tân Dư, đem trọn khuôn mặt vùi vào trên mặt bàn băng lánh nén bạc đống bên trong, si mê hít sâu một hơi, "Phó đại nhân, ngài quả nhiên là ta Vương Tân Dư tái sinh phụ mẫu a." Nói, hắn nâng lên đục ngầu hai mắt, đối hư không điên cuồng nói nhỏ, "Chờ Lâm gia chết hết về sau, kia thiết quan vị trí liền về chúng ta Vương gia. Dựa vào cái gì chúng ta Vương gia đời đời kiếp kiếp đều muốn cho bọn hắn Lâm gia làm chó?" Phát tiết xong cảm xúc về sau, Vương Tân Dư cánh tay khô gầy kích động cơ múa. "Ha ha 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 ha, Vương gia nhất định tại ta Vương Tân Dư trong tay phát dương quang đại." "Cha, ngài nhìn thấy sao?" "Ngài trông thấy?" Loảng xoảng. Cả đời, cửa phòng ầm vang mở rộng. Lạnh thấu xương gió đêm đi theo rót vào trong phòng, để quanh mình ánh đến bắt đầu kịch liệt chập chờn. Tiếp theo hơi thở, một đạo thon dài cái bóng cứ như vậy đặt ở Vương Tân Dư kinh ngạc trên mặt. Lâm Huyền mặt không thay đổi đi tới. Vương Tân Dư chậm rãi ngẩng đầu, miệng mở rộng, thẳng đến nhìn rõ ràng người tới về sau, hắn cứng tại bên cạnh bàn, cái kia sắp ra miệng chữa bị gắt gao cắm ở yết hầu chỗ sâu. "Ngươi, ngươi." Vương Tân Dư trong mắt mê say, trong nháy mắt bị cực hạn sợ hãi thay thế. Nhưng một giây sau, nỗi sợ hãi này hóa thành điên cuồng, hắn đột nhiên âm thanh kêu lên, "Lâm Huyền, ngươi thật to gan, ngươi dám đến tìm ta, muốn chết." Vừa dứt lời, Vương Tân Dư cấp tốc nắm lên trước người một thỏi to lớn nén bạc, dùng hết toàn thân lực khí, đột nhiên hướng Lâm Huyền mặt ném đi. Kia bạc mang theo tiếng gió, bắn thẳng đến mà tới. "Bành!" Một tiếng vang trầm, giữa không trung nén bạc trung ương bỗng nhiên lõm xuống dưới, kia là một cái rõ ràng tiểu ấn. Nén bạc thế đi biến mất, loảng xoảng một tiếng rất xuống đất, lăn đến Vương Tân Dư bên chân. Vương Tân Dư trơ mắt nhìn xem kia thỏi lõm bạc lăn xuống đến chân mình dưới, lại lúc ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Lâm Huyền kia chậm rãi giơ lên hai ngón. "Ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ?" Đang khi nói chuyện, tay hắn bận bịu chân loạn từ trong ngực móc ra phủ bà tam giác lá bùa. Ngay tại Vương Tân Dư phải dùng dao găm vạch phá lòng bàn tay sát na. Phúc, phúc, phúc. Hơn 10 đạo vô hình kinh khí xuyên qua trời cao, như mưa to xuyên thấu thân thể của hắn. Tim, mi tâm, cổ họng liên tiếp tràn ra huyết động. Vương Tân Dư như gặp phải trọng kích bay rất ra ngoài, hắn tựa tại bên giường, cúi đầu nhìn một chút chính mình thủng trăm ngàn lỗ lồng ngực, lại dương mắt nhìn hướng từ đầu đến cuối chưa chuyển nửa bước Lâm Huyền, cuối cùng không nói một lời, thẳng tắp ngã về phía sau. Lâm Huyền hờ hững đảo qua trên bàn tản mát ném bạc. Hắn tiện tay giật xuống khăn trải bàn khỏa thành gói đồ. Ngay sau đó, Lâm Huyền bàn tay lớn hướng thiêu đốt ngọn đến trên vút qua, tùy ý ném về màn lụa, ngọn lửa liền trong nháy mắt chui lên đi hóa thành hừng hực liệt diễm. Nhìn thấy đại hỏa leo lên xà nhà, hắn mới không chút do dự cầm lên ngân lượng bước ra cửa phòng. Về Lâm gia trên đường rất bình tĩnh, cũng không có lần nữa gặp được những cái kia quỷ đồ chơi. Trong phòng đến được thắp sáng, xua tan một phòng hắc ám. Lâm Huyền đem túi kia chịu nặng ngân lượng tiện tay bỏ trên bàn, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra viên kia làm chính mình để ý nhất đồ vật. Đang thần trận. Dưới ánh nến, chiếu rọi tại khối này tròn trịa màu đen tinh thạch phía trên, trong đó bộ phảng phất có u quang lưu chuyển, tính chất ôn nhuận, tại dưới ánh sáng chiết xạ ra như thủy tinh sáng long lanh quang trạch, thần bí mà mê người. Lâm Huyền đem màu đen tinh thạch đặt lòng bàn tay, vật này nhìn như cứng rắn, kỳ thực tính chất thua xa tại những cái kia thủy tinh cùng ngân thạch. Theo Phó Tinh Văn lời nói, Đăng Thần Trần chỉ cần thêm chút dùng sức liền có thể đem nó về làm một miệng. Mà đây chính là Đăng Thần Trần chân chính cách dùng. Chỉ cần ăn vào hắc thạch một phần, liền có thể hấp thu ẩn chứa trong đó, vượt qua tưởng tượng lực lượng thần bí. Lâm Huyền đã từng hỏi qua Phó Tinh Văn phải trang tự mình thử qua vật này, đạt được đáp án ra ngoài ý định. Cái này ham hưởng lạc gia hỏa, vậy mà thật cạo xuống qua vi lượng Đăng Thần Trần bội phân phục dụng. Theo như hắn nói, như Đăng Thần Trần liều lượng khống chế được cực kỳ tinh chuẩn, quả thật có thể biên độ nhỏ tăng lên võ giả tu vi, hơn nữa còn sẽ không dẫn phát rõ ràng phản vệ. Đây cũng chính là vì sao giống Phó Tinh Văn loại này hoang phế võ đạo, xa vào hưởng lạc người, vẫn còn có thể có được ám kình hậu kỳ tu vi căn bản nguyên nhân, đều nhờ vào lấy kia một chút xíu Đăng Thần Trần mang tới ban cho. Chỉ tiếc, người tập võ cả đời chỉ có một lần tiếp nhận loại này ban ân cơ hội, lại phân lượng tuyệt không thể vượt qua chút xíu. Một khi vượt quân, liền sẽ thu nhận cực kỳ khủng bố hậu quả. Người đã từng tập võ, chỉ có thể nếm thử một lần a. Lâm Huyền nhìn chăm chú trên lòng bàn tay hắc thạch. Hắn y theo Phó Tinh Văn trước khi chết thuật, năm ngón tay có chút dùng sức thu nạp bắt đầu. Tốc tốc tốc. Màu đen tinh thạch lên tiếng hóa thành một bãi màu mực lưu sa, từ Lâm Huyền giữa ngón tay tiếng sột soạt rủ xuống trên bàn. Chỉ cần nuốt vào cái này, nâng nhìn như không đáng chú ý màu đen một phấn, phàm thai nhục thân liền có thể trong vòng một đêm trở thành cường đại trèo lên thần võ giả. Chương 48, đối Lâm Huyền không có chút nào tác dụng phụ đang thần trận. Điểm số tăng gọn. Chương 48, đối Lâm Huyền không có chút nào tác dụng phụ đang thần trận. Điểm số tăng gọn. Lâm Huyền suy nghĩ một lát, cảm thấy Phó Tinh Văn lời nói nên không giả, liền bực này tham luyến rượu ngon giai nhân, nhất là tiết mệnh quan lại cũng dám thân thân nếm thử, có thể thấy được cái này cách làm sát thực ổn thỏa. Dù sao, trên đời lại không có người so những này tham sống sợ chết quan lại càng hiểu được chân quý tự thân tính mạng. Tại bọn hắn đem Đăng Thần Trần bột phấn đưa vào trong miệng trước đó, tất nhiên là để vô số người thử qua những này Đăng Thần Trần hiệu quả. Ý niệm tới đây, Lâm Huyền tay phải quanh mình lặng yên lưu chuyển lên từng sợi vô hình khí toàn. Từ khi đột phá đến Hóa Kình tông sư về sau, hắn đối tự thân lực lượng trường khống đạt đến tinh chuẩn mảy may trình độ. Chỉ gặp một sợi yếu ớt dây tóc kinh khí từ Lâm Huyền một cây đầu ngón tay nảy ra, tinh chuẩn nâng lên mấy hạt mắt thường khó phân biệt màu đen bột phấn hạt tròn. Cái này không quan trọng chi vật, cũng chỉ có Lâm Huyền như vậy thị lực siêu phàm Hóa Kình tông sư mới có thể tại dưới ánh nến nhìn thấy đến tung tích của nó. Như đổi lại người bình thường, chỉ sợ đối mảnh này không mang nhìn chúng nửa trời, cũng nhìn không ra có cái gì đồ vật. Lâm Huyền thuận thế hơi ngẩng đầu lên, viên kia bị kình khí bao khỏa màu đen bụi bị hắn một ngụm nuốt vào. Không biết rõ có phải hay không bởi vì phân lượng thực sự cực kỳ bé nhỏ, Lâm Huyền vào cổ họng lúc không có nửa phần cảm giác, giống như chỉ là hô hấp ở giữa vô ý hút vào một hạt bụi. Vì cái gì không có phản ứng, chẳng lẽ là mình ăn quá ít? A, không thích hợp. Lâm Huyền nhìn thấy thực lực bản thân không có chướng, ý thức trong nháy mắt chìm vào trong đầu võ học bảng. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: Hóa Kình tiền kỳ, công pháp: Thuần Dương quyền, tầng thứ tư, điểm số 51, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 365 ngày. Cái gì? Khi thấy rõ điểm số cột trong nháy mắt, Lâm Huyền đột nhiên từ trên ghế đứng người lên. Hắn nhớ kỹ rõ ràng, giờ tí trước đó, trên bản này điểm số rõ ràng là 50, còn thừa thiên số nên là 5 ngày. Cho dù giờ phút này giờ tí đã qua, thiên số cũng nên hoán lại là 4 ngày mới đúng. Nhưng bây giờ, cái kia vốn nên là 4 ngày thời gian vậy mà trống rỗng nhảy tới 365 ngày đi. Liên liên chút số cũng đi theo tăng lên một điểm, biến thành 51. Liên phảng phất, có lực lượng nào đó đem hắn thời gian trộm đi dòng dã 4 ngày. Theo Lâm Huyền biết, có thể tạo thành cái kết quả này, cũng chỉ có những cái kia quỷ đồ vật. Nhưng Đăng Thần Trần ẩn chứa âm khí cơ hồ có thể không cần tính, chỉ là một hạt không quan trọng một phấn, tuyệt đối không thể dẫn phát như thế biến hóa kinh người. Giải thích duy nhất chính là, võ học bảng có thể hấp thu Đăng Thần Trần bên trong ẩn chứa kia cỗ thần bí lực lượng, đến để điểm số thu hoạch thời gian trên phạm vi lớn sớm. Mà lại mới viên kia Đăng Thần Trần bổ sung âm hàn khí tức, hiển nhiên đã bị võ học bảng triệt để thu nạp hóa giải. Dù sao Lâm Huyền vận chuyển quanh thân thuần dương kinh lực lúc, hắn cảm giác thể nội không có nửa phần âm khí lưu lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trong mắt thế nhân ẩn chứa trời đại phong hiểm Đăng Thần Trần, tại Lâm Huyền mà nói, ngược lại là thành không có bất luận cái gì tác dụng phụ linh đan diệu dược. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Huyền ánh mắt đột nhiên lẫm, tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, đột nhiên đặt tại trước người trên bàn gỗ. Bàng bạc hóa kình trào lên mà ra, như bàn tay vô hình đem trên bàn tất cả Đăng Thần Trần đều lôi cuốn. Chỉ gặp kia màu đen tinh thạch bị một cỗ hùng hậu khí kình kéo lên, chậm rãi dâng lên, vững vàng lơ lửng tại Lâm Huyền trước mặt. Lần này, Lâm Huyền tận lực tăng thêm phân lượng, hắn mở ra đôi môi, ước chừng hơn 10 hạt Đăng Thần Trần bột phấn trong nháy mắt không có vào trong miệng. Vẫn không có bất luận cái gì thực cảm giác, những này Đăng Thần Trần trượt xuống cổ họng về sau, liền giống như châu đất xuống biển, rốt cuộc tìm không được nửa phần tung tích. Lâm Huyền không do dự, lúc này ngưng thần nội quan. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: Hóa Kình tiền kỳ, công pháp: Thuần Dương quyền, tầng thứ tư, điểm số 51, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 265 trời, lại rút ngắn 100 ngày. Lâm Huyền nhìn chăm chú lên trên bản này khiêu động số lượng, trong lồng ngực dâng lên khó nói lên lời rung động. Hắn hiện tại đến tuột cùng là nên mừng rỡ hay là nên kích động đâu? Ngay tại Lâm Huyền trong nhà không ngừng tăng thêm liều lượng, tuần hoàn qua lại nuốt Đăng Thần Trần bột phấn đồng thời, phó phủ phương hướng phóng lên tận trời liệt diễm đem nửa bên bầu trời đêm nhuộm thành tinh hồng, cuồn cuộn khói đặc như là giữ tợn ác long, lao thẳng tới lân cận thần thánh chi cực phủ bà miếu thờ. Hơn 10 tên phòng thủ miếu thờ vũ vệ bị cái này gây mũi bụi mù sặc đến liên tục ho khan. Bọn hắn cố nén khó chịu, nhìn qua kia ánh hồng chân trời ánh lửa, trong lòng biết đại sự không ổn, vội vàng xoay người chạy về phía nội điện, muốn bẩm báo cho ngâu người coi miếu. Chỉ là đợi đến chúng vũ vệ vội vàng đã tìm đến nội điện về sau, lại phát hiện bùa hụt. Trong điện chỉ có Ngô đại người coi miếu tọa hạ ba vị thân truyền đệ tử, bọn hắn ba người chính trong mắt đứng yên ở nơi đó. Không đợi đám người báo cáo ý đồ đến, cầm đầu tên kia áo bào xanh đệ tử liền giơ lên tầm mắt, lạnh như băng nói, ngoài miếu sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, lập tức ai về chỗ nấy, không được sai sót. Mà chân chính chính chủ, Ngô đại người coi miếu, giờ phút này đã sớm đi tới một đầu vô danh ngõ tối chỗ sâu. Hắn vẫn như cũng là thân mang món kia đơn bạc vải xám đạo bào, đạo quan trên đùi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ. Ngô đại người coi miếu cho dù sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn quanh thân vẫn lộ ra siêu thoát ngoại vật thông dòng, phản phất thế gian hỗn loạn trong mắt hắn, bất quá là đáy mắt phủ trần thôi. Chỉ gặp Ngô đại người coi miếu quanh tay dẫn theo một chiếc trắng thuần giấy dầu đèn lồng, mờ nhạt ánh đến tại ngõ hẻm trong gió chập chờn bất định, đem hắn thân ảnh lôi kéo đến lúc sáng lúc tối. Hắn chậm rãi bước đi thong thả đến ngõ hẻm tâm, chậm chậm cúi người, đem trắng thuần giấy dầu đèn lồng nhẹ nhàng đặt bàn đá xanh bên trên. Bất tỉnh ánh sáng chút xuống, ngay tại cái này vầng sáng trung tâm, một cái đen như mực vô cùng ấn ký hiện hiện ra. Kia màu đen ấn ký đậm đến tan không ra, cùng chung quanh ố trọc hoàn cảnh không hợp nhau, lộ ra dị thường đột đột. Chỉ một thoáng, Ngô đại người coi miếu bộ kia siêu nhiên vật ngoại tư thái không còn sót lại chút gì. Hắn nguyên bản mặt mũi tái nhợt đột nhiên đỏ bừng lên, phản phất toàn thân huyết dịch đều tại đảo lưu lịch hành. Vị này xưa nay ung dung phủ bà người coi miếu giờ phút này trở nên vẻ mặt dữ tợn, cả khuôn mặt nghẹn thành dọa người màu đỏ tím, vặn vẹo trình độ có thể so với chết cha mẹ đồng dạng. Sau một khắc, một cỗ cùng bạo vô hình kình khí từ Ngô đại người coi miếu quanh thân nổ tung. Mắt trần có thể thấy khí lãng ầm vang tứ tán, tại hai bên trên tường đất cày ra vô số đạo răng khắp nơi ngấn sâu. Hắn lại toàn vẹn không để ý, chỉ là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trong mắt bắn ra nhắm người mà vẻ hung quang, chết rồi. Nó làm sao lại chết? Cái này thâm sơn cùng cốc thành một huyện, chẳng lẽ còn cất giấu có thể chu diệt quỷ vật tiên thiên chân nhân? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nói, Ngô đại người coi miếu khô gầy thủ trưởng hung hăng chụp về phía mặt đất, bàn đá xanh lên tiếng vỡ vụn, là cái nào không có mắt đồ vật dám ở Ngô gia địa bàn dương ai? Dám giết ta Ngô gia nô bộc, dám can đảm hỏng chúng ta Ngũ đại gia trước đó cùng chiếu đêm kinh bên kia lập xuống quy củ, coi như ngươi là tiên thiên chân nhân, chúng ta Ngô gia cũng có thể tìm tới ngươi. Ngõ hẻm làm ở giữa quanh quẩn Ngô đại người coi miếu giống to, chỉ bất quá, hắn trong miệng lời nói nô bộc chính là bị Lâm Huyền vừa mới lấy thuần dương kình lực quanh sát đến hư vô con quỷ kia bận. Lâm Huyền bên này, thẳng đến ngoài cửa sổ lộ ra mờ mờ nắng sớm, cuối cùng một vòng đăng thần trần bột phấn cũng tan ra tại môi của hắn ở giữa. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Huyền chậm rãi vào chỗ trên ghế, ánh mắt hắn gắt gao khóa trong đầu võ học trên bản này. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: Hóa kình tiền kỳ, công pháp: Thuần dương quyền, tầng thứ tư, điểm số: 301, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số: 25 ngày, dày vò dòng dã một đêm, bằng vào cái này một viên đăng thần trận, Lâm Huyền thu hoạch được tháng 2 năm 51 điểm số, cộng thêm 34 ngày. Chương 49, ấm áp thường ngày. Chương 49, ấm áp thường ngày. Lâm gia đại đường trong sảnh, một nhà lao tiểu chính ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh dùng đồ ăn sáng. Lâm Bá to lớn tiếng nói từ đầu đến cuối tại trong sảnh quanh quẩn, hắn trước cho vùi đầu khổ ăn trưởng tử Lâm Dài húp trong chén thêm khối nóng hổi bánh hấp, trong lời nói tràn đầy mong đợi. Húp nhi, ăn nhiều chút, dưới mắt chính là khảo thủ công danh quan trọng thời điểm, thể cốt nhưng phải đuổi theo. Nói, hắn rất vui mừng cười cười, còn cần thô giáp bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử bà bay. Ngay sau đó, Lâm Bá nhìn sang một bên, lại sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối tại bên cạnh bàn chúng quanh chạy tới chạy lui, mập mạp thứ tử tiểu mập mạp nghiêm nghị quát lớn. Chính nhi, nhanh ngồi trở lại ngươi vị trí. Lại như vậy nghịch ngợm gây sự, cẩn thận da của ngươi. Hắn trong hai mắt mặc dù mang theo trách cứ, nhưng mảy may không thể che hết kia phần cương triều. Không đợi tiểu mập mạp mân mê miệng, Lâm Bá sắc mặt lại trong nháy mắt âm chuyển tinh, mặt mày hớn hở hướng một bên đệ muội đưa tay. Đệ muội, nhanh, mau đưa bánh tỉ mà cho ta ôm một cái. Ta tiểu chất nữ thật sự là thấy gió liền dài, đảo mắt đều sẽ chạy biết nhảy, so kia tiểu yến tử còn cơ linh. Nói, hắn liền cẩn thận nghiêm túc từ đệ muội trong ngực tiếp nhận kia hê a học nói sữa bé con, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Tiểu cô nương bị bất thình lình bay lượn chọc cho khanh khách cười không ngừng, tay nhỏ trên không trung lung tung vung dậy, thanh thúy tiếng cười tại trong sảnh vang vọng thật lâu. Cái này thời điểm, Lâm Huyền từ bên ngoài đi đến. Mà khi Lâm Huyền thân ảnh xuất hiện tại lệch sảnh cửa ra vào lúc, đang dùng đồ ăn sáng Lâm gia đám người cùng nhau sửng sốt. Lâm Bá ôm tiểu chất nữ hai tay có chút cứng đờ, cùng bên cạnh nhị đệ Lâm Phong đồng thời đứng dậy. Huynh đệ hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin thần sắc. Tam đệ, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Lâm Huyền cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi hướng bàn ăn. Đại ca Lâm Bá thứ tử, cái kia 7-8 tuổi tiểu mập mạp, nguyên bản còn tại bên cạnh bàn vui đùa ầm ĩ, nhìn thấy chính mình sợ nhất tam thúc tới, hắn rụt cổ lại liền muốn chạy đi. Lâm Huyền cánh tay duỗi ra, nhẹ nhõm đem tiểu mập mạp mò lên ôm ở cánh tay trái con bên trong, tự lo tự tại ngồi xuống ghế dựa tới. Mắt thấy chính mình trốn không thoát, tiểu gia hỏa lập tức điệu xỉu xuống tới, rụt rè hô câu, tam thúc. Lâm Huyền lúc này mới nhìn quanh trận mắt hốc mồm đám người, nhàn nhạt giải thích nói, tối hôm qua trở về, bên kia đều đã xử lý thỏa đáng. Lâm Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực tiểu mập mạp phía sau lưng, đại ca hôm nay sớm đi huyện nha đang trực là được. Tam đệ, chuyện này là thật. Lâm Bá cùng Lâm Phong hai người nghe vậy, trên mặt lập tức tràn ra khó mà ức chế vui mừng. Những ngày thời gian đến nay, bọn hắn không giờ khắc nào không tại lo lắng, đã sợ hãi tam đệ trên đường gặp bất chắc, lại lo lắng đám kia quặng sắt khó mà truy nổi. Giờ phút này, hai người bọn họ trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống đất, Lâm Bá cùng Lâm Phong nhìn nhau cười một tiếng, đều là thở phào một hơi. Đệ muội, hai tử ngươi ôm, ta được lập tức đi lội về nhà. Lâm Bá đem tiểu chất nữ xem chừng trả lại cho nhị đệ muội, đang muốn bay người rời đi. Ngoài viện đột nhiên truyền đến hai tiếng rồn dập kêu gọi. Chú binh phường sai dịch thở hồng hộc bước vào cửa sân, "Thiết quan đại nhân." Vừa rồi có một nhóm lớn quan sát vận đến chú binh phường bên ngoài. Gần như đồng thời, một tên huyện nha nha dịch cũng bước nhanh mà đến, Lâm Phong bộ đầu. Huyện tôn đại nhân tức giận, mệnh tất cả bên ngoài quan sai lập tức hồi nhà phục mệnh. Lâm Bá cùng Lâm Phong hai người thấy thế, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngay tại chậm rãi hưởng dụng đồ ăn sáng Lâm Huyền, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Làm sao tự mình tam đệ vừa bước vào gia môn, huyện nha liền liên tiếp chuyển đến tờ báo. Mà giờ khắc này dung không được nghĩ lại, hai người bọn họ lướt nhau, lúc này bước nhanh cửa trước bên ngoài tiến đến. Nhị tẩu ôm trong ngực ghế A học nói nữ nhi, một thân xanh nhạt váy lụa nổi bật lên nàng dáng người nhỏ nhắn mềm mại. Đen nhánh tóc đen đơn giản quán làm phụ nhân búi tóc, vẹn vẹn châm một chi làm ngần châm cài tóc, nàng nhẹ vô về hài tử phía sau lưng, dịu dàng giữa lông mày mang theo một chút thần sắc lo lắng. Tam đệ, hai người bọn họ đi như thế nào đến vội vã như vậy, liền ngươi nhị ca ngày thường không rời người bội đao đều quên mang lên. Thế nhưng là trong nha môn xảy ra điều gì chuyện thần yếu? Bên cạnh mặc thanh la váy đại tẩu gặp đệ muội đặt câu hỏi, vị này từ trước đến nay đoàn trang phụ nhân khó được lộ ra mấy phần oán trách, nàng than nhẹ một tiếng. Ngươi đại ca những ngày qua liền không ngủ qua giấc, đêm qua canh ba ta đứng dậy xem xét, còn nghe thấy hắn ở trong mơ lẩm bẩm khoáng thạch khoản loại hình chữ. Tam đệ, hỗ trợ khuyên nhủ ngươi đại ca, nha môn sự tình lại khẩn yếu, cũng không thể liền thân tử cũng không để ý. Lâm Huyền nghe vậy, chỉ là khẽ bước cằm, cực khổ hai vị tẩu tử quan tâm, ta sẽ khuyên đại ca, ta sẽ đem nhị ca bội đao đưa đi huyện nha bên kia. Hắn đem trong ngực tiểu mập mạp phóng tới Lâm Dài Húc bên cạnh, thiếu niên lập tức thẳng tắp sống lưng, tam thúc yên tâm, ta sẽ xem trọng đệ đệ. Nắm lên bàn trên chuôi này, Lâm Phong quên mang bội đao về sau, Lâm Huyền nhanh chân lưu tinh bước ra ngưỡng cửa. Vừa vặn hắn cũng muốn tự mình đi chú binh phường nhìn xem. Chú binh phường bên ngoài, Lâm Bá chắp tay đứng ở trên thềm đá, mấy chục chiếc chứa đầy xe ngựa bánh xe, tại bàn đá xanh trên ép ra thật sâu trận ấn, bọn chúng theo thứ tự lái vào cao ngất chú binh phường nhà kho cửa chính, tất cả chú binh phường công tượng, tạp dịch đều nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên cái này hùng vĩ đội xe. Làm kia đỏ như tiên huyết khoáng thạch đập vào mi mắt lúc, đám người càng là vang lên trận trận thấp giọng hô. Những này chế tạo tinh binh lợi khí xích huyết khoáng, giờ phút này đang bị chú binh phường lao sư phó nhóm dùng đặc chế đồng cái cân cẩn thận ước lượng, mỗi một xe đều muốn trải qua ba đạo hạch phương thuốc cho sẵn có thể nhập kho. Ngày hôm nay Hát Thủy Bang biểu hiện của mọi người lại phá lệ khác thường. Những cái kia ngày thường tại phố xá hoành hành bang chúng giờ phút này đều cúi đầu liếc mắt, cầm đầu mấy tên đầu mục càng là đối với lấy Lâm Bá liên tục không lời, trên mặt chất đống gần như định nọ tiêu dung. Trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra trước nay chưa từng có cẩn thận, phản phất hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu giống như. Lâm Huyền bước vào chú binh phường, lập tức phát giác được mấy phần dị dạng, ngoại trừ Vương gia gương mặt quen bên ngoài, trong phường còn nhiều thêm chút mới tới công tượng, kỳ hoặc hơn chính là còn có hai vị phó quản sự đồng thời không thấy bóng dáng. Lâm Bá gặp Tam đệ mặt lộ vẻ nghi ngờ, đệ thấp thanh âm nói, kia hai cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, từ cái này ngày sau liền rốt cuộc không có hiện thân qua. Ta lúc đầu định tìm hai người bọn họ thanh toán, ai ngờ thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nói đến đây, Lâm Bá trong mắt hàn quang lóe lên, thanh âm lại đệ thấp mấy phần, về phần Vương Tân Dư đầu này lão cẩu, nhị đệ là huyện nha bộ đầu, qua mấy ngày sẽ tìm cái biện pháp đem hắn khóa vào trong phòng giam. Ta sẽ an bài đại cứu cha tại trong lao hảo hảo chiếu cố hắn đến thời điểm cho Vương Tân Dư theo cái cấu kết trộm cướp tội lớn. Để cả nhà của hắn chết hết Lâm gia có thể tại thành một huyện cắm rễ 300 năm, dựa vào là cũng không chỉ là thế hệ tương truyền thiết quan thân phận. Nếu không phải là Lâm Bá trước đó nhất thời chủ quan, bị chính mình đường đệ cho hố một thanh, hắn há có thể dung Vương Tân Dư đầu này lão cẩu nhảy nhót đến nay. Cái này thời điểm, Lâm Phong bước nhanh từ huyện nha phương hướng chạy đến, hắn trực tiếp hướng phía chú binh phường phương hướng chạy tới. Xa xa trông thấy đứng tại nhà kho trước Lâm Bá cùng Lâm Huyền về sau, hắn lập tức tăng tốc bước chân. Đợi cho phụ cận, Lâm Phong đầu tiên là cảnh giác liếc nhìn người xung quanh, sau đó nhanh chóng tiến đến Lâm Huyền cùng Lâm Bá bên người, đem thanh âm ép tới cực thấp. "Đại ca, tam đệ, mới huyện nha khẩn cấp nghị sự. Đêm qua ra thiên đại sự tình, phó huyện thừa đại nhân cùng tất tổng bộ đầu đại nhân đều một tại hỏa hoạn, thi cốt bị đốt làm sạch sẽ tịnh. Hiện trường chỉ còn lại có thể chứng minh tất tổng bộ đầu đại nhân thân phận bội đao, cùng phó huyện thừa đại nhân quan ấn." Gặp Lâm Bá con người đột nhiên co lại, hắn vội vàng lại bổ sung, "Vương Tân Dư cả nhà cũng là không hiểu tấu táng thân hỏa hại. Trong vòng một đêm chết nhiều người như vậy, trong đó còn có phó huyện thừa đại nhân cùng tất tổng bộ đầu đại nhân hai vị này, vì thế huyện tôn đại nhân đại phát lôi đình, hạ tử lệnh muốn chúng ta những này bộ đầu mau chóng phá án. Chương 50, ân nhân giết đến tốt, Lý Cương Thành cảm kích cũng không kịp. Chương 50, ân nhân giết đến tốt, Lý Cương Thành cảm kích cũng không kịp. Nhị ca, đao của ngươi." Lâm Huyền đem bội đao đưa ra, Lâm Phong đội vàng tiếp nhận hệ về bên hông, mặt lộ vẻ thẹn thùng, sáng nay đi rất gấp, thế mà đem chính mình ăn cơm giá hỏa đem quên đi. Nói xong hắn chỉnh ngay ngắn mũ quan, thần sắc một lần nữa trở nên nghiêm trọng, "Ta được nhanh đi hiện trường." Đối Lâm Phong đội vàng sau khi rời đi, chú binh phường bên trong một vị trung niên nam tử chạy chậm phụ cận, đem sổ sách hiện lên cho Lâm Bá, "Thiết quan đại nhân, toàn bộ kiểm kê xong xuôi, số lượng không sai chút nào." Lâm Huyền xác nhận các hạng công việc đồng đều đã thỏa đáng, liền hướng đang muốn đi nhà kho Lâm Bá cáo tử, "Đại ca, ta đi về trước." Lâm Bá nghe vậy liên tục khoát tay, hai đầu lông mày đều là không thể che hết thoải mái, "Tam đệ, ngươi liền yên tâm trở về nghỉ ngơi đi, vi huynh lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu chút chi tiết liền tốt." Nhìn qua Lâm Huyền bóng lưng rời đi, hắn cánh môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Những cái kia liên quan tới phó huyện thừa Ly Kỳ bỏ mình, Vương Tân Dư cả nhà hủy diệt nỗi băn khoăn, giữa cổ hắn vòng rồi lại vòng, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lâm Bá nuốt trở về. Hắn bàn tay lớn nhẹ nhàng nuốt sổ sách, thở phào một hơi, được rồi, chính mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vương gia những cái kia phản đồ đã giải quyết, lại thêm quặng sắt mất mà được lại, cái này đối với Lâm gia tới nói đều là thiên đại hảo sự, cái khác sau này hay nói đi. Lâm Huyền chậm rãi đi trên thanh thạch ngai, hắn từ dư cảnh huyện trở về đến nay, còn một mực không có chợp mắt qua. Mặc dù lấy chính mình hóa kình tông sư cảnh giới, cảm giác không thấy mỏi mệt, nhưng dưới mắt hết thảy đều kết thúc, cũng nên làm sơ chỉnh đốn một cái. Dù sao đêm nay đêm xuống, mình còn có một chút chuyện rất trọng yếu muốn làm. Một bên khác, huyện nha nội đường trong thư phòng, Lý Cương Thành gắt gao nhìn chằm chằm bản trên hai kiện đồ vật. Phía trên chuôi này từ xích huyết khoáng rèn đúc yêu đao, mặc dù bị đại hỏa khói đặc hun đến đen nhánh, nhưng trên thân đao đặc hữu đỏ sẫm đường vân lại lờ mờ khả biện. Yêu đao bên cạnh còn có một phương nhịn hỏa đồng chế tạo quan ấn, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không lo ngại, chỉ là đen một điểm. Phó Tinh Văn, Tất Hướng Tâm. Lúc này, từ Lý Cương Thành giữa hàm răng hung hăng phun ra hai cái danh tự này đến, hắn lòng bàn tay trùng điệp đập vào tử đàn trên bàn trà, hai cái này đáng chết đồ vật, dám ở sau lưng cấu kết ở cùng một chỗ. Lý Cương Thành gắt gao nhìn chằm chằm bàn trên kia hai kiện đồ vật, trong lồng ngực một cỗ ứ động đã lâu lửa giận trong nháy mắt tuôn ra trong lòng. Nhất là cái này đáng chết Phó Tinh Văn, hắn đã sớm thấy cực không vừa mắt. Một năm trước, người này chính là ỷ vào tại Bình An phủ Nhâm Đồng Chi tỷ phu, từ một cái bạch thân cứ thế mà nhảy dù thành thanh một huyện huyện thừa. Từ đó về sau, chính là một bộ lỗ mũi triều thiên kiêu căng bộ dáng, chưa từng đem hắn cái này chính ấn huyện tôn để vào mắt. Đáng hận hơn chính là, chính mình một tay đề bạt, coi là cánh tay huyện nha tổng bộ đầu Tất Hướng Tâm, vậy mà cũng cùng cái này Phó Tinh Văn âm thầm cấu kết cùng một chỗ, đem hắn cái này một huyện chi tôn mơ mơ màng màng, đùa bỡn xoay quanh. Nghĩ đến đây, Lý Cương Thành đã cảm thấy khuất nhục không chịu nổi, hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là cầm Phó Tinh Văn không có gì biện pháp quá tốt. Chính mình nhân sư mặc dù tại phủ nha trong môn nhậm chức, nhưng chỉ là cái thông phán, vừa lúc bị Phó Tinh Văn vị này đồng chi tỷ phu ổn vượt trên một đầu. Bởi vì cái gọi là quan hơn một cấp đệ chết người. Gần chút thời gian đến, Lý Cương Thành liền ẩn ẩn cảm giác được chính mình quan nhai sắp hết, cái này Phó Tinh Văn xuất thân Bình An phủ phó gia đại tộc, có chịu cam tâm ở lâu thành một huyện chỉ là một cái huyện thừa chi vị. Như thế hao hết chắc trở tới đây, nói rõ chính là hướng về phía tiếp nhận hắn, vì ngồi lên cái này thành một huyện tôn chi vị mà tới. Nhưng hôm nay, Lý Cương Thành ánh mắt lần nữa rơi vào kia hun đen quan ấn cùng yêu đao bên trên, một tia khó mà ức chế ý cười từ hắn khỏe miệng lan tràn ra. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này khắp nơi cùng mình đối nghịch, cơ hồ khiến hắn ăn ngủ không yên hôn trường Phó Tinh Văn, cứ như vậy. Chết! Thật sự là trời xanh có mắt a, lão hoàng, ngươi nói đúng hay không? Lúc này, Lý Cương Thành kia sáng rực ánh mắt vượt qua bàn, nhìn về phía trước cái kia ngay tại tinh tế thưởng thức trà trung niên nam nhân. Người kia nghe tiếng dương mắt, má trái bên trên có một đạo khắc sâu vết sẹo, màu đồng cổ khuôn mặt, quên thân là từng cục hở ra cơ bắp. Cho dù thân mang màu đen thường phục, cũng khó nén hắn một thân trong quân ngũ ma luyện ra hung hãn lệ chi khí. Trung niên nam nhân chính là Lý Cương Thành nể trọng nhất cánh tay, Thanh Mục huyện huyện úy, Hoàng Uy. Tại cái này Thanh Mục huyện, hắn nhưng là chấp trưởng 5000 huyện binh, vị trí ổn định ba thanh ghế xếp huyện nha quan viên. Lão Lý, Hoàng Uy không có trả lời Lý Cương Thành vấn đề, mà buông xuống chén trà, phản hỏi, ngươi đối Đường Vũ Đồng chết thấy thế nào? Thanh Mục huyện bên trong, cái gì thời điểm ra có thể làm thịt hắn nhân vật? Hắn dừng một chút, khoe miệng kéo ra một vòng nghiền ngẫm đường cong, Đường Vũ Đồng cả nhà lão tiểu bị một cái gọi Phát Xương Tân nhiệm bang chủ thả hỏa thiêu cái sạch sẽ, còn có Thành Đông cái kia vừng ra cũng để cho người một mùi lửa cho diệt môn, ha ha ha. Tối hôm qua huyện thành thật đúng là đủ náo nhiệt, đều như thế ưa thích đùa lửa a. Vừa dứt lời, Lý Cương Thành nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn mi tâm đông nhiên khóa chặt bắt đầu, là mấu chốt chính là ở đây. Đường Vũ Đồng, Phó Tinh Văn, Vương Tân Dư, cái này ba cây bước tại cùng một muộn liên tiếp giấy lên, thiêu đến không khỏi thật trùng hợp, tuyệt không có khả năng này chỉ là trùng hợp. Là ai? Đến tột cùng là ai? Có được đáng sợ như vậy thực lực, có thể tại trong vòng một đêm liên sát Đường Vũ Đồng, Phó Tinh Văn, Tất Hướng Tâm ba người. Đường Vũ Đồng cùng mình là ám kình viên mãn võ giả, hắn chìm đắm này cảnh hơn 10 năm, một đôi thiết trưởng khó gặp đối thủ. Phó Tinh Văn cùng Tất Hướng Tâm hai người cũng không phải rượu gì túi gói cơm, đều là ám kình hậu kỳ hảo thủ. Cái này ba người bị như thế gọn gàng mà linh hoạt giải quyết, liền cầu cứu cơ hội đều không có. Trừ khi một cái đáng sợ suy nghĩ xẹt qua Lý Cương Thành não hải, hắn đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Hoàng Nguy đồng dạng khiếp sợ ánh mắt. Trong thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch, nửa ngày, Hoàng Uy mới từ trong kẽ răng, từng chữ nói ra gạt ra cái kia nặng như thiên quân đáp án. Hóa, kình, tông, sư, bốn chữ này để Lý Cương Thành từ đầu đến chân một mảnh lạnh bớt. Tiểu tiểu Thanh Mục huyện, từ nơi nào xuất hiện một cái hoang dại hóa kình tông sư, nhưng sự thật dung không được Lý Cương Thành hoài nghi. Hoàng Uy thanh âm vang lên lần nữa, lao lý, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Lý Cương Thành cơ hồ là thốt ra, trên mặt hiện ra một vòng gần như hoang đường cười khổ. Ta còn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn muốn ta dòng chống thua chiêng, đuổi theo cha một vị hóa kình tông sư hay sao? Lý Cương Thành tránh chi đô chỉ sợ không kịp a, nơi nào còn có lá gan tìm một cái hóa kình tông sư phiền phức. Hú hổ. Hắn cảm kích vị cao nhân nào còn đến không kịp đây. Vị kia không biết lai lịch hóa kình tông sư, thay mình nổ xong Phó Tinh Văn căn này cái đinh trong mắt, trả hết nợ sửa lại Tất Hướng Tâm cái này phản chủ chi đồ. Trong vòng một đêm, đem Thanh Mục huyện cái này đầm nước động cho ta quay sống. Nghĩ tới đây, Lý Cương Thành trong mắt thậm chí hiện lên vẻ kích động. Nếu có cơ hội, hắn thậm chí còn nghĩ vị cao nhân này lập cái nghĩa phụ trưởng sinh bài vị, mỗi ngày 3 giờ đầu, sớm tối một lò hương cung cấp. Chương 51, kẻ chết hay, Hát Thủy Bang là hung thủ, vậy ta là cái gì? Chương 51, kẻ chết hay, Hát Thủy Bang là hung thủ, vậy ta là cái gì? Trầm mặc một hồi, Lý Cương Thành năm ngón tay điểm nhẹ bàn, phát ra từng tiếng ý vị thâm trường cười nhẹ. Ha ha ha. Lão Hoàng à, trận này lớn hỏa thiêu đến thật đúng là thời điểm, đầu mối gì đều làm sạch sẽ tịnh. Hung thủ kia, chúng ta sợ là không tra ra. Dưới mắt việc cấp bách, là đến tìm có thể để cho Bình An phủ bên kia tin phục thuyết pháp, đến tìm kẻ chết thay ra, đem cái này tội danh tiếp tục chống đỡ, sau đó đem vụ án này hoàn thành bản sát, đuổi bắt hung phạm. Lý Cương Thành lòng dạ biết rõ, chính mình đã không có bản sự này, càng không cần thiết này. Vì Phó Tinh Văn cùng Tất Hướng Tâm hai cái này chết không có gì đáng tiếc đổ vật lao tâm lao lực, thực sự không đáng. Nhưng nếu không cho Bình An phủ bên kia một cái công đạo, chính mình thân là địa phương chính ấn, dưới cờ liên tiếp chết quan viên, một cái thiếu giám sát vô năng tội danh là trốn không thoát, đến lúc đó đừng nói hoạn lộ tiền đồ, sợ là liền đỉnh đầu cái này đỉnh ô sa cũng khó khăn bảo đảm. Dưới mắt khẩn yếu nhất, không phải tra rõ chân tướng, mà là muốn tại phủ thành bên kia phái người tới trước đó, tìm ra một cái nhất hợp tình hợp lý dê thế tội, đem cái này cái cọc ngập trời đại án hoàn thành bản sát. Lão Hoàng, ngươi có ý nghĩ gì, không ngại nói thẳng. Lý Cương Thành ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đối diện bạn núi khố. Gặp đây, Hoàng Huy trên mặt cái kia đạo vết sẹo có chút có rúm, không chút do dự phun ra ba chữ, Hát Thủy Bang. Hắn nâng chén trà lên, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn như sắt, cái kia gọi Phát Xương tân nhiệm ban chủ, chính là có sẵn kẻ chết hay. Ha ha ha. Lý Cương Thành vỗ tay cười to, trong mắt đều là ăn ý, người hiểu ta, lão hoàng vậy. Hắn đứng người lên, tại trong thư phòng thành thơi dạo bước, vài ngày trước, chú binh phường có một nhóm xích huyết khoáng cùng cái khác quặng sắt không cánh mà bay. Thật coi bản quan không biết rõ là Đường Vũ Đồng lao tặc này ra tay. Sai, ta cái gì đều biết rõ. Bản quan bất quá là ra vẻ không biết, vốn nghĩ các loại phủ thành đặc sứ đến đây kiểm kê lúc, dựa thế phát tác, để Đường Vũ Đồng biết rõ, có chút đồ vật, đụng phải chính là muốn rơi đầu. Nói đến đây, Lý Cương Thành ngừng lại, đông nhiên nghiền ngẫm nói đáng tiếc à, hắn không đợi được kia một ngày. Bất quá. Lý Cương Thành quay người, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chết được chính là thời điểm, bây giờ Phó Tinh Văn bút chứng này, vừa vặn có thể cùng nhau tính tại Đường Vũ Đồng cùng Hát Thủy Bang trên đầu đi. Có thời điểm, người chết so người sống hữu dụng. Lý Cương Thành đứng chắc tay, mỗi chữ mỗi câu phát họa ra ý nghĩ tốt trận tướng. Lão Hoàng, án này nhưng như thế trình báo, Phó huyện thừa tâm hệ công vụ, tại kiểm tra đối chiếu sự thật bên trong phát hiện chú binh phường quảng sát xuất hiện kết xù thâm hụt, hắn tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tra rõ là Hát Thủy Bang ban chủ Đường Vũ Đồng cấu kết chú binh phường quan sai, trong ứng ngoài hợp, nuốt riêng huyện nha đại lượng quan thạch. Hắn hơi ngưng lại, sau đó tiếp tục nói, Phó huyện thừa chính là bởi vì tra rõ chân tướng, chạm đến Đường Vũ Đồng căn bản lợi ích, mới bị ác đồ kia âm thầm sát hại. Mà tất bộ đầu trung dũng đáng khen, vì bảo vệ Phó huyện thừa, bất hạnh cùng nhau gặp nạn. Sau đó, Đường Vũ Đồng tự biết ám sát mệnh quan triều đình, tội không thể xá, lại sự tình đã bại lộ, liền tại huyện nha quan quân vây quét trước đó sợ tội tự vẫn. Về phần cái kia tân nhiệm Hát Thủy Bang bang chủ Phát Xương, trải qua thẩm tra, chính là hiệp trợ Đường Vũ Đồng hành hung đồng lõa một trong. Hắn chuyển hướng Hoàng Uy, khoe miệng nổi lên một kia ý vị thâm trường ý cười, lão hoàng, ngươi nhìn thuyết pháp này, phải trang hợp tình hợp lý, đủ để hướng phủ thành bên kia bàn giao rồi. Hoàng Uy nghe vậy, trầm giọng nói, lão lý, ngươi thật là bỏ được dốc hết một liếng, kia trưởng quản chú binh phường lầm ra, thế hệ hiệu chung với ngươi, cứ như vậy bỏ. Dù sao, là cái người đều biết rõ, chú binh phường mất đi quan sát, người chủ trì là muốn chém đầu cả nhà. Bị Hoàng Uy như thế một trêu chọc, Lý Cương Thành không có chút nào lòng ngày nấy, ngược lại là than nhẹ một tiếng, đại nghĩa lâm nhiên nói, Hát Thủy Bang làm hại Thanh Mục huyện đã lâu, độc hại bách tính, bây giờ hy sinh một cái nho nhỏ lầm ra, liền có thể đem viên này u ác tính nổ tận gốc, còn toàn huyện bách tính một cái sáng sủa căn khôn. Đây chính là công đức một kiện. Bản quan nghĩ, cái này lâm ra thế hệ trung lương, nếu là trên trời có linh điên, biết rõ bọn hắn hy sinh, đổi lấy Thanh Mục huyện vạn gia an bình, cũng làm vui mừng mỉm cười dưới cựu tuyển. Lời nói này nói đến mũ miệng đường hoàng, chữ chữ khẩn thiết, nhưng mà đến tuột cùng là vì Thanh Mục huyện bách tính, vẫn là vì bản thân tư dục, chỉ sợ cũng chỉ có chính Lý Cương Thành nhất rõ ràng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến một đạo rõ ràng bẩm báo âm thanh, đại nhân, nhà xưởng thư lại sát lại, Lâm Bá bên ngoài cầu kiến, hắn nói, chú binh phường đám kia đánh rơi quan sát, cùng xích huyết khoáng đã toàn bộ truy hồi, xin ngài xem qua. Cái gì? Lý Cương Thành sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nhưng cái này thất thố vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, hắn cấp tốc tập trung ý chí, chuyển hướng Hoàng Uy. Lão Hoàng, Hát Thủy Bang bên kia nhất định phải nhanh xử trí sạch sẽ, liền buổi sáng ngày mai đi, nhớ kỹ đối ngoại thống nhất đường kính, liền nói nhóm này khoáng thạch là huyện nha từ Hát Thủy Bang trong tay đoạt lại. Tốt. Hoàng Uy trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Bàn giao xong xuôi về sau, Lý Cương Thành hít sâu một hơi, cửa trước bên ngoài cất giọng nói, để hắn tiến đến. Hắn một lần nữa ngồi trở lại án về sau, xem ra kế hoạch không thể không thay đổi, hắn hiện tại cần cùng Lâm Bá thống nhất lý do thoái thác. Bất quá, có một chuyện Lý Cương Thành ngược lại là vô cùng hiếu kỳ. Cái này Lâm gia đến tột cùng là như thế nào từ Hát Thủy Bang trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp về một nhóm kia mất đi quan thạch. Đêm khuya, giờ tí chưa đến. Lâm Huyền đẩy cửa phòng ra, dẫn theo một chiếc trắng thuần giấy dầu đèn lồng, một mình ly khai Lâm gia. Thanh Thạch Nhai nói trên không không một người, chỉ có hắn trong tay đèn lồng tại trong gió đêm chập chờn ra mở nhạt vầng sáng. Lâm Huyền tự nhiên không phải nhàn nhảm chán, hơn nửa đêm còn chạy đến tản bộ. Từ khi biết mình thể nội thuần dương kinh lực, có thể triệt để diệt sát những cái kia quỷ vật, mà lại diệt sát một cái quỷ vật, liền có thể để võ học bảng trên phạm vi lớn giảm mất thu hoạch điểm số thời gian. Như vậy, những này du đãng tại trong bóng tối tà ma quỷ vật, ở trong mắt Lâm Huyền liền không còn là làm cho người e ngại tồn tại, mà là từng cái di động bảo cố. Tối nay, Lâm Huyền liền muốn tự mình làm mồi nhử, nhìn xem có thể hay không câu trên một hai con lạc đàn quỷ vật. Cứ như vậy, Lâm Huyền một cái tay dẫn theo một chiếc trắng thuần giấy dầu đèn lồng, tay không tấc sắt đi tại yên tĩnh trên đường dài. Màu đen cẩm bào đem hắn cơ hồ hoàn toàn dung nhập bóng đêm, chỉ có trong tay điểm này mở nhạt vầng sáng tại trong bóng tối chập chờn, chiếu ra hắn bình tĩnh không lay động khuôn mặt. Hắn chẳng có mục đích đi trên đường, hai mắt đảo qua mỗi một cái tĩnh mịch cửa ngõ. Cũng may đêm khuya đường phố trên không không một người. Nếu không, bất cứ người nào nếu là tại đêm hôm khuya khoắt, trông thấy một cái dẫn theo bạch đèn lồng người áo đen độc hành, sợ là tại chỗ liền bị dọa đến hồn phi phách tán. Người dọa người, là thật có thể hù chết người. Qua hồi lâu, Lâm Huyền đột nhiên ngừng bước chân, hắn lông mày cau lại. Kỳ quái, đi như thế nào hơn phân nửa ban đêm, liền nửa cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Đang khi nói chuyện, Lâm Huyền dẫn theo đèn lồng lại tại phụ cận dạo qua một vòng, hai mắt nhanh chóng đảo qua trống rỗng đường phố. Hắn bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu. Vài dặm bên ngoài, phù bà miếu thờ kia cao ngất hình dáng ở trong màn đêm mơ hồ có thể thấy được, so chung quanh dân trạch cao hơn dòng dã một đầu, tựa như thủ hộ thần, trấn thủ lấy phiến địa vực này. Là, nhất định là bởi vì cách phù bà miếu thờ quá gần, những cái kia âm tà chi vật căn bản không dám tới gần nơi này phiến khu vực. Thao, tính sai. Lâm Huyền thấp giọng gắt một cái, hắn bất đắc dĩ nhìn xem phương đông chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc. Trời đã sáng, chỉ có thể đêm nay lại tìm cơ hội. Các loại Lâm Huyền mới vừa đi tới Lâm gia trước cổng chính, nặng nề cửa gỗ lại kẹt kẹt một tiếng từ trong đống nhiên kéo ra. Chỉ gặp nhị ca Lâm Phong thần sắc nghiêm nghị, một thân cạn màu làm trang phục bước nhanh mà ra, eo buộc lấy huyện nha bộ đầu bội đao, nghiêm nhiên một bộ muốn ra ngoài chấp hành sự việc cần giải quyết tư thế. Hai người tại mông lung nắng sớm bên trong đụng vừa vặn, đều nhao nhao sững sờ. Tam đệ, Lâm Phong kinh nghi bất định đánh giá đứng lặng ở ngoài cửa Lâm Huyền, ngày này mới vừa sáng không lâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang khi nói chuyện, tay phải hắn lặng yên mò vào trong lòng bàn tay giằng chặt lấy tấm kia chưa từng rời khỏi người phù bà tam giáp phù. Nếu không phải chân trời còn mang theo ánh sáng, Lâm Phong sợ rằng sẽ không chút do dự bạch phá lòng bàn tay, huyết tế lá bùa. Hiển nhiên, tại cái này Lê Minh sắp tới vi diệu thời khắc, hắn đem đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa Lâm Huyền, trở thành những cái kia am hiểu ngụy trang quỷ đồ vật. Lâm Huyền gặp nhị ca như thế đề phòng, lập tức từ trong ngực móc ra chính mình phù bà lá bùa, cấp tốc đặt ở mặt của đối phương trước. Nhị ca, là ta. Thấy rõ kia là phù bà lá bùa về sau, Lâm Phong căng cứng thần sắc lúc này mới hơi chậm xuống tới, nhưng hắn y nguyên gấp rút mở miệng nói. Thật đúng là ngươi, tam đệ. Nói ngắn gọn, ta hiện tại có công vụ khẩn cấp, ngươi hôm nay nhớ lấy không muốn ra khỏi cửa. Ngày hôm qua ta cùng đại ca nói qua, Lâm gia hôm nay đóng cửa một ngày, ai cũng không cho phép đi ra ngoài, đợi chút nữa huyện thành bên trong có đại sự phát sinh. Hắn vừa nói vừa bước nhanh vượt qua Lâm Huyền, đi chưa được mấy bước lại trở về nhìn xem Lâm Huyền, trịnh trọng dặn dò, tam đệ, ngươi mau trở về. Ta hiện tại nhất định phải lập tức đuổi tới huyện nha. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, kia cảm giác cấp bách cùng lần trước chú binh phường quảng sắt mất đi lúc đồng dạng. Nhị ca, có thể nói một chút không? Lâm Huyền thanh âm để phía trước đi nhanh Lâm Phong thân hình cứng đờ, hắn ngừng chân một lát, cuối cùng vẫn là hạ giọng thổ lộ tình hình thực tế. Sát hại phó huyện thừa đại nhân cùng tất tổng bộ đầu đại nhân hung thủ đã tra rõ, huyện tôn đại nhân có lệnh, vậy chúng ta toàn lực phối hợp huyện ủy đại nhân, hôm nay dẫn binh tiêu diệt Hắc Thủy Bang. Việc này cơ mật, trước mắt chỉ có huyện nha chúng bộ đầu biết được. Nghe vậy, Lâm Huyền chấn động trong lòng. Hung thủ là Hắc Thủy Bang, kia tự tay chấm dứt những người kia chính mình, đây tính toán là cái gì? Nhìn qua nhị ca vội vàng đi xa bóng lưng, Lâm Huyền ánh mắt hơi trầm xuống, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, lặng yên không tiếng động đi theo. Chương 52, Hắc Thủy Bang loạn trong giặc ngoài. Chương 52, Hắc Thủy Bang loạn trong giặc ngoài. Nhị ca, chờ ta một chút. Lâm Huyền cũng không có ý định che giấu hành tung của mình, mấy cái bước nhanh liền đuổi kịp phía trước Lâm Phong. Hắc Thủy Bang chiếm cứ Thanh Mục huyện nhiều năm, trong bang trên cơ bản đều là liếm máu trên lưỡi dao kẻ liều mạng, bên trong khẳng định có không ít võ đạo hảo thủ. Nhị ca Lâm Phong mặc dù là minh tình hậu kỳ hảo thủ, đối phó bình thường tráng hán hơn 10 người không đáng kể, nhưng nếu là xa vào đến Hắc Thủy Bang trùng vây phía dưới, tất nhiên sẽ hung hiểm vạn phần. Trước mặt Lâm Phong phát giác sau lưng động tĩnh, vội vàng trở về, thấy là Lâm Huyền theo tới, hắn lông mày lập tức khóa chặt, tam đệ, ngươi làm sao theo tới rồi? Đợi chút nữa mà cùng Hắc Thủy Bang giao thủ, đao kiếm không có mắt, quá nguy hiểm. Bởi vì Lâm Huyền cực ít tại người nhà trước mặt hiện lộ không thực lực, cho nên dẫn đến Lâm Phong cho rằng chính mình cái này đệ bất quá là cái phổ thông minh kình võ giả, thậm chí khả năng còn xa không bằng chính mình. Bởi vì tất cả Lâm gia người đều rõ ràng, Lâm Huyền là 15 tuổi năm đó mới đột nhiên quyết định tập võ, còn không biết từ chỗ nào được đến một môn huyền ảo vô cùng quyền pháp. Lúc ấy Lâm Phong cùng Lâm Bá đều từng hướng hắn học qua, nhưng ngay cả nhập môn đều không được hắn pháp. Mặc dù không có thử qua Lâm Huyền thực lực, nhưng hắn từ đầu đến cuối cho là mình thực lực tất nhiên mạnh hơn tam đệ. Gặp đây, Lâm Huyền không có nhiều lời, tay phải đột nhiên nô ra, nóng rực tình phong sát Lâm Phong mặt gào thét mà qua. Oanh! Một tiếng vang thật lớn tại bên người nổ tung, Lâm Phong đột nhiên quay đầu, chỉ gặp bên đường góc tường viên kia hắn mỗi ngày đi huyện nha đều sẽ trải qua cự thạch, lại chia năm xẻ bảy ra, hóa thành đầy đất đá vụn. Cách không đả thương địch thủ, kinh khí thấu thể mà ra, đây là hóa kình tông sư mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Lâm Phong trong đầu ầm vang nổ vang ra mấy chữ này, thế giới của hắn nhớ lại trước giờ khắc này sụp đổ, nhiều năm qua vốn có nhận biết cũng bị triệt để phá vỡ. Hai chân lập tức như nhũn ra lại có chút đứng không vững. Ngay tại thân hình sắp nghiêng đổ thời khắc, một cái ấm áp bàn tay lớn vững vàng đặt tại Lâm Phong trên bờ vai, một cỗ trầm ổn lực đạo đem hắn nâng. Lâm Phong cứng tại chỗ, chậm rãi quay đầu trở lại, nhìn về phía bên cạnh thần sắc bình tĩnh đệ, bờ môi run run nửa ngày, mới chật vật gạt ra mấy chữ: "Bà, tam đệ, ngươi khi nào?" Gặp nhị ca rốt cục tỉnh táo lại, Lâm Huyền chậm rãi thu hồi thủ trưởng, vương lòng nói: "Nhị ca, yên tâm, ta chỉ là đi xem một chút." Gặp Lâm Huyền không trả lời thẳng, Lâm Phong đè xuống trong lòng nghi hoặc, giờ phút này không phải truy vấn thời cơ tốt. Trên mặt hắn không có nửa phần bị đệ đệ siêu việt quất bách, ngược lại đột nhiên cười và nói, tốt, tam đệ lại có bực này năng lực, vậy lần này vây quét Hắc Thủy Bang, ta cuối cùng có thể gối cao không lo. Mượn Lâm Phong huyện nha bộ đầu thân phận, Lâm Huyền thuận lý thành chương xâm nhập vào vây quét Hắc Thủy Bang đội ngũ, trở thành một tên lâm thời nha dịch. Dù sao dưới mắt muốn đối phó Hắc Thủy Bang bực này cọng rơm cứng, thêm một người tay liền nhiều một phần phần thắng. Huống chi người đến vẫn là huyện nha bộ đầu thân đệ đệ, có người chịu chủ động xuất lực, huyện nha bên này tự nhiên là vui thấy kỳ thành, căn bản không nhiều người hỏi. Bởi vì huyện nha tổng bộ đầu tất hướng tâm chết rồi, Lý Cương Thành tại ngày hôm qua hỏa tốc đề bạt mới huyện nha tổng bộ đầu, cùng Nhật Vũ. Người này là huyện nha có tư lịch, tại trong nha môn đang trực dòng giá 20 năm, một mực quất tại tất hướng tâm phía dưới, bây giờ rốt cục có thể được thưởng mong muốn. Hắn đã là 45 tuổi, một thân tu vi vững vàng đâm vào ám kình trung kỳ, là huyện nha công nhận gần với tất hướng tâm cường giả. Lúc này, cung Nhật Vũ hai mắt đảo qua chờ xuất phát đội ngũ, hắn tại Lâm Phong, Lâm Huyền huynh đệ trên thân hơi dừng lại về sau, lại lướt qua huyện nha còn lại 7 cái bộ đầu. Cuối cùng rơi vào phía trước mấy trăm tên đứng trang nghiêm nha dịch trên thân. Hắn không chút do dự mở miệng, huyện ý đại nhân đã đi đầu một bước, chuyến này tiêu diệt Hắc Thủy Bang, phàm gặp người phản kháng, cung Nhật Vũ ngừng nói, trong mắt hàn quang chợt hiện, giết không tha. Xuất phát. Nhưng mà chuyện tiến triển, xa so với trong dự đoán còn muốn thuận lợi. Không đợi Lâm Huyền bọn người đến Hắc Thủy Bang hang ổ, Hoàng Nguy xuất lĩnh 5000 huyện binh liền đã cơ bản khống chế cục diện. Lớn như vậy Hắc Thủy Bang trong phủ đệ, từ tiền nhiệm bang chủ Đường Vũ Đồng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử về sau, liền xa vào đến quyền lực chân không. Phát Xương mặc dù bằng vào dưới trướng nhân mã cường thế đang vị, nhưng trong bang các đại thế lực nhưng như cũng là quần quật sóng ngầm. Nguyên bản kiếp sợ Phát Xương như thế, đám người tạm không dám vọng động. Không ngờ mấy vị nguyên lão cấp đường chủ ngẫu nhiên phát hiện, vị này tân nhiệm bang chủ Phát Xương thế mà thân chịu trọng thương. Bọn hắn lúc này lấy là đường bang chủ báo thù làm tên, liên hợp cái khác đường chủ phát động nội loạn. Trận này nội loạn, cuối cùng là Phát Xương bên này thắng thảm, nhưng cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Dưới trướng hắn năm tên tâm phúc đường chủ chết trận ba vị, trong bang trung tầng cao thủ càng là hao tổn gần nửa. Ngay tại Hắc Thủy Bang nội bộ thế lực lưỡng bại câu thương, thở dốc chưa định thời khắc, Hoàng Nguy xuất lĩnh huyện binh như là thiên hàng thần binh, tiến quân thần tốc. Trên đường đi, còn sót lại Hắc Thủy Bang chúng gặp quan quân tiếp cận, đã sớm tăng đảm, bọn hắn chật vật vứt bỏ trong tay binh khí, lộn nhào quỳ xuống đất, kêu lên tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Quan gia tha mạng a, ta đầu hàng. Ta bên trên có 80 mẹ già, dưới có 3 tuổi trẻ nhỏ a. Ta nguyện ý lập công chủ tội. Ta biết rõ Phát Bang chủ cùng hai vị đường chủ đại nhân ở nơi đó, ta mang các ngươi đi. Hoàng Nguy chắp tay đứng ở khắp nơi trên đất tiên huyết trong đình viện, ánh mắt đảo qua những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Hắc Thủy Bang chúng, cuối cùng rơi vào một cái chủ động yêu cầu dẫn đường bang chúng trên thân. Ngươi, ra dẫn đường. Đám kia chúng thấy thế, lộn nhào đứng dậy, lơm lớp lo sợ dẫn Hoàng Nguy đại quân hướng vào phía trong xâm nhập. Xuyên qua từng đầu hành lang cùng thủy hoa môn, trước mắt rộng mở trong sáng, là Hắc Thủy Bang nội viện diễn võ trường. Quảng trường cuối cùng, một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ sừng sững đứng sừng sững, mái cong đấu cùng, chính là Hắc Thủy Bang cao tầng nghị sự đại đường. Cái này thời điểm, Hoàng Nguy đột nhiên đưa tay ngừng lại mấy ngàn huyện binh bộ pháp, lặng lẽ nhìn về phía trước mặt đại đường cửa ra vào. Nơi đó là trên trăm tên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hắc Thủy Bang tàn quân, người người mang thương, vết máu loang lổ. Phát Xương cầm đao đứng ở phía trước nhất, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phía sau là Phát Xương dưới trướng còn sót lại hai vị đường chủ, bọn hắn nhìn qua trước mắt ố ương ương huyện binh phương trận, giáp trụ rất lạnh, qua kích như rừng, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tất cả mọi người minh bạch, Hắc Thủy Bang mấy chục năm cơ nghiệp, hôm nay là khí số đã hết. Phát Xương muốn rách cả mí mắt, nhuốm máu lơi đao trực chỉ Hoàng Uy, phẫn nộ quát, "Hoàng Uy, ngươi mẹ nó dù sao cũng là Thanh Mộ huyện có mặt mũi nhân vật, thế mà có thể làm ra bực này bỏ đá xuống giếng hoạt động." Hắn vừa ngồi lên chức bang chủ cũng còn không có che nóng, kế hoạch lớn bá nghiệp mộng đẹp cũng chưa kịp triển khai. Trong mấy mắt, cái này kinh doanh nhiều năm Hắc Thủy Bang cơ nghiệp, liền muốn chôn vùi tại cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quan phụ trong tay. Hoàng Uy lặng lẽ bệ nghệ lấy giống như điên cuồng Phát Xương, khóe miệng chỉ là có chút kéo một cái, lướt qua một chút xíu không che giấu giọng điểm ai. Hắn căn bản lười nhác đáp lại. Không có Đường Vũ Đồng trấn giữ Hắc Thủy Bang, trong mắt hắn bất quá là một đám người ô hợp, liền để hắn hao tâm tốn sức đối thoại tư cách đều không có. Tiêu diệt bực này mà hàng, cùng quét sạch ven đường cỏ dại lại có gì dị.